Lâm Giao không có nhận điện thoại. Phương Tiểu Nhạc nhíu mày, Lâm Giao trên điện thoại di động không có bao nhiêu người điện thoại, bình thường chỉ có bằng hữu quen thuộc hoặc là công ty đồng sự mới có thể gọi điện thoại cho nàng. Lấy Lâm Giao tính cách, nàng bình thường là sẽ không từ chối không tiếp điện thoại. Trừ phi, thật giống Tô Du nói, Lâm Giao gặp sự tình gì. Kết thúc cùng Tô Du trò chuyện về sau, Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian cho Lâm Giao gọi điện thoại đi qua, nhưng vẫn luôn không có người nghe. Chuyện gì xảy ra? Từ khi biết đến nay, Lâm Giao cho tới bây giờ không có dạng này qua, Phương Tiểu Nhạc có chút cuống cuồng. Hắn tranh thủ thời gian cho Mạc Yên gọi điện thoại đi qua, vang lên mấy tiếng về sau, rốt cục được kết nối. Mạc tỷ, Lâm Giao một mực không có nhận điện thoại, ngươi biết nàng ở đâu sao? Điện thoại di động đầu kia, Mạc Yên hơi có chút thở dốc, tựa hồ ngay tại nhanh chóng đi bộ. Buổi sáng xảy ra chút sự tình, nàng bồi Từ Phỉ đi bệnh viện. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Lâm Giao sẽ cùng Từ Phỉ cùng một chỗ? Phương Tiểu Nhạc có chút nhẹ nhàng thở ra, nghe Mạc Yên ý tứ trong lời nói, Lâm Giao sẽ không có chuyện gì. Lâm Giao không có đã nói với ngươi sao? Mạc Yên tựa hồ có chút kỳ quái, tiếp tục nói. Lần trước chúng ta tại bệnh viện đụng phải Từ Phỉ, nàng mang thai, Lâm Giao còn theo nàng ngồi một hồi, về sau Từ Phỉ thì thường xuyên cùng Lâm Giao liên hệ. Sự kiện này Lâm Giao thế mà không có đề cập với ngươi. Từ Phỉ mang thai. Phương Tiểu Nhạc phản ứng cùng Mạc Yên lần đầu tiên nghe được tin tức này cũng không kém nhiều lắm, vô ý thức bắt quái nói, hải tử cha là ai? Lâm Giao không nói, có thể là Từ Phỉ cầu nàng giữ bí mật đi. Điện thoại di động đầu kia truyền đến xe hơi động cơ khởi động thanh âm, Mạc Yên hẳn là lên xe. Vậy hôm nay là đã xảy ra chuyện gì? Phương Tiểu Nhạc tiếp tục hỏi. Cụ thể không biết. Buổi sáng Lâm Giao tiếp Từ Phỉ điện thoại về sau thì vội vàng đi ra, ngay cả điện thoại đều không mang, vừa mới dùng Từ Phỉ điện thoại di động cho ta gọi điện thoại tới, ta hiện tại chạy đi bệnh viện nhìn xem. Mạc Yên trả lời, đại khái là nghe được Phương Tiểu Nhạc lo lắng, nàng nói tiếp. Ta đi qua để Lâm Giao cho ngươi đánh tới, chính ngươi hỏi nàng. Được rồi, cảm ơn Mạc tỷ. Phương Tiểu Nhạc cúp điện thoại, giật mình tại nguyên chỗ, có chút xuất thần. Cái kia hai giới giải kim khúc tốt nhất nữ ca sĩ. Có vô số fan hâm mộ Từ Phỉ, thế mà mang thai. Mà lại Lâm Giao còn giống như cùng nàng trở thành bằng hữu. Phương Tiểu Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ mỗi một cái cùng mình từng có tiếp xúc nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ cùng Lâm Giao trở thành bằng hữu. Đó là cái tình huống như thế nào? Tại Lâm Giao cùng Từ Phỉ lần trước ngẫu nhiên gặp nhà kia bên trong bệnh viện tư nhân. Từ Phỉ chính sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh, Lâm Giao ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng nắm nàng có chút run rẩy tay. Buổi sáng hôm nay, Lâm Giao đột nhiên nhận được Từ Phỉ điện thoại. Từ Phỉ nói bụng của mình rất đau, lên phòng vệ sinh lúc còn chảy rất nhiều máu, nàng rất kinh hoàng, cũng rất bất lực, duy nhất có thể nghĩ đến nhờ giúp đỡ người liền chỉ có Lâm Giao. Lâm Giao vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, gặp phải loại sự tình này căn bản không biết nên làm sao bây giờ, lại không dám tìm những người khác, đành phải vội vàng đuổi tới Từ Phỉ nhà, theo nàng đi tới bệnh viện. Lâm Giao, con của ta có phải là không có rồi? Đi bệnh viện trên đường, Từ Phỉ lệ rơi đầy mặt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, càng không ngừng hỏi cùng một vấn đề. Lâm Giao ôn nhu an ủi nàng, hai người tới bệnh viện, Lâm Giao tranh thủ thời gian dịu nàng đi khoa phụ sản làm kiểm tra. Từ Phỉ tâm tình rất không ổn định, một mực nắm lấy Lâm Giao tay, không chịu để cho nàng rời đi, bác sĩ đành phải đồng ý Lâm Giao lưu tại phòng cấp cứu nhìn nàng kiểm tra. May mắn là, đi qua một loạt kiểm tra, bác sĩ rốt cục xác định, Từ Phỉ trong bụng thai nhi thai tâm chính thường, chảy máu chỉ là Từ Phỉ thân thể không tốt. Dẫn đến thai nhi trưởng thành có chút không ổn định, cần nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Quá tốt rồi, Từ tỷ. Nghe được bác sĩ, Lâm Giao nhẹ nhàng thở ra, nắm Từ Phỉ tay, trên mặt hiện ra vẻ mặt mừng rỡ. Nàng tuy nhiên còn xa xa không có đến làm mẹ người một bước kia, nhưng cùng với vị nữ nhân, còn có thể trải nghiệm Từ Phỉ khát vọng sinh hạ đứa bé này tâm tình. Vừa mới đang trên đường tới Từ Phỉ sợ hãi như vậy cùng tuyệt vọng, để Lâm Giao tâm đều đi theo níu chặt, hiện tại hài tử không có việc gì. Nàng cũng vì Từ Phỉ cao hứng. Lâm Giao, ngươi có thể hay không lại bồi ta một hồi? Từ Phỉ vẫn là lôi kéo Lâm Giao tay, trên mặt hiện ra hiếm thấy yêu ớt cùng mê võng. Nàng lúc này chỉ là một cái bất lực chưa lập gia đình bà mẹ đơn thân, cùng tại trên sân khấu trói lọi mình tinh tưởng như hai người. Thật xin lỗi, ta thật không biết còn có thể tìm ai. Từ Phỉ rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài lên còn mang theo chưa khô nho nhỏ nước mắt, ở mức cạch cạch liền cùng một chỗ, giống như là mùa thu tinh mịn màn mưa. Được. Lâm Giao nguyên bản buổi sáng muốn đi công ty tiếp tục luyện ca, nhưng nhìn đến Từ Phỉ cái dạng này, nàng thực sự không đành lòng để cho nàng chỉ như vậy một cái người lưu tại trong bệnh viện. Mà lại lấy Lâm Giao tính cách vốn cũng không am hiểu cự tuyệt người khác, tại Từ Phỉ sạch sẽ ánh mắt thương hại cầu khẩn dưới, nàng đành phải tiếp tục ngồi tại giường bệnh một bên theo nàng trò chuyện. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai cái khí chất, tính cách cùng kinh lịch đều hoàn toàn khác biệt nữ nhân, thế mà rất nói chuyện đến, ta nói một chút tuổi thơ của ta, ngươi tâm sự cha mẹ của ngươi, bầu không khí rất hòa hợp, Từ Phỉ trên mặt cũng dần dần có chút ánh sáng mặt trời. Ngươi ba ba đối ngươi như thế nghiêm ngặt ta. Từ Phỉ nghe được Lâm Giao nói lên cùng chính mình quan hệ của cha, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Bình thường nữ nhi không đều là phụ thân tiểu tình nhân sao? Làm sao ngươi cùng ngươi ba ba? Từ Phỉ dừng một chút, đột nhiên hỏi, nếu như cha ngươi biết ngươi cùng Phương Tiểu Nhạc sự tình, hắn sẽ phản đối sao? Vấn đề này để Lâm Giao sửng sốt một chút, non mềm sung mãn mặt trứng nóng lên hiện ra một tia mê võng, nàng lắc đầu. Ta cũng không biết, ta trước kia không có nói qua yêu đương, đại khái. Lâm Giao nhớ tới phụ thân cái kia đoan chính mặt nghiêm túc, túi đầu xuống. Là sẽ phản đối đi. Cái kia mụ mụ ngươi đâu? Từ Phỉ tinh thần đã khá nhiều, nữ nhân trời sinh bắt quái chi tâm bắt đầu bốc cháy lên. Mẹ ta. Lâm Giao ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ dần dần ánh mặt trời sáng rỡ, thần sắc càng mê võng. Ta lên đại học về sau, liền không có gặp qua mẹ ta, nàng chỉ là sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ta, hoặc là chuyển ít tiền cho ta. Từ Phỉ trầm mặt xuống, so sánh Lâm Giao gia đình, nàng cảm thấy mình ở phương diện này xem như may mắn, chí ít cha mẹ của mình đều xem nàng như làm hòn ngọc quý trên tay yêu thương lấy. Mặc kệ nàng ở bên ngoài như thế nào đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, chí ít nàng còn có thể về nhà. Dạng này bắt đầu so sánh, Từ Phỉ cảm thấy mình giống như đều không thảm như vậy. Người chính là như vậy tâm lý, mặc kệ cảnh nộ của mình có bao thê thảm, chỉ cần người bên cạnh tại ở một phương diện khác so với chính mình còn thảm, cái kia nàng liền có thể từ đó đạt được kỳ quái nào đó an ủi. Vậy đại khái cũng là bằng hữu tác dụng một trong đi. Lúc này, Từ Phỉ điện thoại di động kêu lên, là Mạc Yên đánh tới. Lâm Giao tiếp lên, nói cho Mạc Yên phòng bệnh vị trí, rất nhanh Mạc Yên liền cầm lấy điện thoại di động của nàng đi vào phòng bệnh, cũng nói cho nàng phe ủng hộ Tiểu Nhạc cuống cuồng tìm khắp nơi nàng. Lâm Giao tiếp nhận điện thoại di động của mình xem xét, phía trên có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ 2 cái là Tô Du, cùng 6-7 cái Mạc Yên, còn lại tất cả đều là Phương Tiểu Nhạc. Ai nha, gặp. Lâm Giao vội vàng đi ra phòng bệnh, cầm điện thoại cho Phương Tiểu Nhạc gọi tới. Hai người bình thường là buổi tối liên hệ, Lâm Giao không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc sẽ lên buổi trưa gọi điện thoại cho mình, lúc này trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định, rất sợ Phương Tiểu Nhạc sẽ tức giận. Điện thoại rất nhanh kết nối. Không đợi Phương Tiểu Nhạc nói chuyện, Lâm Giao đã trước nói lên xin lỗi. Thật xin lỗi, ta quên cầm điện thoại, ngươi không nên tức giận nha. Nhưng lần này, Phương Tiểu Nhạc thanh âm rất nghiêm túc. Chương 218, tại xuyên qua áo cưới trước đó, trước làm bạn gái của ta đi. Về sau không cho phép không mang theo điện thoại di động chỉ có một người đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Phương Tiểu Nhạc ngữ khí rất nghiêm túc, dừng một chút, điện thoại di động bên kia truyền đến rất nhỏ hơi thở âm thanh. Giống như là thở dài một hơi đồng dạng. Thật xin lỗi. Lâm Giao cúi đầu, nho nhỏ từng tiếng lần nữa nói xin lỗi. Lần sau tái phạm, thì đánh đòn. Phương Tiểu Nhạc vẫn là tại nổi nóng, ngữ khí có chút dữ dằn. Hắn vừa mới quả thật có chút cuống cuồng, chủ yếu cho Lâm Giao đánh như vậy thông điện thoại đều không người tiếp. Lâm Giao tại Kinh Đô là một người ở tại trong căn hộ, điện thoại không người nghe khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến một số chuyện rất đáng sợ. Muốn không phải Mạc Yên về sau nói cho hắn Lâm Giao hành tung, Phương Tiểu Nhạc chỉ sợ đều muốn nhịn không được vọt thẳng đi Tây Song bản nạp phi trường mua nhanh nhất đi Kinh Đô vé máy bay. Hả, thật xin lỗi, lần sau sẽ không. Lâm Giao lần nữa nói xin lỗi. Nghe nàng ôn nhu sợ hãi thanh âm, Phương Tiểu Nhạc mềm lòng, hạ thấp thanh âm. Ngươi tại sao cùng Từ Phỉ thành bằng hữu? Lâm Giao liền đem lần trước tại bệnh viện gặp phải Từ Phỉ sự tình đơn giản nói một lần, Phương Tiểu Nhạc nghe xong, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Ngươi trước làm sao không có nói cho ta biết Từ Phỉ sự tình, nàng cầu ngươi bảo mật sao? Lâm Giao do dự một chút, nhỏ giọng nói, không phải, ta. Sợ hãi. Sợ hãi. Phương Tiểu Nhạc nghi ngờ dưới, lập tức có chút minh bạch, ngươi cái kia không là nghĩ đến sau này mình, cái kia, vạn nhất mang bầu. Nói đến đây, Phương Tiểu Nhạc cũng có chút ngượng ngùng nói thêm nữa. Hai người hiển nhiên một đôi đồng nam đồng nữ, thân mật nhất tiếp xúc cũng chỉ là thân ái cái chán, đột nhiên nói đến mang thai sinh con. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút xấu hổ cùng mê võng. Ngươi có thích hay không tiểu hài tử nha? Hai bên điện thoại di động đều không có phát ra âm thanh, thật lâu, Lâm Giao mới nhẹ nhàng hỏi. Vẫn tốt chứ, không phải, ta cũng không biết, ta không sao cả tiếp xúc qua tiểu hài tử. Phương Tiểu Nhạc cũng có chút nói năng lộn xộn, luôn cảm giác có điểm là lạ. Vậy sau này ngươi, có muốn hay không muốn hài tử? Hỏi vấn đề này về sau, Lâm Giao nhịn không được đưa tay bụng mặt. Lấy che giấu trên gương mặt một mảnh đường đỏ. Ta làm sao dạy như vậy ra mặt ta, liền quan hệ đều chưa có xác định, thì hỏi người ta có muốn hay không muốn hài tử. Vấn đề này quá ngu. Cần phải, muốn đi. Phương Tiểu Nhạc ấp úng nửa ngày, rốt cục biệt xuất mấy chữ cuối cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? A, Lâm Giao không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc thế mà đem cái này phỏng tay vấn đề cho đánh trở về, nàng bối rối trả lời. Ta rất ưa thích Tiểu Hải Tử. Phương Tiểu Nhạc lần nữa trầm mặc, sửng sốt nửa ngày, rốt cục nói ra. Cái kia hẳn là, liền có thể muốn A. Lâm Giao gật gật đầu, đúng nha, cần phải có thể chứ. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí quá lung túng điểm, Phương Tiểu Nhạc vội vàng nói sang chuyện khác, ta hết thứ ba về rằng dùng, tỷ ta thứ tư liền đến. Ta bên này thứ ba hẳn là có thể đem trong ngộng hoa cùng ẩn hình xí bảng quay tốt, thứ tư sáng sớm chạy tới, tới kịp sao? Lâm Giao nghĩ nghĩ công tác của mình an bài, nói ra. Sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác ca. Ngươi không phải muốn chuẩn bị ca nhạc hội à, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Phương Tiểu Nhạc không yên tâm hỏi. Lâm Giao gần nhất càng ngày càng đỏ lên. Hai ngày trước tại Kinh Đô lại mở tràng ca hữu hội, Thiên Hải công ty còn tại chủ bị nàng trận đầu cá nhân ca nhạc hội, đồng thời còn có rất nhiều thông cáo đang tìm nàng. Nếu vì đi tiếp đại tỷ tỷ của hắn mà để Lâm Giao hy sinh công tác của mình thời gian, Phương Tiểu Nhạc sẽ cảm thấy băn khoăn. Phương Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hai người cùng một chỗ ngoại trừ phong hoa tuyết nguyệt, càng phải canh gác hỗ trợ, nếu có một phương quá mức hy sinh chính mình mà đi chiều theo một phương khác, cái kia chút tình cảm này rất khó duy trì lâu dài. Hắn từ tâm lý cũng không hy vọng Lâm Giao như vậy hy sinh chính mình mà đi chiều theo nàng. Sẽ không ảnh hưởng, công ty nói ca nhạc hội muốn sau mùa xuân mới mở, mà lại ta cuối tuần vốn là muốn đi Giang Dung quay siêu cấp khiêu chiến nha. Lâm Giao vội vàng trả lời, lập tức dừng một chút, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không muốn để cho ta nhanh như vậy thì, chỉ thấy ngươi người trong nhà nha. Tựa hồ sợ Phương Tiểu Nhạc không đồng ý chính mình cùng hắn cùng đi đón hắn tỉ tỉ, vội vàng lại nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi biết chúng ta quan hệ. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cười khổ, lời này nghe làm sao cảm giác mình như vậy giống loại kia dựa vào thoại thuật đùa bỡn nữ hài tử kẻ đổi bại đâu. Hắn kỳ thực minh bạch Lâm Giao tâm tư, hai người liên hệ hiển nhiên đã siêu việt bằng hữu bình thường, nhưng không có chân chính xác lập quan hệ. Coi như hắn cùng nàng lẫn nhau đều có ăn ý, nhưng luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng, nhất là nữ hài tử, cần phải càng trọng thị loại này xác định quan hệ nghi thức. Cái này kêu là sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Ái tình cần phải càng cần hơn. Nghĩ tới đây, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên làm cái quyết định. Lâm Giao. Ừm. Phương Tiểu Nhạc dừng một chút, dùng cực kỳ trịnh trọng ngữ khí đối Lâm Giao nói ra. Ta biết trong lòng ngươi không có cảm giác an toàn, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, tương lai nếu như ta kết hôn, như vậy đứng trước mặt ta, ăn mặc áo cưới nữ nhân. Lâm Giao hô hấp phút chốc dừng lại, liền trái tim nhảy tựa hồ cũng ngừng một cái trước mắt, vô ý thức đưa điện thoại di động áp sát vào bên tai của mình. Hắn rất nhỏ mà thuần hậu tiếng hít thở ở bên thai xoay quanh, an tĩnh trên hành lang vang trở lại ngoài cửa sổ chim hót, nàng mảnh khảnh thân thể có chút căng cứng, bờ môi khẽ cắn. Dường như qua một thế kỷ, lại hình như chỉ qua trong nháy mắt, thanh âm của hắn rốt cục vang lên lần nữa, giống như mát lạnh cam tuyển từ bên thai chạy xuôi đến trái tim. Nhất định là ngươi. A. Lâm Giao che miệng, không dám để cho chính mình phát ra bất kỳ thanh âm, dường như một khi lên tiếng, cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện liền sẽ bị hoảng sợ chạy. Lâm Giao. Phương Tiểu Nhạc thanh âm đồng dạng hơi có chút run rẩy, làm nhiều năm như vậy thẳng nam hắn cũng là lần đầu tiên đối nữ sinh nói ra nếu như vậy, không biết đối phương đến cùng lại là phản ứng gì. Ta đang nghe, ta rất vui vẻ, thế nhưng là. Lâm Giao mang trên mặt nụ cười sán lạ, liền trái tim đều đang dập dờn, đầu của nàng đều có chút bị hạnh phúc cho làm cho hôn mê, vô ý thức nói ra. Nào có người liền bạn bè trai gái đều không phải là liền trực tiếp mặc áo cưới đó a. Phương Tiểu Nhạc kịp phản ứng. Cũng cảm thấy mình thật không có kinh nghiệm, cái này liền hai lũy cũng chưa tới đâu, liền muốn đạt trận đạt được rồi. Thật xin lỗi, là ta quá gấp, cái kia. Hắn hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói. Tại xuyên qua áo cưới trước đó, ngươi trước tiên có thể làm bạn gái của ta sao? Lâm Giao khỏe miệng nhếch lên, mỹ lệ hai con ngươi trố ngoặt thành đáng yêu trăng lưới liềm. Tốt lắm. Ta tuyên bố, hướng về cuộc sống thứ nhất mùa thu công tác, đến đây toàn bộ hoàn thành, mọi người khổ cực. A. Ba ngày sau. Thứ hai buổi tối. Theo La Huy cao giọng tuyên bố, tiết mục tổ tất cả mọi người cao giọng hoan hô lên. Khổ cực, Tiểu Phương. La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc lẫn nhau ôm ấp một chút, cũng ra sức vô vô bờ vai của hắn. Về sau ngươi thế nhưng là tiền đồ vô lượng A, tương lai cũng không nên quên lão ca ta. Bởi vì hướng về cuộc sống xuất sắc giả tình thành tích, làm tổng kế hoạch cùng phó đạo diễn Phương Tiểu Nhạc càng bị trong đài coi trọng. La Huy rất rõ ràng, Phương Tiểu Nhạc trước có cứu vãn siêu cấp khiêu chiến đại công. Đến thứ 5-10 giờ lúc cũng chỉ là phong phú một chút lý lịch, không nghĩ tới bây giờ không chỉ là phong phú, hơn nữa còn dắt lên một tầng hoàng kim. Có thể suy ra, người trẻ tuổi này tương lai tiền đồ nhất định là bất khả hạn lượng. Chương 219, ta tin ngươi cái quỷ. La ca đừng mang ta ra đùa giỡn, ngài thế nhưng là đạo diễn. Nghe được La Huy đem chính mình nâng cao như vậy, Phương Tiểu Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay khiêm tốn. Được rồi, ngươi thì điểm ấy không tốt, quá trầm ổn, như cái lao đầu tử giống như. La Huy bất đắc dĩ chỉ Phương Tiểu Nhạc, nhỏ giọng nói đùa, cũng không biết đại mình tinh thích ngươi cái nào điểm. Phương Tiểu Nhạc cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. La Huy thế nhưng là cái lao giang hồ, nhìn mặt mà nói chuyện, đem Phương Tiểu Nhạc kéo đến một bên, bắt quái nói. Sao, cùng đại minh tinh có cái gì tiến triển? Cái gì tiến triển? Phương Tiểu Nhạc nghi ngờ nhìn lấy La Huy, nhưng khỏe miệng nụ cười làm thế nào đều ngăn không được. Ngoa tào. La Huy nhất quyền nện vào Phương Tiểu Nhạc ở ngực, mang theo nam nhân cùng sở hữu ghen ghét. Tiểu tử ngươi thật đúng là ái tình sự nghiệp song bội thu a, chà chà. Phương Tiểu Nhạc xoa ở ngực phản bác, La ca, ngươi đều nhanh con gái song toàn, muốn hâm mộ cũng là người khác hâm mộ ngươi đi. La Huy tìm người đi quan hệ, để mang thai lão bà đi bệnh viện tra xét thai nhi giới tính, bác sĩ nói là nữ nhi, tăng thêm hắn con trai trưởng, chính là con gái song toàn. Ta nhìn ngươi cũng sắp, đại minh tinh đối ngươi như vậy muốn gì được đó, người ta nói không chừng nguyện ý cho ngươi sinh mấy cái đây. Kết thúc sắp 2 tháng khẩn trương thu công tác, La Huy tâm tình triệt để buông lỏng, nháy mắt ra hiệu nói lấy nam nhân ở giữa cợt nhả lời nói. Phương Tiểu Nhạc không phản bắt được, không nghĩ tới La đạo diễn cái này hói đầu trung niên nhân như thế cợt nhả, đành phải ho khan 2 tiếng. Ta đi xem lấy bọn hắn thu thập thiết bị. Mau trốn đi. Hơn 10 giờ đêm, tiết mục tổ thiết bị rốt cục thu thập sẵn sàng, mọi người liền mỗi người trở về thu thập hành lý của mình. Ngày mai sẽ phải rời đi phân chiến gần liền tháng Mạn Nao Sơn, trở lại đáng yêu đại đô thị đi. Phương Tiểu Nhạc thu thập xong hành lý về sau, cho tỷ tỷ Phương Thắng Nam gọi điện thoại. Người chờ chút con A. Phương Thắng Nam bên kia ca múa thanh bình, nghe xong cũng là tại cờ tờ vờ bên trong, nàng kết nối điện thoại sau liền đi ra ngoài, cách xa ồn ào phòng về sau, lúc này mới hỏi. Chuyện gì? Tỷ, làm sao đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài chơi? Phương Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Ngươi còn nói, còn không phải là vì ngươi. Phương Thắng Nam tốc độ nói nhanh, một trận phách đầu cái não thì cỡ trách tới. Ngươi đều lớn như vậy, liền cái bạn gái đều không có, hôm qua mẹ gọi điện thoại tới lại ở trước mặt ta nhắc tới, giống như ngươi không có bạn gái đều là lỗi của ta mở dạng. Ta không có cách nào a, hôm nay chỉ có thể mời Vương Lâm đi ra ăn cơm ca hát. Phương Tiểu Nhạc đem điện thoại thoáng rời xa lỗ tai của mình, chờ Phương Thắng Nam miệng đánh xong một con toy viên đạn về sau, lúc này mới lại hỏi. Mẹ ta thúc giới, ngươi mời Vương Lâm Lâm ăn cơm làm gì? Phương Thắng Nam trợn to trong mắt. Các ngươi 2 ngày nữa liền muốn gặp mặt, ngươi cái này thẳng nam nhìn đến nữ sinh khẩn trương ngay cả lời cũng sẽ không nói, ta không trước tiên cần phải giúp ngươi tại người ta trước mặt nói vài lời hữu ích, để cho người khác đối ngươi một cái ấn tượng tốt ta. Đầu tiên nói trước, bữa cơm này cùng hát ca ra OK TV tiền ngươi ra. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, tỷ, không phải nói cho ngươi ta có bạn gái à, ngươi đừng loạn điểm viên ương phổ, để Vương Lâm biết các ngươi về sau liền bằng hữu cũng không tốt làm. Ta tin cái ngươi quỷ. Ngươi cái này tiểu hài tử rất xấu. Phương Thắng Nam trực tiếp hứ một ngụm, khinh thường nói. Ngươi nếu là thật có bạn gái, bên ta Thắng Nam về sau nhìn đến ngươi thì túi đầu gọi đại gia, nếu không thì đảo lại, ngươi gọi ta đại gia. Được rồi, không tốt lắm. Phương Tiểu Nhạc khẳng định không thể đáp ứng, nào có để tỷ tỷ gọi mình đại gia đạo lý. Chốt dạ. Phương Thắng Nam coi là Phương Tiểu Nhạc không dám đánh cược, đắc ý nói. Ngươi cái thối đệ đệ, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Biểu hiện tốt một chút, nếu như ngươi thật có thể cưới Vương Lâm cái kia Bạch Phú Mỹ, ngươi về sau nhất định sẽ cảm tạ ta. Ai? Dập máy cùng tỷ tỷ trò chuyện, Phương Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy sọ não đau, không biết nên khuyên như thế nào Phương Thắng Nam từ bỏ tác hợp hắn cùng Vương Lâm Lâm ý nghĩ. Hắn ngày mai về Giang Dung, ngày kia liền muốn đi phi trường đón Phương Thắng Nam. Mà Lâm Giao cũng đã sớm nói tốt muốn cùng hắn cùng đi, nàng còn rất thần bí nói, chính mình có một cái biện pháp đã có thể tiếp đái hảo Phương Tiểu Nhạc tỷ tỷ. Lại có thể không bại lộ quan hệ của hai người. Đến mức biện pháp này là cái gì, Lâm Giao lại không muốn nói. Phương Tiểu Nhạc có chút tâm thần bất định, Phương Thắng Nam làm việc vốn là tùy tiện, vạn nhất đến lúc ngay trước Lâm Giao mặt để cho mình đi cùng Vương Lâm Lâm xem mắt, vậy liền quá lung túng. Phương Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước hướng Lâm Giao thẳng thắn, hai người ở giữa đã đều xác định quan hệ, vậy sẽ phải kịp thời câu thông, miễn cho xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Uy, tiếng chuông chỉ vang lên một chút Lâm Giao liền tiếp thông. Nhu nhu trong thanh âm mang theo vui sướng, hai người mỗi đêm đều muốn trò chuyện, hiển nhiên nàng vừa mới một mực đang chờ Phương Tiểu Nhạc điện thoại. Phương Tiểu Nhạc ngay sau đó liền đem tỷ tỷ muốn cho chính mình giới thiệu đối tượng gặp mặt sự tình nói cho Lâm Giao.
Hả, không có chuyện gì, tỷ tỷ cũng là vì tốt cho ngươi.
Lâm Giao ôn nhu nói.
Vậy ngươi thứ tư còn tới sao?
Phương Tiểu Nhạc hỏi, Phương Thắng Nam thứ tư buổi chiều tới, Lâm Giao thứ tư buổi sáng đến răng dùng, nguyên bản nói tốt hai người muốn cùng đi tiếp Phương Thắng Nam. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái đối tượng gặp mặt, một chút xáo trộn hai người kế hoạch ban đầu.
Muốn tới, thứ năm ngươi không phải có công tác sao?
Ta có thể cùng ngươi tỉ tỉ tại Giang Dung đi một vòng.
Lâm Giao nói ra.
Hôm qua Trần Chiêu cho Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại, để hắn thứ năm đi trong đài tham gia một hội nghị, nghe nói sẽ lên cơ bản đều là trong đài lãnh đạo, cho nên La Huy vừa mới có thể nói trong đài bây giờ đối Phương Tiểu Nhạc rất xem trọng. Lâm Giao biết hiện tại là Phương Tiểu Nhạc sự nghiệp thời kỳ mấu chốt. Nàng rất nguyện ý giúp Phương Tiểu Nhạc chia sẻ một số việc vặt, để hắn có thể chuyên tâm làm việc.
Vậy được rồi, vất vả ngươi.
Phương Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút mình quả thật không thể phân thân, tỷ tỷ thật vất vả đến Giang Dung một chuyến, tuy nhiên có chút thêm phiền, nhưng nói cho cùng vẫn là vì tốt cho mình, chiêu đãi tỷ tỷ sự tình cũng không tiện phiền phức những người khác, tự nhiên là thân là chính mình người Lâm Giao thích hợp nhất. Đến mức Lâm Giao đến cùng dùng biện pháp gì có thể không bại lộ quan hệ của nàng và mình, Phương Tiểu Nhạc cũng không có lại hỏi tới.
Cái này ngốc cô nương hiếm thấy bán một lần cái nút, vẫn là thỏa mãn một chút nàng đi.
Kết thúc cùng Phương Tiểu Nhạc trò chuyện về sau, Lâm Giao lập tức cho Phương Phương gọi điện thoại.
Phương Phương, Lan Hàng Hoa viên phòng thuê xong chưa?
Thuê tốt, tại trên internet đem phòng cho thuê hiệp nghị ký, tiền thuê nhà cũng giao nộp nửa năm, ta nói giao tỷ.
Phương Phương nhịn không được hỏi, ngươi tại Lan Hàng Hoa viên đã mua một bộ phòng ở, làm gì lại thuê một bộ?
Hôm qua Lâm Giao đột nhiên để Phương Phương tại Phương Tiểu Nhạc thuê lại Lan Hàng Hoa viên thuê một bộ phòng, đồng thời yêu cầu cùng Phương Tiểu Nhạc ở bộ kia tại cùng một tòa nhà, nhưng không thể cùng một cái tầng lầu, tốt nhất kém cái một hai tầng, cũng không quá xa, cũng không quá gần loại kia.
Phương Phương tuy nhiên không hiểu rõ Giao tỷ lại muốn làm gì, nhưng thể nội chạy xuôi theo công cụ người huyết dịch lập tức sôi trào lên, không đến thời gian một ngày liền đem việc này làm xong.
Giờ phút này nói lên việc này, lòng hiếu kỳ của nàng lại bị câu lên tới.
Lâm Giao nghịch ngợm cười một tiếng, ha ha, bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Chương 220, thường thường không có gì lạ Phương Thắng Nam. Thời gian rất nhanh tới thứ tư, Phương Tiểu Nhạc sớm đón xe đi vào Giang Dung phi trường, tại hành khách cửa ra đứng ở phía ngoài chờ. Hắn cho Lâm Giao phát một đầu hệ trạng, ta đến phi trường, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu.
Lâm Giao hôm qua đã đến Giang Dung, cũng không có để Phương Tiểu Nhạc đi đón, chỉ nói xế chiều hôm nay sẽ đến phi trường cùng hắn cùng một chỗ tiếp người, làm cho thần thần bí bí.
Giữ bí mật a, ngươi tiếp vào tỷ tỷ trước hết ra đi.
Lâm Giao phát một câu, cũng không nói mình tại chỗ nào.
Phương Tiểu Nhạc cảm thấy lần này Lâm Giao thực sự có chút kỳ quái, đang muốn tiếp lấy lại hỏi.
Phương Tiểu Nhạc, bên này.
Hành khách cửa ra vang lên một trận to rõ tiếng kêu to, một cái giữ lấy sóng vai tóc ngắn, người mặc áo thun cùng quần ngắn nữ nhân kéo lấy hai cái việc lớn lý dương, hướng về phía Phương Tiểu Nhạc liên tục phất tay.
Giang Dung thời tiết lúc này đã tiến vào đầu thu, ban ngày cũng liền 20 độ bộ dáng. Người qua lại con đường đều mặc lấy tay áo dài quần dài. Duy chỉ có nữ nhân này một thân ngắn tay phối hợp ngắn quần ngắn, hai đầu rắn chắc cân xứng chân dài đều lộ ở bên ngoài, mặc dù không có trắng như vậy tích, nhưng lại có một loại khỏe mạnh sức sống mỹ cảm. Nữ nhân nhan trị cũng không tệ, cả người khí khái hào hùng mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Như thế một người dáng dấp đẹp mắt khí chất lại đặc biệt những nữ nhân khác, dù cho người đến người đi phi trường trong đại sảnh, cũng lộ ra càng làm người khác chú ý. Duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, cho dù giờ phút này nàng ở nơi đó giật nảy mình, cũng không có cái kia làm lòng người chiều mênh mông dãy núi chập trùng hình ảnh.
Ai, thường thường không có gì lạ Phương Thắng Nam, ta tương lai cháu ngoại chỉ sợ là ăn không no rồi.
Phương Tiểu Nhạc thấp giọng thì thầm một câu Phương Thắng Nam sau trưởng thành liền nương theo đến bây giờ ngoại hiệu, lập tức bước nhanh đi hướng nàng.
Thì, hoan nghênh đến Giang Dung.
Phương Tiểu Nhạc thân thủ muốn tiếp nhận Phương Thắng Nam hành lý, lại bị nàng trừng mắt liếc đẩy ra. Lập tức chỉ bên cạnh nói,
ta xách động, nhanh giúp Vương Lâm cầm hành lý.
Theo tỉ tỉ ngón tay phương hướng, Phương Tiểu Nhạc lúc này mới chú ý tới tại Phương Thắng Nam sau lưng còn đứng lấy một vị xinh xắn lanh lợi nữ hải. Vị này thân cao đại khái vừa tốt một M6, tại thân tài hơi cao Phương gia huynh muội trước mặt lộ ra càng nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá nữ hải tuy nhiên thấp bé, dáng người lại cực kỳ tinh tế. Một đầu đến eo tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, bằng phẳng dán vào phía sau lưng, một thân trắng xanh đan sen lộ vai váy đầm. Xương quai xanh bên trong giống như đều có thể xối một bát nước. Nữ hải cùng Phương Thắng Nam đứng chung một chỗ, một cái hoạt bát lồi đấu, một cái thường thường không có gì lạ, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là áp xúc tinh hoa, cái gì gọi là pha loãng bã.
Ngươi tốt, Vương Lâm Lâm.
Phương Thắng Nam đã sớm đem Vương Lâm Lâm ảnh chụp phát cho qua Phương Tiểu Nhạc, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị này đối tượng gặp mặt. Tuy nhiên căn bản không có ý định cùng Vương Lâm Lâm xem mắt, bất quá tối thiểu lễ phép vẫn là muốn có. Phương Tiểu Nhạc xông Vương Lâm Lâm thân mật cười cười, thân thủ muốn tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Ở bên ngoài vẫn là muốn cho Phương Thắng Nam một chút mặt mũi. Cảm ơn, không cần, thật không cần. Vương Lâm Lâm có chút ngượng ngùng, nàng hai tay xách hành lý dương lui về sau hai bộ, lắc đầu liên tục, theo cấp tốc bảy đầu động tác, cái kia đen lùng liếng tóc dài cũng theo vung dậy. Không có việc gì, ta đệ loại này ngốc đại cá tử, cũng là dùng để làm việc. Phương Thắng Nam giữ chặt Vương Lâm Lâm tay, đem hành lý của nàng dương giao cho Phương Tiểu Nhạc. Thì ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ mà liếc nhìn Phương Thắng Nam, mặc dù biết nàng là xuất phát từ hảo tâm muốn tác hợp chính mình cùng Vương Lâm Lâm, nhưng mình đã có bạn gái, phải cùng những nữ sinh khác giữ một khoảng cách. Nghĩ nghĩ, Phương Tiểu Nhạc một tay đẩy Vương Lâm Lâm hai cái hành lý, tay kia đem Phương Thắng Nam hai cái dương cũng đoạt lại, cùng một chỗ đẩy đi ra phi trường. Nếu như chỉ giúp Vương Lâm Lâm cầm hành lý, dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm, cho nên Phương Tiểu Nhạc dứt khoát đem hai nữ sinh hành lý cùng một chỗ cầm, cái này sẽ không lộ ra kỳ quái. Không thể không nói, thằng Nam cũng là sẽ trưởng thành, nếu như đặt tại trước kia, Phương Tiểu Nhạc không có khả năng chú ý tới những chi tiết này. Mà thằng nữ Phương Thắng Nam thì là thuần mãng, căn bản nhìn không hiểu Phương Tiểu Nhạc ý tứ, còn rất là tốt ý theo ở phía sau đối Vương Lâm Lâm nói. Ngươi nhìn ta không có khoác lác đi, ta đệ không ngừng dáng dấp có thể, khí lực cũng rất lớn, cũng không phải loại kia tốt mã rẻ tuổi, nữ nhân đi cùng với hắn khẳng định hưởng phúc, người nào thử ai biết. Nam Nam, ngươi đang nói cái gì a? Vương Lâm Lâm nhìn thoáng qua Phương Tiểu Nhạc cao lớn bóng lưng, nghe được Phương Thắng Nam càng nói càng thái quá, quan trọng thanh âm còn rất lớn, vội vàng túm nàng một chút. Há, không có ý tứ ha. Phương Thắng Nam nhìn một chút chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, rốt cục ngậm miệng lại, nàng đột nhiên đi nhanh hai bộ, đuổi kịp Phương Tiểu Nhạc. Dùng thân thể ngăn trở Vương Lâm Lâm ánh mắt, nhanh chóng từ túi sách bên trong móc ra một thẻ ngân hàng, nhét vào Phương Tiểu Nhạc trong túi quần. Thì, ngươi làm cái gì vậy? Phương Tiểu Nhạc không nghĩ tới chị gái lại đột nhiên kín đáo đưa cho hắn một thẻ ngân hàng, hắn hai tay đều lấy hành lý, không có cách nào khước từ, chỉ được một con sương mù mà hỏi thăm. Trong thẻ có 20.000, mật mã là sinh nhật ngươi, Vương Lâm điều kiện gia đình rất tốt, tiêu phí tương đối cao, hai ngày này ngươi bồi người ra ngoài dùng tiền hào phóng điểm, đừng để người xem thường. Phương Thắng Nam nhanh chóng nói xong, liền xoay người lại bồi tiếp Vương Lâm Lâm, như không có việc gì tiếp tục cùng bạn thân nói chuyện thiếm. Phương Tiểu Nhạc cảm thụ được trong túi quần đột nhiên thêm ra tấm kia thật mỏng tấm thẻ, tâm lý đã cảm động với bất đắc dĩ. Tỷ tỷ chính mình cũng còn không có rơi vào đâu, ngược lại trước tiên đem nàng đổ cưới tiền cho ta dán lên. Quả nhiên là cùng cha cùng mẫu thân tỷ tỷ a. Phương Tiểu Nhạc cảm thấy đợi chút nữa vẫn là tìm một cơ hội hướng Phương Thắng Nam giải thích rõ ràng, thực sự không được, dứt khoát để Phương Phương làm bộ bạn gái mình được rồi, tiểu cô nương này công năng tính không tệ, lại mở phát một hạng giả trang bạn gái thuộc tính cũng rất tốt. Ba người ra phi trường, Phương Thắng Nam nhìn hai bên một chút, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi. Xe đâu? Xe gì? Phương Thắng Nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua trầm mặc Vương Lâm Lâm, đi đến Phương Tiểu Nhạc bên cạnh thấp giọng nói. Không phải để ngươi thuê tốt điểm xe tới sao? Phương Tiểu Nhạc kỳ quái nói, taxi làm cái gì? Cửa phi trường rất tốt đón xe. Hắn một bên nói một bên dò xét chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Giao bóng người. Không phải nói ở trên đường sao? Phương Tiểu Nhạc. Bên cạnh Phương Thắng Nam có chút căm tức, lôi kéo đệ đệ mình nói. Vốn là Vương Lâm trong nhà phải lái xe tới đón nàng, ta thật vất vả khuyên nàng cùng đi với chúng ta, kết quả ngươi liền xe đều không có, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Cũng không trách Phương Thắng Nam, xã hội bây giờ nữ hải tử xem mắt chuyện thứ nhất cũng là hỏi nam nhân có xe có phòng sao, nếu như đều không có, vậy liền bye bye. Theo Phương Thắng Nam biết, Vương Lâm Lâm trong nhà là mở mắt xích tiệm bán quần áo, gia cảnh so sánh nhà tốt quá nhiều. Đệ đệ mình cũng chỉ có nhan trị cái này một khối có chút ưu thế. Nàng kế hoạch ban đầu là, trước hết để cho đệ đệ đến nhận điện thoại, dùng nhan trị đối Vương Lâm Lâm tạo thành bạo kích, sau đó Phương Tiểu Nhạc lại thuê chiếc tốt một chút xe tới đón người, cho Vương Lâm Lâm lưu lại một bề ngoài cùng điều kiện kinh tế cùng mình đều rất xứng đôi ấn tượng tốt. Ấn tượng đầu tiên tốt, chuyện về sau liền dễ làm. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái này thối đệ đệ thế mà không nghe mình, căn bản không có taxi tới. Vừa mới ở trên máy bay chính mình cùng Vương Lâm Lâm khoác lác, nói đệ đệ mình là Apple đài tương lai giám đốc điều hành, đơn vị trả lại cho hắn phối xe đây này. Hiện tại tốt, trực tiếp bị sự thật vạch trần, lúng túng một bút. Chương 221, thất bại. Phương Thắng Nam đi đến Vương Lâm Lâm bên người, xin lỗi nói, Vương Lâm, ta đệ hôm nay không có lái xe, muốn không chúng ta đón xe đi. Vương Lâm Lâm nhìn một chút Phương Tiểu Nhạc bên cạnh bốn cái dương lớn, móc điện thoại di động, cười cười nói. Không có việc gì, ta cho ta cha gọi điện thoại, để hắn tới đón chúng ta, bất quá có thể muốn chờ thêm một chút. Lập tức có chút oán trách nói, Nam Nam ngươi cái kia sớm một chút nói với ta không xe, cha ta lúc này bình thường đều tại trong tiệm, chạy tới cần một quãng thời gian. Ngữ khí nhưng thật ra là giữa bằng hữu bình thường trao đổi cảm giác, chỉ là Phương Thắng Nam cũng rất xấu hổ, nàng ho một tiếng, cười hát hát nói. Cái kia, ta cũng không biết ta đệ hôm nay không có lái xe. Không sao. Vương Lâm Lâm cười cười, cầm điện thoại gọi điện thoại. Phương Thắng Nam quay đầu hung hăng trừng Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, tiểu tử thúi này một chút không đều không chịu thua kém. Bên kia Vương Lâm Lâm cầm lấy điện thoại di động, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau để điện thoại di động xuống, xem ra ba hắn không có tiếp điện thoại. Cha ngươi khả năng đang bận, chúng ta còn là thuê xe đi, nhà ngươi không phải cách Lan Hàng Hoa Viên thật gần sao. Chúng ta đi phụ cận ăn bữa cơm. Phương Thắng Nam thừa cơ đi qua đối Vương Lâm Lâm nói ra, tuy nhiên bước đầu tiên kế hoạch thất bại, nhưng đằng sau vẫn là có cứu vãn cơ hội. Vương Lâm Lâm có chút nghiêng đầu nhìn một chút Phương Tiểu Nhạc, hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn mà nho nhã, giờ phút này hai tay nắm lấy bốn cái hành lý đứng tại ven đường, lộ ra thoáng có chút chật vật. Nếu như lúc này có một cỗ không tệ xe dừng ở bên cạnh hắn, tài xế xuống tới cung kính mời hắn lên xe, cái kia bức tranh này thì hoàn mỹ. Vương Lâm Lâm tâm lý khẽ thở dài một cái. Nàng kỳ thực cũng không phải là một cái hám làm giàu nữ hài, nhưng từ nhỏ ra cảnh ưu việt, phụ mẫu cũng một mực cảnh cáo nàng, tìm bạn trai tốt nhất tìm cái môn đăng hộ đối, tương lai có thể ít đi rất nhiều phiền não. Vương Lâm Lâm đối Phương Tiểu Nhạc ấn tượng đầu tiên rất không tệ, nhan trị hoàn toàn vượt qua kiểm tra, người nhìn lấy cũng rất trầm ổn. Chỉ tiếc, điều kiện kinh tế giống như rất đồng dạng. Không đạt được nàng và cha mẹ của nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn A. Ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối trắng? Người của chúng ta hắn tại bao xa tương lai. Phút chốc, Vương Lâm Lâm chuông điện thoại di động vang lên, là Lâm Giao hát gặp phải. Nghe thấy Lâm Giao tiếng ca, Phương Tiểu Nhạc không khỏi quay đầu nhìn sang, Vương Lâm Lâm coi là Phương Tiểu Nhạc đang nhìn nàng, liền lễ phép về lấy mỉm cười, sau đó xoay người nhận điện thoại. Phương Thắng Nam thì đi đến đệ đệ bên cạnh, đưa tay bóp cánh tay của hắn một chút, tức giận nói. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Vốn là Vương Lâm đối ngươi ấn tượng rất tốt, làm sao bây giờ? Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian né tránh tỉ tỉ ma chảo, dở khóc dở cười nói. Quên đi thôi, dù sao ta đều có bạn gái, sớm làm đừng chậm trễ người ta thời gian. Ngươi có phải hay không còn tại chỗ ấy ngày điên ngược lại điên? Phương Thắng Nam khó thở, ra hương thoại lại biểu đi ra. Một mực nói ngươi có bạn gái, cái nào tại sao? Đều đi ra ta nhìn ạ vùng. Một bên khác, Vương Lâm Lâm thấy được hai tỷ đệ ồn ào, đại khái cũng đoán được Phương Thắng Nam tại oán trách đệ đệ của mình, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối bản thân vẫn là một chút có chút áy náy, nhưng không có cách, xác thực điều kiện không thích hợp à. Cha, ta đến phi trường, ân, còn có hai cái bằng hữu, tốt, chúng ta chờ ngươi tới. Cùng phụ thân của mình nói vài câu về sau, Vương Lâm Lâm cúp điện thoại, đến Phương Thắng Nam hai tỷ đệ trước mặt, vừa cười vừa nói. Nam Nam, mới. Tiên sinh, cha ta có chừng nửa giờ mới có thể đến, vừa vặn ta cũng đói bụng, chúng ta đi trong phi trường ăn một chút gì à. Vương Lâm Lâm xưng hô thế này liền có chút khó chịu, hô Phương Thắng Nam vẫn là rất thân nóng, đối Phương Tiểu Nhạc thì là Phương Tiên Sinh. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, xưng hô lên không khả năng quá thân cận, nhưng Tiên Sinh loại này lễ tiết tính xưng hô lập tức liền đem quan hệ của hai người định nghĩa tại một cái rất xa lánh vị trí. Tốt, đi thôi, để cho ta đệ mời khách. Phương Thắng Nam cái này ngốc đại tỷ không nghe ra đến, nghe được Vương Lâm Lâm chủ động đưa ra cùng nhau ăn cơm, còn tưởng rằng nàng kỳ thực đối Phương Tiểu Nhạc vẫn là có ý tứ. Rất là cao hứng, ngay sau đó thì lôi kéo hai người hướng trong phi trường đi. Tỷ, chờ một chút. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ lôi kéo chính mình ngốc tỷ tỷ, nghĩ thầm người ta rõ ràng như vậy ý tứ ngươi đều nghe không hiểu sao. Đây chính là huyền chuyển cự tuyệt cùng ta xem mắt ta. Bất quá dạng này cũng tốt, Phương Tiểu Nhạc cảm thấy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Làm gì? Phương Thắng Nam cùng Vương Lâm Lâm dừng bước lại. Ta có thể muốn chờ cái người. Phương Tiểu Nhạc nói ra. Cái gì gọi là có thể muốn chờ cái người? Phương Thắng Nam mở to hai mắt, cảm thấy cái này thẳng nam đệ đệ khẳng định là nhìn đến Vương Lâm Lâm có chút cao lạnh, cho nên thì khiếp đảm rút lui. Đệ, ngươi sợ cái gì? Nữ hải tử chính là muốn truy, chẳng lẽ còn cần người khác theo đuổi ngươi? Phương Thắng Nam đi đến đệ đệ trước mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói ra. Không phải, thì, ta thật phải đợi người. Phương Tiểu Nhạc không có cách nào nói với nàng rõ ràng, chỉ là đứng tại chỗ. Ngươi! Phương Thắng Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa chỉ lấy Phương Tiểu Nhạc, quay đầu xin lỗi đối Vương Lâm Lâm nói. Không có ý tứ, ta đệ bình thường không dạng này, đều do Vương Lâm ngươi thật xinh đẹp, hù đến hắn, ha ha. Phương Thắng Nam mở cái cho đùa, muốn giúp chính mình cái này vô năng đệ đệ tiêu trừ một chút xấu hổ.
Không sao, khả năng cha ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta thì chờ ở bên ngoài đi.
Vương Lâm Lâm rất đại độ cười cười, đi qua kéo Phương Thắng Nam cánh tay, xin lỗi nói.
Nam Nam, cha ta mới vừa nói có cái thân thích tới nhà, hôm nay không có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, ngày mai ta lại mang ngươi khắp nơi chơi đùa.
Phương Thắng Nam nguyên bản cùng nàng nói tốt cùng một chỗ ở bên ngoài ăn cơm chiều, nhưng đó là dựa vào Vương Lâm Lâm đối Phương Tiểu Nhạc ấn tượng không tệ trên cơ sở, nhưng bây giờ như là đã kết luận hai người không thích hợp, Vương Lâm Lâm đã cảm thấy không có ăn cơm cần thiết.
Vạn nhất để người ta hiểu lầm chính mình đối với hắn có hảo cảm, đây không phải là tăng thêm phiền não sao?
A, vừa mới lúc ngươi nghe điện thoại giống như chưa nói tới trong nhà có thân thích a.
Bất quá thần kinh thô phóng Phương Thắng Nam căn bản nghe không hiểu ý tứ của người khác, còn tại chỗ ấy cảm thấy kỳ quái.
Tỷ, Vương Tiểu Thư mới nói trong nhà có việc, dù sao hai người các ngươi ngày mai cũng muốn cùng đi ra chơi, vừa vặn ngày mai trong đài muốn họp, có Vương Tiểu Thư cái này nghiêm túc giang dung người mang theo người ta cũng yên tâm.
Phương Tiểu Nhạc lôi kéo Phương Thắng Nam, lập tức hướng Vương Lâm Lâm cười cười, đối nàng ngày mai bồi tỷ tỷ mình ngỏ ý cảm ơn.
Phương tiên sinh khách khí, Nam Nam là bạn tốt của ta, sự kiện này sẽ không thụ những vật khác ảnh hưởng.
Vương Lâm Lâm cũng đối Phương Tiểu Nhạc lễ phép cười cười, hai người xem như ngầm hiểu lẫn nhau.
Phương Tiểu Nhạc tâm lý nhẹ nhàng thở ra, đây chính là kết quả tốt nhất.
Vương Lâm Lâm cũng cảm thấy dạng này rất tốt, nàng rất sợ Phương Tiểu Nhạc đối với mình có hảo cảm, làm phiền Phương Thắng Nam mặt mũi còn không tốt trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì phiền toái.
Hiện tại Phương Tiểu Nhạc chủ động tỏ thái độ, nàng lập tức cảm thấy nam nhân này tuy nhiên tổng hợp điều kiện không đạt được chính mình kén vợ kén chồng yêu cầu, nhưng làm người không tệ, sau đó mỉm cười nói.
Phương tiên sinh điều kiện tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ tìm một cái rất ưu tú bạn gái.
Đích đích.
Lúc này, một cỗ nghe cấp cao màu đen xe thương vụ lái tới, tại ba người đứng yên ven đường dừng lại.
Cửa sổ xe chậm rãi lắc xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ ôn nhu gương mặt.
Chương 222
Lâm.
Giao.
Vương Lâm Lâm ngây ngẩn cả người, ánh mắt trợ to, miệng há mở, quá độ kinh ngạc để cho nàng một mực rất thuộc nữ biểu lộ quản lý triệt để không kiểm soát.
Giống như thật sự là trên TV cái kia Lâm Giao.
Phương Thắng Nam cũng trợn to trong mắt, nhận ra chương này gần nhất thường xuyên xuất hiện tại truyền hình cùng trên Internet minh tinh mặt.
Đúng, cái này Lâm Giao còn giống như là ta đệ đối tượng thầm mến A.
Nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này?
Phương Tiểu Nhạc, thật là khéo. Ngươi cũng tới phi trường tiếp người sao?
Lâm Giao xông Phương Tiểu Nhạc ôn hòa cười cười, trên mặt hiện ra trên đường gặp người quen nho nhỏ kinh hỉ.
Ê!
Đúng vậy a, tới đón người, bây giờ chờ xe đây.
Phương Tiểu Nhạc nhất thời không có kịp phản ứng, không hiểu rõ Lâm Giao đến cùng đang chơi cái gì, bất quá khi Phương Thắng Nam cùng Vương Lâm Lâm trước mặt, hắn chỉ có thể phối hợp diễn xuất.
Vậy quá đúng dịp, muốn không cùng đi a?
Lâm Giao cái kia ngập nước đào hoa con ngươi chớp chớp, đối Phương Tiểu Nhạc mỉm cười nói.
Không có việc gì. Xe.
Đợi lát nữa đã đến, ba người chúng ta người, hành lý cũng nhiều, không tốt làm phiền ngươi.
Phương Tiểu Nhạc nghiêm trang cự tuyệt.
Thế nhưng là,
Lâm Giao không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc đột nhiên không phối hợp, trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết nên làm sao bây giờ.
Phương Tiểu Nhạc lặng lẽ xông nha đầu ngốc này nháy mắt mấy cái, chính là muốn trêu chọc ngươi.
Hắn cuối cùng biết Lâm Giao nói tới đã có thể không bại lộ quan hệ của hai người, lại có thể tiếp đãi tỉ tỉ biện pháp là cái gì.
Cũng là giả bộ như ngẫu nhiên gặp.
Hai người có trong công tác có tiếp xúc, giả bộ như ở phi trường ngẫu nhiên gặp, cũng sẽ không bị người hoài nghi.
Sau đó Lâm Giao liền có thể thuận thế mời Phương Tiểu Nhạc ba người dựng xe của nàng.
Nhưng đây chỉ là nhận điện thoại, có thể chính mình cùng tỷ tỷ là muốn về Lan Hàng Hoa Viên, đem bọn hắn đưa đến về sau Lâm Giao lại nên làm cái gì bây giờ.
Cũng không thể nói muốn đi nhà hắn ngồi một chút đi, cái này cũng không phù hợp giữa hai người công tác quan hệ a.
Lâm Tiểu Thư, xin hỏi có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao?
Lúc này. Vương Lâm Lâm đột nhiên kích động tiến lên, mắt buốc ngôi sao đối Lâm Giao khẩn cầu.
Nàng thế nhưng là Lâm Giao trung thực fan, bình thường thích nghe nhất cũng là Lâm Giao ca, liền chung điện thoại di động đều là Lâm Giao gặp phải.
Lúc này đột nhiên gặp phải thần tượng, quả thực kích động chân tay luôn cuống, phản ứng đầu tiên cũng là đi lên cầu chụp ảnh chung.
Có thể a, ngươi chờ một chút, ta xuống tới.
Lâm Giao mỉm cười đáp ứng, quay đầu để ngồi đang điều khiển vị Phương Phương mở cửa xe.
Phương Phương đáp ứng một tiếng, nhấn cái ấn phím. Màu đen xe thương vụ tự động chết chân cửa từ từ mở ra, Lâm Giao xuống xe, cùng kích động nhảy cấm Vương Lâm Lâm chụp ảnh chung.
Lâm Tiểu Thư, ta rất thích ngươi ca, ngươi mỗi bài ca ta đều sẽ hát.
Vương Lâm Lâm giờ phút này đã hoàn toàn không có tiểu thư khuê các phong phạm, nhìn lấy Lâm Giao ánh mắt đều là chớp chớp.
Phương Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vừa rồi tại chính mình như vậy ưu nhã đắc thể Vương Lâm Lâm, tại Lâm Giao trước mặt thế mà dây thu nhỏ mê muội.
Chính mình cùng Lâm Giao thường xuyên cùng một chỗ, vô ý thức xem nàng như làm cùng bên người thân bằng hảo hữu một dạng người bình thường, lại thường xuyên không để ý đến kỳ thực Lâm Giao là một cái đi trên đường đều sẽ bị người nhận ra nhân vật công chúng. Nguyên lai bạn gái của mình là nổi danh như vậy, ưu tú như vậy sao? Một sát na này, Phương Tiểu Nhạc đều cảm giác có chút không chân thật. Ta thật đúng là cái may mắn ra hỏa. Phương Tiểu Nhạc ở nơi đó tự mình cảm thán, lại không chú ý tới Phương Thắng Nam cũng đang lặng lẽ quan sát chính mình. Ta để nhìn đại minh tinh ánh mắt cũng không giống nhau, mới vừa rồi còn một bộ rất muốn lên xe nhưng lại khiếp đảm dáng vẻ, quả nhiên là thầm mến người ta. Phương Thắng Nam tại trong lòng suy nghĩ, đột nhiên thở dài. Ai, ngốc đệ đệ, người ta như thế đại minh tinh, làm sao có thể vừa ý ngươi? Phương Thắng Nam chỉ ở trên TV thấy qua Lâm Giao, mà ống kính tiền nhân đều sẽ thoáng lộ ra béo, giờ phút này tại khoảng cách gần nhìn thấy Lâm Giao, phát hiện nàng xa so với trên TV xinh đẹp, dáng người cũng càng tốt. Nhất là loại kia dịu dàng đoan trang khí chất, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, một cái nhăn mày một nụ cười đều như vậy hấp dẫn người, quả thực là nam nữ ăn sạch. Phương Thắng Nam kinh diễm sau khi, càng phát giác đệ đệ mình căn bản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đừng nói trong hiện thực không có khả năng, coi như ở trong mơ đều không kịch. Vương Tiểu Thư nhà ở chỗ nào a? Bên kia Lâm Giao đã hỏi Vương Lâm Lâm tên, lúc này trang phục chính thức làm lơ đãng hỏi. Ta ở ba dặm ngõ hẻm, thì... cũng là cách gã bồ đài không xa cái kia tiểu khu. Vương Lâm Lâm cùng thần tượng nói chuyện vẫn có chút khẩn trương, hoàn toàn không có mặt đối Phương Tiểu Nhạc lúc đại gia khuê tú khí tràng. Trùng hợp như vậy, ta ở Lan Hàng Hoa Viên, cách rất gần, chúng ta cùng đi đi, trên đường cũng có thể tâm sự. Lâm Giao một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, đối Vương Lâm Lâm mời nói. Tốt tốt, quá tốt rồi, cảm ơn. Vương Lâm Lâm vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên, quay đầu đối Phương Thắng Nam nói. Nam Nam, chúng ta cùng Lâm Giao cùng đi a. Cha ngươi không phải lập tức muốn đã tới sao? Phương Thắng Nam hỏi. Nàng không muốn để cho đệ đệ cùng cái này quá mức xinh đẹp, ưu tú đại minh tinh cùng đi, này lại để ngốc đệ đệ tại ảo tưởng không thực tế bên trong hãm đến càng sâu. Không có việc gì, ta cho ta cha gọi điện thoại là được rồi, đoán chừng hắn còn đi ra bao xa đây. Cái này, Phương Thắng Nam không biết nên làm sao cự tuyệt. Vẫn là thôi đi, không tốt phiền phức Lâm tiểu thư. Bên cạnh Phương Tiểu Nhạc đột nhiên nói ra. Phương Thắng Nam liên tục gật đầu. Nghĩ thầm may ra Phương Tiểu Nhạc gia hỏa này còn có vẻ thanh tỉnh, biết mình cùng Lâm Giao chênh lệch quá lớn, nàng đối Vương Lâm Lâm nói. Đúng a, Lâm Tiểu Thư khẳng định rất bận rộn, chúng ta vẫn là chờ cha ngươi xe đến đây đi. Lâm Giao không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc lại cự tuyệt, nàng không biết Phương Tiểu Nhạc là đang trêu chọc nàng, thừa dịp Phương Thắng Nam cùng Vương Lâm Lâm đang nói chuyện, nàng vội vàng nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc. Nhíu môi, chắp tay trước ngực ra sức đong đưa, giống con làm bộ đáng thương con mèo nhỏ, một mặt biểu tình cầu khẩn. Phương Tiểu Nhạc nhịn cười không được, không lại đùa nàng, đối Phương Thắng Nam nói. Tỷ, đã Lâm Tiểu Thư đều nhiệt tình như vậy mời chúng ta, vậy liền cùng đi đi, cự tuyệt người khác là không lễ phép. A, Phương Thắng Nam không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc làm sao đột nhiên thì thay đổi. Đúng đúng, ta lập tức cho ta cha gọi điện thoại. Vương Lâm Lâm gặp Phương Tiểu Nhạc giúp đỡ chính mình, cảm kích hướng hắn cười cười, lập tức bấm cha mình điện thoại, nói ngồi bằng hữu xe trở về, Vương cha cũng xác thực mới ra không đến được lâu. Nói câu chú ý an toàn sẽ đồng ý. Nam Nam, đi nhanh đi, đừng để Lâm Tiểu Thư chờ. Nói chuyện điện thoại xong, Vương Lâm Lâm lập tức đẩy Phương Thắng Nam lên xe, chính mình thì cùng Phương Tiểu Nhạc đi lấy hành lý. Thật quá cảm ơn ngươi. Đi đến Phương Tiểu Nhạc bên người lúc, Vương Lâm Lâm từ đáy lòng đối với hắn nói ra. Không sao, việc nhỏ. Phương Tiểu Nhạc cười cười, hắn thấy đây đúng là việc nhỏ. Vương Lâm Lâm sửng sốt một chút, không nói thêm gì nữa, túi đầu chính mình cầm hành lý. Nàng lại hiểu sai. Cảm thấy Phương Tiểu Nhạc rất có thể là vì nịnh nọt chính mình cho nên mới thuyết phục Phương Thắng Nam dựng Lâm Giao xe, sau đó lại đem cái này nàng rất xem trọng sự tình nói thành là việc nhỏ, dùng cái này đi đến ở trước mặt nàng trang thập tam mục đích. Cái này có chút đấu trí, Phương Tiểu Nhạc quả nhiên không phải mình lý tưởng bạn trai loại hình. Chương 223, ta đệ muốn ăn thịt thiên Nga. Phương Tiểu Nhạc cũng không biết Vương Lâm Lâm ý nghĩ, trông thấy nàng hai tay dẫn theo hành lý của mình, khó khăn muốn nâng lên mini vạn cốt sau, liền đi qua hỗ trợ. Ta giúp ngươi. Vương Lâm Lâm đã hạ quyết tâm muốn cùng Phương Tiểu Nhạc giữ một khoảng cách, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, vội vàng cự tuyệt nói. Không sao, ta có thể. Có điều nàng hai cái dương lớn thực sự quá nặng, xách tới một nửa thì xách bất động. Ta giúp ngươi đi. Đồng nhiên, hai cái trắng non mảnh khảnh cánh tay duỗi tới, giúp nàng nâng cái dương dưới đáy. Vương Lâm Lâm quay đầu nhìn lại, lại là Lâm Giao, lập tức thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn, cảm ơn. Giờ phút này Vương Lâm Lâm tâm đều nhanh muốn hòa tan, thần tượng của mình thế mà tự mình giúp nàng nhấc hành lý, đây là cái gì cực kỳ cao cấp đãi ngộ. Phương Tiểu Nhạc gặp hai cái dương lớn giữa không trung lung la lung lay, sợ rơi xuống đấm vào Lâm Giao, mau tới trước giúp đỡ, cuối cùng đem Vương Lâm Lâm hành lý đem thả đến trong cốt sau. Lâm Giao quay người đi đến Phương Thắng Nam hai cái hành lý trước, mỉm cười nói với nàng, ngươi là Phương Tiểu Nhạc tỷ tỷ đi, ngươi tốt tỷ tỷ, ta giúp ngươi đem hành lý bỏ vào trong xe. A, đối mặt cười nói tự nhiên Lâm Giao, Phương Thắng Nam sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng ngăn đón nàng. Sao có thể để ngươi động thủ, uy. Phương Tiểu Nhạc ngươi ngốc đứng đấy làm gì? Mau tới đây phụ một tay a. Phương Thắng Nam cũng chỉ là người bình thường, đối mặt Lâm Giao loại này đại minh tinh lúc vẫn có chút tâm lý áp lực, chỉ có thể hướng Phương Tiểu Nhạc hô to. Đến rồi đến rồi. Phương Tiểu Nhạc vội vàng chạy tới, đối còn muốn giúp một tay Lâm Giao nói ra. Không sao, ta cùng ta tỷ là được rồi, ngươi lên xe đi, nhiều người ở đây, bị nhận ra liền phiền toái. Được. Lâm Giao đáp ứng một tiếng, cùng Vương Lâm Lâm lên xe trước. Phương Tiểu Nhạc, ngươi nghe tỷ một lời khuyên, chúng ta người bình thường cùng đại minh tinh chênh lệch quá xa, ngươi tìm cái giống Vương Lâm dạng này cô nương không được sao. Ở phía sau chuẩn bị dương cho đi lý lúc, Phương Thắng Nam nhịn không được đối đệ đệ khuyên nhủ. Tỷ, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Lâm Lâm căn bản không coi trọng ta đây, ngươi cũng đừng quan tâm ta nói yêu thương chuyện. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ trả lời. Đúng rồi, thẻ này ngươi lấy về, ta thật không thiếu tiền, ngươi vẫn là chừa chút đồ cưới tiền đi. Hắn đem cái kia thẻ ngân hàng lấy ra, còn cho Phương Thắng Nam. Lan, ta muốn là kết hôn cũng không nhận lễ hỏi cũng không cho đồ cưới, lưu cái giấm đồ cưới tiền. Phương Thắng Nam đẩy ra Phương Tiểu Nhạc tay, chết sống không thu tấm thẻ kia. Phương Tiểu Nhạc, tỷ tỷ, lên xe đi. Lúc này, Lâm Giao ở phía trước rỗi cái đầu đi ra, đối xô xô đẩy đẩy hai tỷ đệ hô. Há, thật tốt, tới. Phương Thắng Nam vội vàng đáp ứng một tiếng, hung hăng chừng Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, cất kỹ hành lý liền lên xe. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ đem thẻ ngân hàng ước lượng tốt, cũng theo lên xe. Chỉ thấy bảy người tòa trong xe, Vương Lâm Lâm đã ngồi ở Lâm Giao bên cạnh, Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, đành phải cùng tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ. Lâm Giao phát hiện Phương Tiểu Nhạc nho nhỏ không vui, lặng lẽ hướng hắn ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Phương Tiểu Nhạc cười cười, ra hiệu không quan hệ, đang muốn tiếp tục dùng ánh mắt cùng Lâm Giao giao lưu, bên cạnh Vương Lâm Lâm bỗng nhiên cầm một cái sách nhỏ đi ra, mời Lâm Giao cho nàng ký tên. Lâm Giao ôn nhu sợ hãi hướng Phương Tiểu Nhạc nháy mắt mấy cái, gặp hắn khẽ gật đầu, không có tức giận bộ dạng, dạng này mới tiếp nhận Vương Lâm Lâm bút, tại nàng cuốn vợ lên ký tên. Phương Tiểu Nhạc nhìn lấy Vương Lâm Lâm hai mắt chăm chú nhìn Lâm Giao, một bộ không nỡ chuyển khai ánh mắt dáng vẻ, tâm tình của hắn đột nhiên có chút phức tạp. Vì cái gì ta đối tượng gặp mặt căn bản không để ý tới ta, lại đối cùng là nữ nhân Lâm Giao cứ như vậy mê đâu. Giờ phút này Lâm Giao chính cúi đầu nghiêm túc ký tên, trán của nàng mượt mà trắng nõn, đỏ nhạt bờ môi có chút nhếch lên, tấm kia mặt trứng ngống non giống như là có thể bóp ra nước tới. Theo cái này góc độ nhìn sang, có thể phát hiện Lâm Giao một loại khác đẹp, long lanh bên trong lộ ra đáng yêu, tuy xinh đẹp không gì sánh được, lại không có chút nào công kích tính. Đây là một loại chỉ có Lâm Giao mới có khí chất, là cái kia thiện lương dịu dàng tính cách từ trong ra ngoài hình thành, vậy đại khái cũng là nàng có thể nam nữ thông sát nguyên nhân đi. Tựa hồ có cảm ứng, Lâm Giao đôi mắt khẽ nâng, phát hiện Phương Tiểu Nhạc chính nhìn mình chằm chằm, gương mặt của nàng ửng đỏ, áp sát xuống tóc, lại túi đầu xuống tiếp tục ký tên. Ký xong tên, Lâm Giao đem cuốn vợ cùng bút còn cho Vương Lâm Lâm. Cảm ơn, Lâm Giao ngươi làm người thật quá tốt rồi. Ta rất ưa thích ngươi. Vương Lâm Lâm kích động tiếp nhận cuốn vợ, từ đấy lòng tán dương Lâm Giao. Cảm ơn ngươi chống đỡ. Lâm Giao rất thói quen loại tràng diện này, mỉm cười đáp lại, hơi có chút đại minh tinh phong phạm. Phương Tiểu Nhạc mỉm cười tựa lưng vào ghế ngồi, say sưa ngon lành mà nhìn xem Lâm Giao. Nàng lúc này, ưu nhã hào phóng, đoan trang vừa vặn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất tại phát sáng. Bạn gái của ta thật là một cái rất nổi danh đại minh tinh a. Phương Tiểu Nhạc cảm thấy mình có chút nhẹ nhàng, khoe miệng ý cười làm sao đều ngăn không được. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Phương Thắng Nam thì một mặt xấu khổ, đệ đệ của mình nhìn chằm chằm Lâm Giao đều nhanh nhìn ngây dại, có thể đại minh tinh chỉ là bình tĩnh cùng Vương Lâm Lâm nói chuyện thiếm, đều không làm sao hướng bên này nhìn qua vài lần. Ai? Phương Tiểu Nhạc căn bản không có một tia cơ hội a. Phương Thắng Nam hôm nay đã không biết là lần thứ mấy thở dài. Lâm Giao tuy nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng dịu dàng hòa ái, cùng nàng ở chung khiến người ta cảm giác thật thoải mái, nhưng người ta địa vị dù sao còn tại đó, ở đâu là Phương Tiểu Nhạc cái này đần độn có thể vọng tưởng. Thực sự không được, liền đem sự kiện này nói cho mẹ đi, Phương Tiểu Nhạc lớn nhất nghe mẹ lời nói, đại khái cũng chỉ có lão mụ có thể khuyên được hắn. Tỷ tỷ, người đến Giang Dung công tác sao? Phương Thắng Nam đang nghĩ ngợi, Lâm Giao đột nhiên đối nàng hỏi. Không phải, tới xem một chút Phương Tiểu Nhạc, thuận tiện chơi hai ngày. Phương Thắng Nam lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời.
Vậy ngươi ở chỗ nào a?
Lâm Giao mỉm cười hỏi.
Ở ta đệ trong nhà, hắn ở Lan Hàng Hoa Viên, cách Vương Lâm nhà rất gần.
Đúng, vừa mới ngươi nói ngươi cũng ở Lan Hàng Hoa Viên.
Phương Thắng Nam nhớ tới Lâm Giao trước đó nói qua chính mình cũng ở Lan Hàng Hoa Viên.
Đúng à, ta thường xuyên đến Giang Dung công tác, luôn ở khách sạn cũng không tiện, ngay tại bên này thuê phòng nhỏ.
Lâm Giao nở nụ cười xinh đẹp, con ngươi lại hướng Phương Tiểu Nhạc chớp chớp.
Ngươi thật ở Lan Hàng Hoa Viên.
Phương Tiểu Nhạc không khỏi mở to hai mắt nhìn lấy Lâm Giao, vừa mới hắn coi là đây chỉ là Lâm Giao vì để cho bọn họ lên xe mà tìm lấy cớ. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Giao dáng vẻ, giống như cũng không chỉ là cái cớ.
Đúng nha, cho nên ta nói tốt khéo léo đây.
Lâm Giao hướng Phương Tiểu Nhạc dí dỏm cười một tiếng, đôi mắt đều cong cong, lập tức đối Phương Thắng Nam nói ra.
Tỷ tỷ, các ngươi còn chưa ăn cơm à?
Muốn không đợi chút nữa đi ta nơi đó ăn cơm, ta buổi sáng vừa vặn mua rất nhiều món ăn.
Phương Thắng Nam kinh ngạc nói, các ngươi dạng này đại minh tinh thế mà còn biết nấu cơm à?
Bởi vì chính nàng liền sẽ không làm đồ ăn, ở nhà đều là lão mụ làm, ở bên ngoài thì là điểm thức ăn ngoài hoặc là phao mì ăn liền.
Không nghĩ tới giống Lâm Giao hoặc như vậy minh tinh vậy mà lại nấu cơm, thực sự quá hiếm thấy.
Ta cũng là vừa học hội không lâu, nếu như làm được không tốt các ngươi đừng cười ta, Vương Tiểu Thư, ngươi cũng cùng đi à.
Lâm Giao khiêm tốn một câu, quay đầu đối Vương Lâm Lâm cũng phát ra mời.
Mặc dù biết Vương Lâm Lâm là Phương Tiểu Nhạc đối tượng gặp mặt, nhưng Lâm Giao tính cách còn không làm được mời Phương Tiểu Nhạc tỷ đệ lại đem Vương Lâm Lâm phơi ở một bên sự tình.
A, thật có thể chứ.
Quá tốt rồi, cảm ơn.
Vương Lâm Lâm tự nhiên là không chút do dự đáp ứng.
Ai?
Phương Thắng Nam lại tại tâm lý thở dài, Lâm Giao loại này lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp hoàn mỹ nữ nhân, thật không biết tương lai ai có thể có phúc tức giận cưới được nàng.
Phương Thắng Nam nghiêng đầu mắt nhìn chỉnh chỉnh ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Giao Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, không khỏi lắc đầu.
Tóm lại không phải là đệ đệ của mình.
Chương 224, Lâm Giao sớm có dự mưu.
Xe tiến vào Lan Hàng Hoa Viên, tại bãi đậu xe dưới đất tìm cái vị trí ngừng xe.
Phương Tiểu Nhạc cái thứ nhất xuống xe, từ trong cốp sau chuyển hành lý.
Hắn sợ Lâm Giao muốn chạy đến chuyển hành lý, tỉ tỉ hai cái dương quá nặng đi.
Lúc này Phương Phương cũng xuống xe, tới giúp đỡ.
Cái này quá nặng. Ta tự mình tới đi, cảm ơn, Phương Phương.
Phương Tiểu Nhạc cười đối Phương Phương nói ra.
Hử, ai mà thèm giúp ngươi a?
Phương Phương hử một tiếng, sắc mặt không tốt.
Phương Tiểu Nhạc kỳ quái nhìn một chút Phương Phương, không biết tiểu cô nương này làm sao đột nhiên tức giận.
Phương Phương mặt lạnh lấy, tâm lý 10.000 cái khó chịu.
Dựa vào cái gì ngươi đối tượng gặp mặt muốn giao tỷ cho người tiếp đại a?
Mặc dù biết Phương Tiểu Nhạc cũng là bị ép ứng phó một chút, nhưng Phương Phương nhìn đến Lâm Giao vì đón hắn tỷ tỷ. Còn muốn đối tình địch mỉm cười mà chống đỡ, trong lòng của nàng đã cảm thấy rất khó chịu.
Ai, Giao tỷ cũng là quá chiều theo gia hỏa này.
Phương Phương, ngươi đang làm cái gì?
Lâm Giao lúc này cũng đi tới, gặp Phương Phương ở nơi đó mặt lạnh lấy, cũng không giúp Phương Tiểu Nhạc giống như hành lý, kỳ quái hỏi một câu, liền muốn chính mình động thủ chuyển Phương Thắng Nam hành lý.
Đừng đừng, sao có thể để Lâm Tiểu Thư động thủ, ta đến ta tới.
Phương Thắng Nam cũng xuống xe, gặp Lâm Giao lại phải cho chính mình chuyển hành lý. Nàng giật nảy mình, vội vàng đi qua cùng Phương Tiểu Nhạc cùng một chỗ đem hai cái dương rời xuống tới.
Vương Lâm Lâm ăn cơm sẽ phải về nhà, hành lý của nàng thì đặt ở trên xe.
Chuyển hết hành lý của mình, Phương Thắng Nam đối Phương Tiểu Nhạc hỏi.
Đệ, cái nào tòa nhà?
Bên kia, 6 tòa một bộ phận.
Phương Tiểu Nhạc chỉ xe chết đối diện thang máy cửa vào.
Phương Thắng Nam quay đầu đối Lâm Giao mỉm cười nói, Lâm Tiểu Thư ở cái nào một tòa?
Ta cùng ta đệ đem hành lý chuyển sau khi lên lầu liền đến tìm ngươi.
Lâm Giao cười trả lời, thật là khéo, ta cũng ở 6 tòa một bộ phận, Phương Tiểu Nhạc, ngươi ở lầu mấy a?
Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, hắn không có hiểu rõ Lâm Giao trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, đành phải hồi đáp.
12 lầu, ngươi ở lầu mấy?
Lâm Giao nháy mắt mấy cái, ta ở lầu 11,
hoa, chúng ta ngay tại lên xuống cầu thang đâu, thật trùng hợp.
Đúng à, đại minh tinh thế mà thì ở ta đệ dưới lầu, thật quá hữu duyên, Phương Tiểu Nhạc, ngươi thế mà một mực không biết sao.
Phương Thắng Nam cũng cảm thấy rất khéo, đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Phương Tiểu Nhạc nhất thời nghẹn lời, hắn vẫn cho là Lâm Giao chỉ là mượn cớ đưa chính mình cùng tỷ tỷ trở về mà thôi, không nghĩ tới nàng lại còn nói thì ở chính mình dưới lầu.
Chẳng lẽ Lâm Giao thật tại Lan Hàng Hoa Viên thuê phòng nhỏ?
Nàng làm sao không có nhắc qua?
Ta cũng là đầu tuần vừa mướn, không có ở vài ngày.
Lâm Giao giúp Phương Tiểu Nhạc giải vây.
Hả, nguyên lai là dạng này.
Phương Thắng Nam giật mình gật đầu.
Chỉ có Phương Phương ở bên cạnh nhìn thẳng nết miệng, Giao tỷ diễn kỹ tiến bộ A. trước kia là chỉ ở Yên tỷ trước mặt nói dối, hiện tại đã có thể tại vừa người quen biết trước mặt mở mắt nói lời bịa đặt. Thế này sao lại là khéo léo, rõ ràng cũng là sớm có dự mưu. Năm người tiến vào thang máy, Lâm Giao cùng Phương Phương tại lầu 11 ra thang máy, Phương Thắng Nam, Vương Lâm Lâm cùng Phương Tiểu Nhạc thì đi trước nhà hắn cho đi lý. Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao thế mà thì ở ngươi dưới lầu, hoa, ngươi quá may mắn. Tiến vào Phương Tiểu Nhạc nhà, Vương Lâm Lâm lập tức ức chế không nổi sự hưng phấn của mình cùng hâm mộ, liên đối lấy đối Phương Tiểu Nhạc xưng hô đều biến thân cận. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao là nhận biết, mà lại bởi vì Phương Tiểu Nhạc chính mình mới có thể cùng thần tượng có như thế lãng mạn gặp gỡ, cho nên thì yêu ai yêu cả đường đi, đối Phương Tiểu Nhạc thái độ cũng biến thành nhiệt tình. Chỉ là trùng hợp đi, a. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ đáp một câu, đem Phương Thắng Nam hành lý sách tới lần trong phòng ngủ. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Giao vì đã thật tốt chiêu đãi tỷ tỷ của mình, lại không bại lộ quan hệ của hai người, thế mà nhọc lòng đạo diễn một cảnh phim. Đầu tiên là sớm tại chính mình dưới lầu thuê tốt một bộ phòng, sau đó giả bộ như ngẫu nhiên gặp ở phi trường cùng mình đụng phải, dạng này liền có lấy cớ tiện đường đưa chính mình cùng tỷ tỷ về nhà. Lại về sau lại rất trùng hợp biết nguyên lai nàng thuê phòng cùng mình ngay tại lên xuống cầu thang, cái này có thể thuận lý thành trương mời chính mình mấy người đi làm khách. Cứ như vậy, không cũng rất thỏa đáng đem tỷ tỷ cho tiếp đại xong chưa. Đến mức ngày mai, chính mình còn muốn đi trong đại họp, Lâm Giao nói không chừng cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do, phải bồi Phương Thắng Nam tại Giang Dung chơi một vòng. Phương Tiểu Nhạc đoán không lầm. Thu xếp tốt Phương Thắng Nam hành lý về sau, ba người đi xuống lầu Lâm Giao nhà, nàng đã tại trong phòng bếp bận rộn. Vương Lâm Lâm muốn đi vào hỗ trợ, nhưng bị Lâm Giao cho đẩy đi ra, Phương Thắng Nam căn bản sẽ không nấu cơm, đành phải đàng hoàng ngồi trong phòng khách. Phương Tiểu Nhạc thì bồi tiếp hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Bởi vì buổi sáng liền chuẩn bị không sai biệt lắm, rất nhiều đồ ăn chỉ cần vào nồi là được, Lâm Giao rất nhanh liền bưng một bàn lớn món ăn lên, thịt cá, ăn mặn làm phối hợp, phong phú vô cùng. Vương Lâm Lâm nhìn đến hai mắt đăm đăm, thẳng đến ngồi lên bàn ăn, Lâm Giao cầm lấy đổ đồ uống cái ly hướng mấy người mời rượu biểu thị hoan nghênh lúc, nàng còn ở vào nửa mê muội trạng thái. Thần tượng tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta, cái này cũng quá hạnh phúc a. A a a a ba. Vương Lâm Lâm cảm thấy đây quả thực là chính mình may mắn nhất một ngày. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái ly, cùng Lâm Giao đụng một cái, đem trong chén có cả có lạ uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm thấy cổ họng cùng trong bụng một trận bành trướng, kém chút trực tiếp phun tới. Khu khu khu. Vương Lâm ngươi không sao chứ, ngươi làm sao ngốc nhà, có cả có lạ sao có thể như thế uống. Phương Thắng Nam giật nảy mình, nghĩ thầm Vương Lâm hôm nay thế nào tử sọ não đều là tối tăm a. Ngồi tại một bên khác Lâm Giao thì ôn hòa thay Vương Lâm Lâm vỗ nhẹ phía sau lưng, cũng rút khăn giấy cho nàng lau miệng. Ê! Phương Thắng Nam ở bên cạnh nhìn đến xấu hổ, cảm thấy mình cũng quá thô ráp, còn muốn ngoại nhân tới chiếu cố chính mình bản thân. Nàng cũng học theo, cho Vương Lâm Lâm vỗ lưng, nhưng con hàng này biết không nhiều chiếu cố người, tăng thêm lực tay hơi lớn, lấy được Vương Lâm Lâm kém chút thổ huyết. Phương Thắng Nam lung túng thu tay lại, nhìn Lâm Giao tỉ mỉ chiếu cố chính mình bản thân, nghĩ thầm cô bé này thật quá không sai. Chắc không được nhiều người như vậy thích nàng. Tỷ tỷ, ngươi ngày mai có tính toán gì? Chờ Vương Lâm Lâm chậm tới, Lâm Giao quay đầu đối Phương Thắng Nam hỏi. Vốn là muốn cho ta đệ mang ta tại Giang Dung khắp nơi chơi đùa, nhưng gia hỏa này ngày mai muốn về đơn vị họp, chỉ có thể lại lấy nhà ta Vương Lâm. Phương Thắng Nam trừng Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, lôi kéo Vương Lâm Lâm cánh tay, một bộ không có ý tứ đã làm phiền ngươi dáng vẻ, Vương Lâm Lâm làm bộ ghét bỏ đẩy nàng. Ta mới không muốn quản ngươi đâu. Hai cái bạn thân nhìn nhau cười một tiếng. Nghe nói Giang Dung có rất nhiều danh lam thắng cảnh, ta thường xuyên đến công tác, nhưng đều không đi chơi qua, ngày mai vừa vặn không có việc gì, muốn không ba người chúng ta làm bạn. Chính như Phương Tiểu Nhạc sở liệu, Lâm Giao thừa cơ đưa ra ngày mai cùng Phương Thắng Nam cùng dạo Giang Dung đề nghị. Tốt tốt, hoa, quá tuyệt vời. Vương Lâm Lâm nhịn không được gieo họ một tiếng, tại trước mặt người khác cao lạnh nàng, tại Lâm Giao trước mặt hoàn toàn mất hết rụt rè. Cái này sẽ không ảnh hưởng người công tác. Phương Thắng Nam còn có chút do dự, dù sao người ta là đại minh tinh, hôm nay cho các ngươi làm năm thứ nhất đại học cái bản đồ ăn đã rất tốt, sao có thể một mực phiền phức người khác. Chương 225, đây chính là sinh hoạt ta. Hả, có đúng không, không có ý tứ. Mạc Yên không để bụng, ưu nhã để xuống Trương Chi cầm cái ly, mỉm cười nói xin lỗi, sau đó đối Chiêm Đình nói. Để ngươi chế dễ ước, ngươi chớ để ý. Chiêm Đình trợn mắt hốt mồm, cơ hồ đều muốn đứng lên đi, nhưng cứ thế mà nhịn xuống. Rốt cục đối Trương Chi cầm hỏi. Không biết vị đại tỷ này là người thế nào của ngươi? Cũng là một người bạn A. Trương Chi cầm lập tức trả lời. Cái gì loại hình bằng hữu? Chiêm Đình nhìn một chút ngồi ở bên cạnh cười nhẹ nhàng Mạc Yên, tiếp tục truy vấn. chính là. Trương Chi Cầm nhìn xem bên cạnh Mạc Yên, lại nhìn xem đối diện Chiêm Đình, luôn cảm thấy mặc kệ trả lời như thế nào cho phải giống đều sẽ rất thảm. Chính là. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra tự nhận là đời này thông minh nhất một câu. Cũng là giống như ngươi bằng hữu A. Hai nữ nhân đều ngây ngẩn cả người, lẫn nhau nhìn xem, nhất thời không nói gì. Ha ha ha, lão tử thật sự là quá cơ trí. Trương Chi Cầm ở trong lòng đắc ý cười như điên. Ôi! Lập tức kêu đau đớn một tiếng, ngơ ngác cúi đầu nhìn lấy đâm tại chính mình mu bàn chân lên Mạc Yên cao bảy tấc cùng. Không có ý tứ, ta không có chú ý. Mạc Yên như không có việc gì thu hồi chân của mình, mỉm cười đối Chiêm Đình hỏi. Tiểu muội muội vẫn là sinh viên A. Chiêm Đình trả lời, ta năm nay 25, so Trương Chi Cầm nhỏ hơn một tuổi, tuổi tác rất thích hợp. Mạc Yên gật gật đầu, há, xác thực, ta nghe nói Á Bồ Đài bên trong cũng có rất nhiều 24-25 tiểu cô nương, xem ra cùng Trương Chi Cầm tuổi tác thích hợp thật là không ít ta. Chiêm Đình, ha ha. Mạc Yên đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi trước ăn cơm, lại đi xem phim đi. Há, tốt tốt. Trương Chi Cầm vô ý thức đi theo tới. Thật muốn đi. Chiêm Đình do dự, hai nữ một nam đi xem phim đây cũng quá quái a. Tiểu muội muội có việc. Vậy liền không miễn cưỡng. Mạc Yên thờ ơ buông buông tay. Không có việc gì, ai nói ta có việc. Đi thì đi. Tiểu cô nương cổ cứng lên, hôm nay thì cùng cái này thật to tỉ chơi lên. Lan Hàng Hoa Viên, lầu 11. Hôm nay khổ cực. Cơm nước xong xuôi, Lâm Giao cùng Phương Phương Dạ Tình bắt đua tiến vào nhà bếp, Phương Tiểu Nhạc bồi tỉ tỉ ở phòng khách ngồi một hồi. Tìm cái cớ đi vào nhà bếp. Gặp Phương Tiểu Nhạc tiến đến, Phương Phương rất tự giác cũng tìm cái cớ đi đến cửa phòng bếp, mặt hướng phòng khách, làm thịt người chân nhãn. Phương Tiểu Nhạc giúp Lâm Giao đem rửa sạch bát đũa bỏ vào trong tủ quầy, nhẹ giọng nói với nàng. Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi thật vất vả đến một chuyến. Lâm Giao ôn nhu trả lời, thuận tay trà sát một chút gương mặt. Cuối tháng 10 Giang Dung bắt đầu ở hạ nhiệt độ, nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn là có 27-28 độ, lại thêm Lâm Giao một mực tại bận rộn. Cái chán cùng trên mặt đều có chút lấm tấm mồ hôi. Phương Tiểu Nhạc từ thụ phía dưới bày một hộp rút trong giấy kéo ra hai tấm, muốn cho Lâm Giao lau mồ hôi. Đó là nhà bếp chuyên dụng giấy xoa dầu, không thể lau mặt. Lâm Giao cười nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, trên mặt nhu hòa nụ cười, ngựa khí hơi cáu. Khăn giấy cũng có loại khác nhau a. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, thằng nam còn thật không hiểu những thứ này. Đây là Giao tỷ rửa mặt khăn mặt, cho. Phương Phương đột nhiên đi tới, cầm trong tay trương khăn mặt. Mặt không thay đổi đưa tới Phương Tiểu Nhạc trong tay, sau đó chuyển tay đi đến cửa phòng bếp, tiếp tục làm chân nhãn. Cho ta đi. Lâm Giao ngẩn người, muốn từ Phương Tiểu Nhạc trong tay cầm qua chính mình khăn mặt. Ta tới đi. Phương Tiểu Nhạc cầm lấy khăn mặt đi đến rửa chén bên máng, mở ra nước nóng, đem khăn mặt ướt nhẹp, vắt khô, lúc này mới quay người đi trở về Lâm Giao trước mặt. Ừm. Lâm Giao thoáng có chút khẩn trương, hai tay cứng đờ đặt tại thân thể hai bên, để cho tiện Phương Tiểu Nhạc. Nàng còn kiễng mũi chân, để tránh hắn cho mình lau mặt thời điểm cúi người. Thấy được nàng bộ này hồn nhiên bộ dáng khả ái, Phương Tiểu Nhạc cười, đột nhiên túi đầu hôn lên trán của nàng một chút. Ai nha? Lâm Giao khẽ kêu một tiếng, lập tức che miệng lại, oán trách thấp giọng nói. Phương Phương còn ở đây. Tiếp lấy vô ý thức cầm qua chính mình khăn mặt đi lau Phương Tiểu Nhạc bờ môi, trong miệng còn tại nhắc tới. Trên mặt ta đều là mồ hôi cùng khói dầu, rất bẩn. A. Phút chốc. Lâm Giao chỉ cảm thấy một đôi có lực cánh tay vòng tại bờ eo của mình lên, đem nàng hướng phía trước kéo một cái, thân thể của nàng không tự chủ được thì ngã tiến vào Phương Tiểu Nhạc trong lồng ngực. Lâm Giao thân thể một chút cứng ngắc, hai tay y nguyên duy trì ngây ngốc rủ xuống trạng thái, cả người đều bị chôn vào, chỉ có đầu tựa ở Phương Tiểu Nhạc trên bờ vai cái. Cảm ơn. Phương Tiểu Nhạc ở bên thai của nàng nhẹ nói. Lâm Giao thân thể cứng ngắc lập tức biến đến mềm mại, hai tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở hắn rộng lượng trên lưng, nhắm mắt lại. Để toàn thân của mình đều dựa vào hắn. Không cần. Tràn ngập thiên hỏa khí tức trong phòng bếp, thoáng chốc biến đến ấm áp, tựa hồ liền không khí đều biến thành phấn hồng sắc. Khu khu. Cửa vang lên Phương Phương tiếng ho khan, hai người lập tức tách ra, ngay sau đó, Phương Thắng Nam ló đầu vào đối Phương Tiểu Nhạc nói. Tiểu Nhạc, đem ngươi nhà chìa khóa cho ta, ta đi lên cầm mấy bộ y phục. Vừa mới Phương Tiểu Nhạc đem hành lý của nàng đem đến nhà hắn, nhưng lúc ăn cơm Phương Thắng Nam cùng Lâm Giao càng trò chuyện càng hợp ý. Lâm Giao thừa cơ mời tỷ tỷ tối nay cùng nàng cùng một chỗ ngủ, để tăng tiến cô ở giữa cảm tình. Phương Thắng Nam tìm đến Phương Tiểu Nhạc muốn chìa khóa cũng là đi lên lấy chính mình buổi tối đổi tắm giặt quần áo. Lúc này, Lâm Giao quay người đứng tại rửa chén danh trước, mở vòi bông sen, làm bộ còn tại rửa chén. Há, tốt, tốt. Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, đi ra nhà bếp. ta theo ngươi cùng tiến lên đi thôi.
Phương Thắng Nam trừng mắt liếc hắn một cái, ta lấy quần áo, ngươi theo làm gì?
Lặng lẽ chỉ trong phòng bếp, Tề Mi lộng nhăn nói, nhiều cùng người ta trò chuyện, cố lên, nỗ lực.
Xem ra Phương Thắng Nam còn thật đem đệ đệ mình truy cầu đại minh tinh xem như một cái chuyện lớn đến làm.
Ngươi mặt làm sao hot như vậy?
Phương Thắng Nam đông nhiên chỉ Phương Tiểu Nhạc mặt, kỳ quái hỏi.
Có sao?
Phương Tiểu Nhạc vội ho một tiếng, giật giật quần áo cổ áo, hơi nóng đi.
Mặc danh kỳ diệu.
Phương Thắng Nam mặc kệ hắn, cầm chìa khóa ra cửa.
Giao tỷ, ta tiến phòng ngủ, các ngươi cái kia.
Tùy ý ha.
Phương Thắng Nam vừa đi ra ngoài, liền Phương Phương chủ động đi hướng phòng ngủ, định cho tiểu tình lữ đưa ra đầy đủ không gian.
Phương Phương.
Lâm Dao đỏ bừng cả khuôn mặt giữ chặt Phương Phương, thấp giọng hỏi.
Vừa rồi tại trong phòng bếp.
Ngươi đều nhìn thấy.
Không có, ta chỉ là một cái chân nhãn, ta ngoại trừ điều tra liền không có những chức năng khác nữa nha.
Phương Phương cười hắc hắc phủ nhận.
Ôi.
Lập tức xoa cánh tay, ủy khuất kêu lên, Giao tỷ ngươi làm gì nắm ta.
Lâm Dao ra mặt mỏng, bị Phương Phương như thế đã trêu chọc, lập tức xấu hổ không thôi, dương nanh múa vuốt hướng nàng nhào tới.
Ngươi lại nói, ta muốn diệt khẩu ngươi.
Ai nha, Giao tỷ ngươi vong ân phụ nghĩa, muốn không phải ta hai người các ngươi tại trong phòng bếp thì lộ tẩy.
Ngươi còn nói.
Hoa, cứu mạng a.
Hai nữ sinh ở trong phòng đuổi theo, Phương Tiểu Nhạc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn lấy bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận Lâm Dao biến thành một cái hung ác sư tử cái, đuổi giết đáng thương Phương Phương. Hắn một bên xem kịch, một bên mở ra đặt ở trên bàn trà một ly mập chạch Coca-Cola, ngửa đầu uống một ngụm, phát ra thở dài thỏa mãn tiếng.
Chậc chậc, đây chính là sinh hoạt ta.
Chương 226, ta mua cho ngươi, nhất định phải ăn hết.
Lâm Dao thể lực vẫn luôn rất tốt, chạy cũng không chậm, Phương Phương căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị nàng bắt được, cho nhấn tại trên giường một trận tra đạp, trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền ra ân ân á á thanh âm.
Qua một hồi lâu, hai nữ sinh chỉnh lý tốt quần áo cùng tóc, mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Giao tỷ ngươi thay đổi, ngươi càng ngày càng hung.
Phương Phương còn tại đáng thương lên án.
Lâm Dao lại hướng nàng rỗi ra móng vuốt, Phương Phương lập tức che miệng lại.
Tốt, hai người các ngươi lớn như vậy người, ngươi nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi.
Phương Tiểu Nhạc đã sớm vặn tốt khăn mặt, đi đến Lâm Dao trước mặt muốn cho nàng lau mặt, nhưng Lâm Dao ngượng ngùng đoạt lấy khăn mặt, dừng một chút, quay người trước cho Phương Phương xoa lên mặt tới.
Cảm ơn Giao tỷ.
Phương Phương hưởng thụ cái này Lâm Dao phục thị. Thoải mái mà ừ một tiếng.
Giao tỷ vẫn là như vậy tốt.
Phương Tiểu Nhạc nhìn hai nữ sinh ở nơi đó tương ái tương sát, nhịn cười không được cười, lập tức đối Lâm Dao hỏi.
Ngày mai ngươi thật đánh tính toán bồi ta tỷ cùng đi ra.
Lâm Dao gật gật đầu, ngươi ngày mai muốn họp, dù sao cũng phải có người bồi tỷ tỷ a.
Có thể hay không không tiện lắm.
Buổi tối chúng ta lại theo nàng cùng nhau ăn cơm là được rồi.
Phương Tiểu Nhạc lo lắng Lâm Dao ở bên ngoài bị fan nhận ra, hiện tại Lâm Dao danh khí lớn. Đi trên đường cũng dễ dàng bị người ngăn chặn.
Khó mà làm được, tỷ tỷ thật vất vả đến một chuyến Giang Dung, dù sao cũng phải có cái người trong nhà bồi tiếp nàng mới khá.
Lâm Dao chuyện đương nhiên nói.
Phương Tiểu Nhạc ngây người dưới, lập tức mỉm cười gật gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, bất qua yên tỷ biết không.
Muốn hay không nói với nàng một tiếng, dù sao ngươi đến Giang Dung còn làm việc.
Ta vừa mới cho yên tỷ phát hoại chát, nàng vẫn là không có về, điện thoại cũng không có nhận.
Lâm Dao bất đắc dĩ nói.
Yên tỷ sáng sớm hôm nay thì ra cửa, còn trang điểm rất xinh đẹp, không thực sự là xem mắt đi à.
Bên cạnh Phương Phương nói ra.
Vậy thật đúng là đúng dịp, hôm nay Trương Chi Cẩm cũng đi xem mắt, các ngươi nói hai người có thể hay không đụng tới, ha ha.
Phương Tiểu Nhạc cười nói.
Giờ phút này, long trọng quảng trường phụ cận một nhà trong rạp chiếu phim.
Trương Chi Cẩm đứng tại hàng cuối cùng tình lữ tọa tiền, đang đứng trước lấy trong đời hung hiểm nhất lựa chọn.
Chuyện đã xảy ra là như vậy, Mạc Yên. Trương Chi Cẩm cùng Chiêm Đình ba người ăn cơm về sau, liền tới đến rạp chiếu phim. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tài đại khí thô Mạc đại tỷ mua 4 tấm phiếu, là sau cùng hàng hai cái tình lữ tỏa. Tiến vào rạp chiếu phim, ba người đi vào hàng cuối cùng, Mạc Yên chính mình ngồi trước đến một cái tình lữ chỗ ngồi, lập tức mỉm cười nhìn lấy Trương Chi Cẩm cùng Chiêm Đình.
Ngồi a.
Chiêm Đình mỉm cười, ngồi đến một cái khác tình lữ chỗ ngồi, cũng quay đầu nhìn Trương Chi Cẩm.
Loại này rạp chiếu phim hàng cuối cùng tình lữ tòa đều là hai chỗ ngồi, bất quá trung gian không có tay vịn, thuận tiện ngồi cùng một chỗ tình lữ tối như bưng thời điểm cái kia.
Lúc này hai nữ nhân một người ngồi một cái tình lữ tòa, đều đem chính mình chỗ bên cạnh trống không, sau đó hai người đồng thời đem ánh mắt tìm đến phía Trương Chi Cẩm.
Chiêm Đình thẳng tắp lưng, dây đeo váy bao khỏa tại thân thể trẻ trung thượng, hạ mặt lộ vẻ ra một đôi giày trắng nhỏ, lộ ra thanh xuân tịnh lệ.
Mạc Yên ngồi dựa vào trên ghế dựa, ưu nhã hai chân chéo ngoe. Màu da bó sát người váy bị dắt một đường vết rách, hiện ra một đoạn trắng nõn,
hai chân trùng điệp ở giữa ánh sáng u ám, giống như là một cái chí mạng hấp động, hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Trương Chi Cầm ngây ngẩn cả người. Vô ý thức mở miệng, ta ngồi chỗ nào? Mạc Yên mỉm cười nói, ngươi muốn ngồi bên nào đều được a. Chiêm Đình nói theo, đúng vậy a, ta không có vấn đề, ngươi tùy tiện ngồi. Trương Chi Cầm không hiểu cảm thấy không thích hợp, trong lỗ mũi giống như nghe thấy được một loại mùi máu tanh, dưới chân căn bản không dám động đậy. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này vô luận ngồi ở kia một bên đều là sai. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng nhìn trái một chút, nhìn phải liếc một chút, mang trên mặt ngượng ngùng cười, tay chân luống cuống, cảm giác có chút chật vật. Chiêm Đình không núp ních, cô gái trẻ tuổi quật cường nhìn lấy Trương Chi Cầm, mặc kệ nam nhân này như thế nào khó xử, tóm lại nàng không nguyện ý thua. Bầu không khí giống cháy bỏng quấn quýt lấy nhau hỗn loạn đầu sợi, để ba người ở giữa biến đến cực kỳ xấu hổ cùng ngưng trệ. Một lát sau, rốt cục có người động. Lầm ba lầm bầm, điện ảnh đều sắp bắt đầu. Mạc Yên đứng lên, đi đến Chiêm Đình ngồi tình lữ chỗ ngồi, sát bên nàng đặt mông ngồi xuống, lập tức không kiên nhận hướng Trương Chi Cầm chỉ một cái khác chống ra tình lữ tòa. Còn đứng ngay đó làm gì, ngồi a. A a, tốt. Trương Chi Cầm liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian ngồi xuống cái kia tình lữ chỗ ngồi, một người ngồi hai cái vị trí, cảm giác rất là rộng rãi. Hắn quay đầu nhìn về Mạc Yên cảm kích nói, cảm ơn a, Mạc đại tỷ. Mạc Yên không để ý tới hắn, đem cái mông hướng bên cạnh xê dịch, chen lấn Chiêm Đình trực tiếp dán tại chỗ ngồi trên lan can. Làm phiền ngươi, có thể hay không đi qua một chút, ngươi chen đến ta. Chiêm Đình bất mãn đối Mạc Yên nói ra. Không có ý tứ, thân hình của ta cứ như vậy, so tiểu cô nương muốn đầy đặn một chút, tự nhiên muốn chiếm càng nhiều vị trí. Mạc Yên nghiêng đầu, trên dưới liếc nhìn Chiêm Đình, có chút lắc đầu. Ngươi! Chiêm Đình nhìn một chút Mạc Yên cái kia nở nang đường cong, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, lập tức không lên tiếng. Lúc này, bên cạnh một cái tình lữ tòa cũng ngồi xuống một đôi nam nữ, nữ bưng lấy bắp rang, ăn xong rất thơm. Trương Chi Cầm nhìn đến bắp rang, không chỉ có nuốt ngoạm ăn nước. Vừa mới lúc ăn cơm hắn một mực cảm nhận được Mạc Yên cái kia ánh mắt lạnh như băng, căn bản không thấy ngon miệng ăn quá nhiều, hiện tại đã đói bụng. Vừa vặn Chiêm Đình bỗng nhiên nói câu, Trương Chi Cẩm, ta muốn ăn bắp rang. Thật là khéo, ta cũng muốn ăn tới, ta cái này đi mua. Trương Chi Cẩm lập tức đứng lên, ngồi xuống. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Trương Chi Cẩm thân hình dừng lại, trong nháy mắt ngồi về trên chỗ ngồi. Mạc đại tỷ. Hắn khóc mặt nhìn về phía Mạc Yên, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Ta thật muốn ăn bắp rang a. Ta đi mua. Mạc Yên nhìn Trương Chi Cầm nửa ngày, đống nhiên đứng lên, hướng rạp chiếu phim đi ra ngoài. A. Trương Chi Cầm cùng Chiêm Đình đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mạc Yên thế mà lại đi giúp bọn họ mua bắp rang. Mạc Yên đi ra rạp chiếu phim, đến rạp chiếu phim quầy, đối tại quầy nhân viên hỏi. Các ngươi nơi này lớn nhất bạo mét xài bao nhiêu tiền? Tại quầy nhân viên trả lời, nữ sĩ, hôm nay rạp chiếu phim có ưu đãi, 59 khối túi tình lữ. Một túi liền đầy đủ hai người ăn. Mạc Yên lại hỏi, cái kia nhỏ nhất đâu? Tại quầy nhân viên, 10 khối một cái túi nhỏ, chỉ đủ tiểu hài tử ăn. Rất tốt. Mạc Yên mỉm cười, cho ta đến một túi lớn nhất cùng một túi nhỏ nhất. Một phút đồng hồ sau, Mạc Yên bưng lấy hai túi phân lượng chênh lệch to lớn bắp rang trở lại rạp chiếu phim, đi đến hàng cuối cùng. Cho, ngươi. Hai người phần túi tình lữ đưa cho Trương Chi Cẩm, sau đó đem ít đến thương cảm tiểu hài tử túi đưa cho Chiêm Đình. Đây là ngươi. Trương Chi Cầm sửng sốt, nhiều như vậy. Chiêm Đình im lặng nhìn lấy Mạc Yên, đây cũng quá thiếu đi đi, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Nhưng Mạc Yên chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy nàng, cuối cùng, Chiêm Đình đành phải cắn răng nghiến lợi nói lời cảm tạ, cảm ơn a, Mạc đại tỷ. Ngươi không đủ sao? Ta nhiều lắm, chia một ít cho ngươi. Bên cạnh Trương Chi Cầm thấy thế muốn đem chính mình phân một số cho Chiêm Đình, cái này túi tình lữ so với hắn đầu đều lớn hơn, thật sự là ăn không hết. Ta mua cho ngươi. Liền là của ngươi, ngươi nhất định phải ăn hết. Mạc Yên nhìn lấy Trương Chi Cẩm, lạnh lùng thốt. Chương 227, không được cũng đừng. Vâng. Trương Chi Cẩm lập tức rụt trở về, đáng thương bưng lấy một thùng lớn bắp rang, dưng dưng hướng trong miệng nhét. Chiêm Đình bỗng nhiên đứng lên, đem cái kia một thùng nhỏ bắp rang nhét trở lại Mạc Yên trong tay, dẫn theo túi sách của mình giận đùng đùng đi. Không nhìn, không có ý nghĩa. Trương Chi Cẩm ngộng, liền vội vàng đứng lên hô, Chiêm Đình, điện ảnh lập tức bắt đầu. Chiêm Đình căn bản không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại đi ra rạp chiếu phim. Trương Chi Cầm ngơ ngác nhìn Chiêm Đình rời đi, quay đầu nhìn Mạc Yên. Là ta chọc giận nàng, vẫn là ngươi chọc giận nàng rồi. Mạc Yên lạnh lùng chừng lấy ra hỏa này, đống nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Xà xoa. Trương Chi Cầm không hiểu nói, ngươi tại sao lại mắng chửi người. Mạc Yên càng cười càng vui vẻ, khanh khách cười đến nhánh hoa run rẩy, nhắm chúng bên cạnh tiểu tình lữ nam sinh quay đầu nhìn về phía Mạc Yên cái kia run run đường cong, ánh mắt đều nhìn thẳng, bị nữ sinh tức giận bấm một cái mới phản ứng được, vội vàng hướng bạn gái xin lỗi. Mạc Yên cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, lúc này mới dần dần dừng lại, gặp Trương Chi Cầm ngơ ngác nhìn chính mình, ánh mắt của nàng lại lạnh xuống. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn lớn. Không, không có gì. Trương Chi Cầm nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian ngồi thẳng, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, nghiêm túc nói. Mạc đại tỷ, nhanh ngồi xuống, điện ảnh muốn bắt đầu. Mạc Yên meo mắt lại nhìn lấy hắn, ta ngồi chỗ nào? Trương Chi Cầm sửng sốt một chút, nhìn một chút bên cạnh trống không hai cái chỗ ngồi tình lữ tỏa, vô ý thức chỉ bên kia. Người đương nhiên ngồi. Lập tức cảm thấy không thích hợp, gặp Mạc Yên con mắt nhắm lại bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang, hắn lập tức chỉ liên tiếp chính mình cái chỗ ngồi kia. Ngồi ở đây. Nửa giờ sau, Trương Chi Cầm nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, tâm tư lại hoàn toàn không có ở điện ảnh lên. Kỳ thực hắn bình thường thật thích xem phim, nếu như gặp phải đẹp mắt mảng lớn, hắn thậm chí sẽ một người chạy tới rạp chiếu phim nhìn. Hôm nay bộ phim này cũng không tệ, bí ẩn trinh sát loại, nội dung cốt truyện khẩn trương kích thích, rạp chiếu phim bên trong người xem thỉnh thoảng theo nội dung cốt truyện hét lên kinh ngạc tiếng. Nhưng Trương Chi Cầm lại hoàn toàn không có tiến vào nội dung cốt truyện bên trong, hắn toàn bộ hành trình đều thân người cong lại, mặt chợt đỏ bừng, một bộ táo bón dáng vẻ. Thế nào? Bên cạnh Mạc Yên chú ý tới Trương Chi Cầm dị dạng, hỏi. Không, không có việc gì, quá kích thích. Trương Chi Cầm khó khăn trả lời. Kích thích. Mạc Yên nhìn lấy đại màn ảnh, lúc này điện ảnh chính là một đoạn quá độ nội dung cốt truyện, nam nữ chủ ở nơi đó lẫn nhau nói tâm sự, rạp chiếu phim bên trong đều có người thừa cơ ra đi nhà cầu, này chỗ nào kích thích rồi? Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Mạc Yên lại nhìn một chút Trương Chi Cầm, phát hiện hô hấp của hắn đều biến nặng, thân thể dẫn tới cong hơn, quan tâm nói. Điện ảnh tùy thời đều có thể nhìn. Không muốn gượng chống. Không có cứng rắn. Chống đỡ, tuyệt đối không có. Trương Chi Cầm tựa hồ giật nảy mình, sợ bị Mạc Yên phát hiện bí mật gì giống như, tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận. Mạc Yên nhìn con hàng này Mạc danh kỳ diệu ngu xuẩn bộ dáng, nhịn không được thổi phù một tiếng lại cười, lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục xem điện ảnh. Còn thỉnh thoảng thuận tay từ trong tay hắn bắp rang trong thùng cầm bắp rang ăn, động tác này rất tự nhiên, nhưng bởi vì hai người ngồi là tình lữ tòa, chịu quá gần. Mạc Yên mỗi một cái công tác đều sẽ để hai người thân thể vướng vào một chút. Mạc Yên trên thân cái kia cố như có như không mùi vị cũng thỉnh thoảng tiến vào Trương Chi Cầm trong lỗ mũi, dày vò lấy thần kinh của hắn. Trên sách thường nói có nữ nhân trên người có mùi thơm cơ thể, Trương Chi Cầm trước kia còn không tin, luôn cảm thấy khẳng định là nữ nhân dùng quá nhiều đồ trang điểm, ướp ngon miệng. Nhưng bây giờ ngồi gần như vậy, nghe thấy được Mạc Yên mùi trên người, hắn rốt cục tin. Đồng thời lại có chút nghi hoặc. Loại vị đạo này không giống như là đồ trang điểm, cũng không phải cái gọi là nhàn nhạt mùi thơm, cũng là loại kia có điểm giống sữa bò cùng hoa tươi hỗn hợp mùi vị. Chớ, Mạc đại tỷ. Trương Chi Cầm đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không rất yêu uống sữa tươi a? Mạc Yên kỳ quái nhìn hắn một cái, đúng vậy a, thế nào? Không có việc gì. Trương Chi Cầm trả lời, lập tức thấp giọng nói thầm một câu. Quả nhiên vẫn là ướp ngon miệng nhi. Cái gì? Mạc Yên cau mày hỏi. Không, không có gì. Ta đi đi tiểu. Trương Chi Cầm có chút nhịn không được, liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài chạy, chỉ là hắn một mực thân người cong lại, như cái tôm kép giống như sợ đem chính mình thứ gì bạo lộ ra. Mạc Yên nhìn lấy ra hỏa này chật vật bóng lưng, trên mặt đột nhiên hiện ra đắc ý cùng ngạo kiều nụ cười. Hừ, tiểu sử nam. Một lát sau, Trương Chi Cầm trở lại rạp chiếu phim, trên mặt còn mang theo không có lau khô giọt nước. Hiện tại thân thể cũng không có cung, đi bộ cũng ưỡn ngực lên. Đi đến Mạc Yên trước mặt. Do dự một chút, tựa hồ muốn ngồi một bên khác tình lữ tòa, Mạc Yên ho một tiếng, hắn lập tức sát bên Mạc Yên ngồi xuống. Không có chuyện gì sao? Mạc Yên tay phải cùi trỏ chống đỡ cái ghế tay vịn, hai cước trùng điệp bắt chéo hai chân, thân thể có chút dựa nghiêng ở tay vịn một bên, khoan thai nhìn lấy Trương Chi Cầm. Không sao. Trương Chi Cầm ngượng ngùng cười nói, vừa rồi tại phòng vệ sinh dòng dã vọt lên 5 phút đồng hồ nước lạnh mặt, mới rốt cục tỉnh táo lại. Nói để ngươi đừng ngượng trống. Mạc Yên mang trên mặt nụ cười danh mãnh. Đống nhiên nói ra. Làm sao có thể, nào có cứng rắn. Gượng trống, tuyệt đối không có. Trương Chi Cầm lập tức phủ nhận. Ha ha. Mạc Yên không nói thêm gì nữa, rời hạ thân, cách Trương Chi Cầm thoáng có chút khoảng cách. Hô. Cái này Trương Chi Cầm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, an tâm nhìn lên điện ảnh. Sau một tiếng, điện ảnh kết thúc. Rạp chiếu phim bên trong người xem có thứ tự tan cuộc, ngồi Mạc Yên cùng Trương Chi Cầm bên cạnh đôi tình lữ kia trước đứng lên. Cái kia trước đó nhìn lén Mạc Yên bị bạn gái bắt hiện hình nam sinh làm bộ không có ý hoạt động phía dưới cổ, ánh mắt lần nữa liếc về phía Mạc Yên. Lần này nữ sinh không có phát giác, lấy được túi sách của mình, thuần thục đem tay xuyên qua bạn trai khuỷu tay, ôm lấy cánh tay của hắn. Nam sinh tranh thủ thời gian quay đầu lại, cùng bạn gái cười cười nói nói sóng vai đi ra rạp chiếu phim. Mạc Yên nhìn lấy cái kia đôi tiểu tình lữ bóng lưng, không biết thế nào, tựa hồ có chút sợ run. Mạc đại tỷ, đi a. Trương Chi Cầm phát hiện Mạc Yên còn tại chỗ ấy đứng đấy bất động, liền thúc giục một câu. Ách. Phút chốc, hắn phát hiện cánh tay của mình bị một cái mềm mại cánh tay nốt chặt, một cái nhuyễn ngọc ôn hương giống như thân thể tựa vào trên người hắn, cái kia cố mùi sữa thơm lại bắt đầu hướng trong lỗ mũi chui. Chớ, lớn lao. Đừng núp ních, để cho ta thử một chút. Mạc Yên lạnh lẽo thanh âm có chút run một cái. Trương Chi Cầm khóc mặt, lập tức không dám động, nghĩ thầm mặc kệ ngươi muốn thử một chút cái gì, có thể hay không làm nhanh điểm, không phải vậy ta lại muốn gượng trống. Mạc Yên ôm lấy Trương Chi Cầm cánh tay đi lên phía trước, Trương Chi Cầm thì như cái cương thi một dạng, toàn thân đăm đăm, đi bộ đầu gối cũng sẽ không cong. Cảm ơn. Hai người đi ra rạp chiếu phim, Mạc Yên bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Làm gì cảm ơn ta? Trương Chi Cầm lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là mợ đánh tới. Điện thoại kết nối, bình thường thật ôn hòa mợ tới thì chất vấn. Chi Cầm, ngươi cùng Tiểu Đình chuyện gì xảy ra? Làm sao lần thứ nhất gặp mặt liền đem người ta chọc tức khóc? Chương 228, tiếp nhận chủ nhật 9 giờ lúc. A. Trương Chi Cầm sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, ta cái gì không có làm à, ta cùng Chiêm Đình ăn cơm thì đi xem phim, về sau chính nàng đi trước. Chiêm Đình nói ngươi còn mang theo một cái A-Z đi ra, A-Z kia một mực tại quấy rối. Chi Cầm, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? A-Z kia là ai? Mợ ngữ khí càng nghiêm khắc, đoán chừng thật sự là chọc tức. A-Z. Trương Chi Cầm kịp phản ứng, buồn cười giải thích nói. Đó là Mạc Đại Tỷ, là bằng hữu ta, người ta không có như vậy lão, còn chưa tới 40 đâu, không phải A-Z. Cái kia nàng và ngươi quan hệ thế nào? Mợ tiếp tục truy vấn. Trương Chi Cầm nghiêng đầu nhìn một chút Mạc Yên. Cười nói, mợ, ta mới nói, là một cái lớn hơn ta nhanh một vòng đại tỷ, cái nào có quan hệ gì? Được rồi, ta đi cùng Chiêm Đình mụ mụ giải thích một chút, ngươi nha ngươi. Mợ oán trách một câu, cúp điện thoại. Người nào lớn hơn ngươi nhanh một vòng? Trương Chi Cầm còn vừa để điện thoại di động xuống, bên cạnh liền truyền đến một đạo lạnh buốt thanh âm. Hắn dùng mình một cái, vội vàng giải thích nói, Mạc đại tỷ, ngươi tháng sau thì 34, ta 26. Bốn bỏ năm lên ngươi còn kém không nhiều lớn hơn ta một vòng A, ta không có nói quảng. Ôi! Một tiếng hét thảm tại người đến người đi rạp chiếu phim trong đại sảnh vang lên, một đạo thành thục nở nang bóng người quay người bước nhanh đi ra rạp chiếu phim, chỉ lưu lại một ôm lấy bắp chân gào thảm thanh niên tóc trắng. Uy, uy, Mạc đại tỷ. Trương Chi Cầm xoa bắp chân của mình, nhe răng trợn mắt nói một mình. Thế nào lại sinh tức giận? Ngày thứ hai, Lâm Giao cùng Phương Thắng Nam cùng đi ra chơi. Phương Phương tiếp tục làm tài xế. Mạc Yên tối hôm qua trở về rất muộn, tựa hồ còn uống một chút rượu, không quá sớm lên rất sớm đã lên, để ở nhà công tác, Lâm Giao hai bài mới đơn khúc liền muốn ban bố, rất nhiều tuyên truyền công việc cần cùng Thiên Hải công ty thương lượng. Lâm Giao, ngươi người đại diện dung mạo thật là xinh đẹp, tốt có nữ nhân vị. Trên xe, Phương Thắng Nam cùng Lâm Giao đang tán gẫu, trải qua tối hôm qua cùng giường chung gối về sau, đối với cô ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại chút, nói chuyện cũng càng thêm tùy ý. Giờ phút này Phương Thắng Nam chính từ đáy lòng tán dương Mạc Yên, Mạc Yên trở về muộn, chỉ cùng Phương Thắng Nam đánh cái đối mặt, thế nhưng thành thục khêu gợi ngự tỷ khí chất để Phương Thắng Nam rất kinh diễm. Đối nàng thật đã qua 30 sao. Nhìn lấy tựa như 27-28 dáng vẻ. Phương Thắng Nam tò mò hỏi. Lâm Giao gật gật đầu, tiên tỷ tháng sau thì qua 34 sinh nhật. Hoa, thật nhìn không ra, quả nhiên tiên nữ đều là cùng tiên nữ cùng một chỗ, ngươi xinh đẹp như vậy. Không nghĩ tới liền ngươi người đại diện cũng đẹp như thế. Phương Thắng Nam rất là hâm mộ, nghĩ thầm chính mình mới 27, nhưng so với Mạc Yên thật sự là kém xa, không có một chút nữ nhân vị. Đúng rồi, Mạc tỷ kết hôn sao? Phương Thắng Nam chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Không có đâu, Mạc tỷ quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Lâm Giao nói cảm giác có chút áy náy, hai năm này Yên tỷ vì mình một mực bận trước bận sau, đem chính mình cả đời đại sự đều làm trễ nải a. Tiểu Giao. Công ty của ta lão bản cùng Mạc tỷ tuổi tác không chênh lệch nhiều, tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm cũng rất tốt, muốn hay không cho Mạc tỷ giới thiệu một chút. Phương Thắng Nam thăm dò mà hỏi thăm. Tối hôm qua trên giường hai người hàn huyên thật lâu thiên, Lâm Giao một mực rất thân nóng gọi nàng làm tỷ tỷ, trò chuyện một chút, Phương Thắng Nam cũng rất tự nhiên đem Lâm Giao gọi Tiểu Giao. Phương Thắng Nam lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Yên, đã cảm thấy khí chất của nàng cùng mình vị nào đại gia tuổi trẻ lão bản rất xứng đôi, tăng thêm có lòng giúp đệ đệ mình truy cầu Lâm Giao. liền muốn pháp nghị cách cùng Lâm Giao người bên cạnh rút ngắn khoảng cách. Có thể nói, Phương Thắng Nam tuy nhiên tính cách tùy tiện, nhưng vì cái này đệ đệ cũng thật sự là cầm nát tâm. Vậy ta hỏi một chút Yên tỷ đi, dù sao chúng ta đều tại kinh đô, có thể mà nói tùy thời đều có thể hẹn, đa tạ tỷ tỷ. Lâm Giao chân thành Mạc Yên nói lời cảm tạ, Yên tỷ đã 34, cũng không thể một mực độc thân đi, là nên giúp Yên tỷ lưu ý một chút. Lúc này, Apple Đài, Bộ Tiết Mục Tổng Giám văn phòng bên cạnh trong phòng họp. Bộ Tiết Mục Tổng Giám Trần Chiêu, Phó Tổng Giám Vương Lập, Bộ Tiết Mục Chủ nhiệm Dương Kiến Quốc, Phó Chủ nhiệm Trần Trác, Chủ nhiệm phòng làm việc Từ Thành. Một đám lãnh đạo ngồi tại trong phòng họp, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc. Phòng họp đại cửa bị đẩy ra, Phó Đài trưởng Lý Học Khả đi tới, tất cả mọi người đứng lên bắt chuyện. Lý Đài trưởng, Lý Đài tốt. Lý Học Khả cười ha hả hướng mọi người khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Hắn ngồi tại đã sớm chừa cho hắn đi ra chủ vị, từ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá, từng cây rút ra tán cho mọi người. Có chút ngồi xa xôi, tay đưa không đến, Lý Học Khả liền đem thuốc lá ném đi qua, chiêu này hắn rõ ràng rất nhuần nhuyễn, ném rất chính xác. Cảm ơn Lý Đại. Tiếp vào khói người đều cung kính nói lời cảm tạ. A, Tiểu Phương đâu? Lý Học một bên khói tan, một bên quét một vòng, lập tức hỏi. Lý Đại, ta ở chỗ này. Lúc này, ngồi ở trong góc Phương Tiểu Nhạc cử đi ra tay hồi đáp. Tiểu Phương ngươi làm sao ngồi như vậy lại, cũng không thấy ngươi, mau mau, ngồi các ngươi Trần Tổng Giám bên cạnh. Lý Học Khả chỉ Trần Chiêu bên cạnh, sát bên Trần Chiêu ngồi Bộ Tiết Mục Phó Tổng Giám Trần Lập vội vàng đem cái ghế của mình hướng bên cạnh xê dịch, cho Phương Tiểu Nhạc đưa ra vị trí. Một bên khác chủ nhiệm phòng làm việc Từ Thành lập tức đứng lên, từ ưu hình bản hội nghị đằng sau dựa vào tường vị trí mang một cái ghế thả vào Trần Chiêu bên cạnh. Phương Tiểu Nhạc đành phải đứng lên, đi đến Trần Chiêu bên cạnh ngồi xuống, cũng hướng Từ Thành Hòa Trần Lập nói lời cảm tạ, hai người đáp lại mỉm cười. Lao Trần, vậy thì bắt đầu a. Lý Học Khả hướng Trần Chiêu gật gật đầu, Trần Chiêu háng giọng một cái, nói với mọi người nói. Hôm nay mở ngắn biết, ta cũng không lãng phí mọi người thời gian, nói ngắn gọn, còn có không đến một tháng, chủ nhật 9 giờ lúc Thiên Thiên Khoái Nhạc liền muốn kết thúc, cần phải có mới tiết mục tiếp lúc, bất quá. Trần Chiêu dừng lại một chút, nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục nói. Trong đài kết nối lúc tiết mục mới đưa ra cao hơn yêu cầu, tỷ lệ người xem nhất định phải vượt qua Thiên Thiên Khoái Nhạc, chủ nhật lúc một mực là chúng ta đài yếu hạng, tỷ lệ người xem kém xa Vân Hải đài cùng Thâm Thành truyền hình, trong đài muốn cải biến loại tình huống này, đối với tiết mục mới, mọi người có ý kiến gì hay không? Trần Chiêu nói xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Tung tung, Lý Học Khả bấm tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, mỉm cười nói. Mọi người không muốn bởi vì ta ở chỗ này mà có điều kiêng kỵ gì. Ta hôm nay đến chỉ là dự thính, tiết mục mới làm cái gì, làm thế nào đều muốn các ngươi bộ tiết mục đến thảo luận quyết định, mọi người nói thoải mái. Lý Học Khả nói xong, trong phòng họp vẫn là ngắn ngủi an tĩnh. Phương Tiểu Nhạc có chút túi đầu, che giấu trên mặt sắp không nín được ý cười. Nguyên lai trong đài lãnh đạo họp là loại phong cách này a. Kỳ thực hôm nay họp mục đích chủ yếu Trần Chiêu đã sớm nói cho hắn biết, cũng nhắc nhở hắn chuẩn bị sẵn sàng, trong đài đã quyết định đem chủ nhật 9 giờ lúc tiết mục mới giao cho hắn. Hôm nay mở cái này biết kỳ thực cũng là đi một cái lướt qua, dù sao cũng là trực tiếp để bạt một người mới phụ trách cuối tuần đứng đầu lúc, vẫn là muốn có một cái mọi người nhiệt liệt thảo luận, hài hòa chung cho, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất quá trình. Dạng này đối ngoại mới có thể phục chúng, mới sẽ không lộ ra trong đài lãnh đạo chuyên quyền độc đoán. Chương 229, khuê nữ nhà tôi. Đương nhiên, hôm nay tham dự đều là bộ tiết mục nòng cốt lãnh đạo, cùng tin tức linh thông nhất chủ nhiệm phòng làm việc, mọi người đã sớm biết hội nghị hôm nay muốn làm gì. Người nào đều khó có khả năng nói cái gì cái gọi là ý kiến, đây không phải là cùng lãnh đạo đối nghịch sao. Tất cả mọi người hy vọng Trần Chiêu trực tiếp tuyên bố Phương Tiểu Nhạc tiếp thu chủ nhật 9 giờ lúc tiết mục mới, sau đó hỏi một câu, ta lời nói kể xong, người nào tán thành, người nào phản đối. Tất cả mọi người liền nhiệt liệt vỗ tay biểu thị ủng hộ lãnh đạo quyết định, hội nghị kết thúc, tất cả đều vui vẻ, nhiều như vậy tốt. Bất quá Trần Chiêu hiển nhiên cũng đã nhận được trong đài lãnh đạo bày mưu đặc kế. Nhất định phải ra dáng đi như thế một cái lướt qua. Các ngươi đều mẹ nó là nhân tình, từng cái đều không phát nói. Tốt, vậy ta thì điểm danh. Lao Vương, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Chiêu cười híp mắt đối bộ tiết mục phó tổng giám Vương Lực nói ra. Ngoa tào. Vương Lực là cái đeo kính trung nhân nhân, nhìn lấy nhã nhặn, nghe được Trần Chiêu mà nói lập tức ở tâm lý mắng một câu, mặt ngoài lại chấn định tự nhiên, giả bộ như suy tư một chút, rồi mới lên tiếng. Ta cảm thấy nếu là tiết mục mới, liền muốn coi ý mới. Ta lớn mật đề nghị, chúng ta có thể dùng trong đài có năng lực, có mạch suy nghĩ, cũng có nhất định thành tích tân nhân. Thiên Thiên Khoái Nhạc phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng tỷ lệ người xem một mực chỉ là phía trước năm bồi hồi, thiếu cũng là ý mới, cho nên ta đề nghị không ngại từ nơi này mới chữ vào tay. Trần Chiêu rất có chuyện lạ gật đầu, tán thưởng mà nói, Lão Vương ý nghĩ này rất không tệ. Nghĩ thầm để Lão Vương cái thứ nhất phát biểu quả nhiên là đúng, gia hỏa này lớn nhất giàu, nhất biết phỏng đoán trong đài lãnh đạo tâm tư. Đúng, ta tán thành Vương giám đốc ý kiến. Ta cũng tán thành. Một đám kẻ già đời gặp Vương Lập chọn lấy cái đầu, lập tức theo tán thành. Ừm, hôm nay vừa vặn Tiểu Phương tìm ta báo cáo công tác, ý nghĩ của hắn rất mới lạ, gần nhất thành tích cũng không tệ, Lý Đại, không bằng để Tiểu Phương nói một chút. Trần Chiêu làm bộ hướng Lý Học Khả hỏi. Có thể. Lý Học Khả gật gật đầu. Trần Chiêu cười đối Phương Tiểu Nhạc nói ra, cái kia Tiểu Phương, ngươi liền nói một chút đi. Được rồi, các vị lãnh đạo. Phương Tiểu Nhạc mỉm cười gật đầu, biết hiện tại mới là màn kịch quan trọng. Trong đài đã cho cơ hội, chẳng qua nếu như hắn nói lên tiết mục mới phương án bất quá cứng rắn, trong đài cũng rất khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Liên quan tới tiết mục mới, ta gần nhất vừa vặn có một cái kế hoạch. Sau 10 phút, khuê nữ nhà tôi. Làm Phương Tiểu Nhạc nói đơn giản xuống cái này tiết mục mới đại khái sáng ý về sau, trong phòng họp lần nữa lâm vào trầm mặc. Trần Chiêu cùng Lý Học Khả liếc nhau, hai cái rất có ăn ý bạn học cũ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh dị. Cùng quay nữ minh tinh bình thường sinh hoạt, sau đó mời nữ minh tinh phụ thân đến quan sát, lại mời mấy cái bình luận khách quý, mọi người một bên nhìn một bên trò chuyện. Được rồi, lại là một loại chưa từng nghe nói tiết mục hình thức. Dương chủ nhiệm, này chủng loại hình tiết mục trước kia từng có sao? Bộ tiết mục phó chủ nhiệm Trần chắc còn có chút không xác định, thấp giọng hỏi bên cạnh chính chủ nhiệm Dương Kiến Quốc. Lão Trần, ngươi chính là làm tiết mục sách lược đi lên, khối này ngươi so với ta quen à, ngươi đều chưa từng nghe qua ta chỗ nào nghe qua. Dương Kiến Quốc cười khổ một tiếng, thấp giọng trả lời, đồng thời nhịn không được quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại Trần Tổng Giám bên cạnh đẹp trai người trẻ tuổi. Tuổi trẻ cũng là tốt, đầu óc phát triển, sáng ý nhiều. Một bên khác, chủ nhiệm phòng làm việc Từ Thành thì cùng bộ tiết mục phó tổng giám Vương Lập đang thì thầm nói chuyện. Vương Tổng, tiết mục này nghe giống như thật có ý tứ à, nữ minh tinh sinh hoạt cá nhân, còn có phụ thân của các nàng, cái này mánh lưới có thể à. Sáng ý là thật có thể, bất quá thực tế thao tác khó khăn. Nói thế nào? Minh tinh là chú trọng nhất, nhất là nữ minh tinh, ngươi làm sao thuyết phục người khác tới tham gia tiết mục. Mà lại rất nhiều minh tinh cũng không nguyện ý để người nhà của mình xuất hiện tại trước đài, dễ dàng bị quấy nhiễu. Còn có, nếu như chỉ mời những cái kia ba bốn hàng, mánh lưới lại không đủ đủ, hoản nhi quá lớn, người ta cũng chưa chắc nguyện ý bại lộ cuộc sống riêng tư của mình, lương nan. À đúng, vẫn là Vương Tổng chuyên nghiệp. Lúc này, Trần Chiêu cũng nói, hắn hướng Vương Tiểu Nhạc đưa ra cùng Vương Lập không sai biệt lắm lo lắng. Phương Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh trả lời. Cái tiết mục này hoạch tâm bán điểm kỳ thực thỏa mãn người xem đối minh tinh nhìn trộm muốn, rất nhiều người kỳ thực đều muốn nhìn một chút những thứ này tại màn ảnh hoặc trên sân khấu chói lọi đại minh tinh, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đến cùng là dạng gì. Vương Lập nhịn không được nói, điểm này xác thực rất hấp dẫn người ta, chỉ là chúng ta nên nói như thế nào phục những nữ minh tinh này đem cuộc sống riêng tư của mình triển lãm cho đại chúng đâu. Những người khác cũng gật gật đầu, đây đúng là một cái chỗ khó. Trong lúc vô tình, bọn họ kỳ thực đã nhận đồng cái tiết mục này sáng ý, hiện tại thảo luận đã là tiết mục cụ thể thao tác chi tiết. Chúng ta không cần để minh tinh triệt để bại lộ cuộc sống riêng tư của mình. Phương Tiểu Nhạc mỉm cười nói. Người xem hiếu kỳ chính là nữ minh tinh tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bộ dáng, có thể hay không cũng giống như mình tuổi gạo dầu muối, không làm việc thời điểm có phải hay không cũng giống như mình trạch. Trang điểm là cái dạng gì, buổi sáng rời giường rối bời thời điểm là cái dạng gì. Chúng ta chỉ cần đem những vật này triển lãm cho người xem là được rồi, tỉ như một cái đi thần tượng lộ tuyến nữ minh tinh, nếu như mọi người thấy nàng đứng tại trong phòng bếp làm đồ ăn nấu cơm, liền sẽ vô cùng ngạc nhiên, đây chính là người xem ưa thích tương phản. Ý của ngươi là, chúng ta mời khách quý thời điểm, có thể nói rõ ràng, cái gọi là sinh hoạt cá nhân, nhưng thật ra là có một cái độ. Trần Chiêu hỏi. Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, đúng, các nàng chỉ cần triển lãm tại sinh hoạt hàng ngày bên trong chân thực một mặt là được rồi. Đến mức chân chính, chúng ta cũng sẽ không chạm đến. Ừm, như thế nghe, cái tiết mục này khả thi kỳ thực vẫn rất cao. Vừa mới đưa ra vấn đề Vương Lập suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Phương Tiểu Nhạc ý nghĩ đã rất thành thục, tiết mục chấp hành lên hẳn là không vấn đề quá lớn. Nếu như chỉ là cùng quay nữ minh tinh nhóm thường ngày, người xem ngay từ đầu sẽ rất có hứng thú, nhưng nhìn nhiều mấy cái kỳ liền sẽ cảm thấy buồn tẻ, cho nên chúng ta muốn mời nữ minh tinh người nhà tới tham gia tiết mục, dạng này làm cho tiết mục nội dung phong phú hơn. Đồng thời, Phương Tiểu Nhạc dừng một chút, nói tiếp. Cha và con gái ở giữa ôn nhu, cũng sẽ là tiết mục nhất đại đặc sắc, có thể hấp dẫn rất nhiều nữ tính người xem, thậm chí, một số người xem duyên không tốt, hoặc là có điểm đen nữ nghệ sĩ. Thông qua cái tiết mục này, làm cho khán giả đối nàng có càng nhiều hiểu rõ, có thể một lần nữa dựng nên các nàng tại người xem hình tượng trong lòng. Từ một điểm này tới nói, ta tin tưởng có rất nhiều nữ nghệ sĩ đều nguyện ý tới tham gia cái tiết mục này. Đã thỏa mãn nam tính người xem nhìn trộm muốn, lại có nữ tính người xem ưa thích gia đình luân lý, không tệ, không tệ. Lý Học Khả thỏa mãn nở nụ cười, đối Phương Tiểu Nhạc trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi làm mưu đồ đã lâu a, suy tính như thế thành thục. Phương Tiểu Nhạc khiêm tốn nói, cảm ơn Lý đạo diễn, cái tiết mục này sáng ý xác thực ta đã suy tư thật lâu, nhưng vẫn là có rất nhiều chi tiết cần các vị lãnh đạo góp ý, đây là ta làm tiết mục sách lược. Hắn một bên nói, một bên từ tùy thân mang túi văn kiện bên trong lấy ra mấy phần sao chép tốt tiết mục sách lược. Khuê nữ nhà tôi là Lâm Giao lần thứ nhất đi Tây Song Bản Nạp tìm Phương Tiểu Nhạc, hai người tại quýt phòng trong viện tiếp xúc thân mật lúc, từ trí nhớ trong bảo khố xuất hiện. Cái này tống nghệ trên địa cầu tiếng vọng không tệ, thậm chí còn thật để tốt mấy người đi đường duyên rất sai lầm nữ ngôi sao tại trong ngắn hạn nhân khí ấm lên. Phương Tiểu Nhạc tại làm hướng về cuộc sống lúc, liền dành thời gian đem khuê nữ nhà tôi kế hoạch phương án làm không sai biệt lắm, còn lại muốn làm chỉ là chờ một cái cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Chương 230, có thể hay không lại đến một chút. Tiết mục sách lược đều làm xong. Có thể A Tiểu Phương, ngươi không phải mưu đồ đã lâu, mà đến có chuẩn bị A. Lý Học Khả có chút giật mình, hắn biết Trần Chiêu là hôm trước mới thông báo Phương Tiểu Nhạc, trong điện thoại Phương Tiểu Nhạc xác thực nói có một cái tiết mục sáng ý, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này liền cụ thể kế hoạch phương án đều làm được. Trong phòng họp những người khác cũng nhìn nhau một cái, đều từ trên mặt của đối phương nhìn ra kinh ngạc. Mọi người tiếp nhận kế hoạch phương án, cẩn thận lật xem về sau, cơ hồ đều phải ra nhất trí kết luận, cái tiết mục này đã có thể khởi động. Mọi người đưa ánh mắt đều tìm đến phía sắc mặt bình tĩnh Phương Tiểu Nhạc. Nhịn không được chật chật cảm thán. Hiện tại sóng sau đều mạnh như vậy sao? Mọi người còn có ý nghĩ gì sao? Xem hết khuê nữ nhà tôi tiết mục sách lược, Trần Chiêu cùng Lý Học Khả liếc nhau, nhẹ gật đầu, Trần Chiêu hướng những người khác hỏi. Lần này là thật không có người có ý kiến. Như vậy, chủ nhật 9 giờ lúc tiết mục mới thì định xuống, dùng khuê nữ nhà tôi, Phương Tiểu Nhạc đảm nhiệm tiết mục tổng đạo diễn, kiêm nhiệm tổng kế hoạch. Theo Trần Chiêu tuyên bố, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 3333 2, 3, cà tím. Giang Dung thành phố một chỗ chứ danh danh Lam Thắng cảnh bên trong, Phương Phương chính cầm lấy điện thoại di động cho Lâm Giao cùng Phương Thắng Nam chụp ảnh. Hai cái nữ sinh hôm nay chơi đến rất vui vẻ, một đường vui chơi giải trí, chụp ảnh lưu niệm. Đi qua tối hôm qua cùng hôm nay ở chung về sau, Phương Thắng Nam đối Lâm Giao đã không phải là loại kia có chút hạ tầng ngưỡng vọng thái độ, mà chính là thật xem nàng như thành bằng hữu của mình. Đương nhiên, người bạn này cũng là vô cùng đáng giá khoe khoang. Tại nhận được Lâm Giao đồng ý về sau, Phương Thắng Nam còn đem hai người chụp ảnh chung phát đến vòng bằng hữu bên trong, trong nháy mắt dẫn nổ bằng hữu của mình vòng, vô số người đều khiếp sợ chạy tới hỏi thăm nàng có phải thật vậy hay không cùng đại minh tinh là bằng hữu. Phương Thắng Nam cảm thấy Lâm Giao quả thực là một cái hoàn mỹ nữ sinh, đệ đệ của mình nếu có thể đuổi tới nàng, vậy thì thật là Phương gia tổ phần bốc lên khói xanh. Vì giúp đệ đệ mình cái này cóc ghẻ ăn hết Lâm Giao cái này mỹ lệ thiên nga trắng. Phương Thắng Nam rất có tâm cơ mời Lâm Giao Tết Xuân trước sau đi chính mình nhà chơi. Nguyên lai tưởng rằng muốn hao chút miệng lưỡi mới có thể nói phục Lâm Giao, không nghĩ đến đại mình tinh thế mà không chút do dự đáp ứng. Đệ A, tỷ đã đem đường đều cho ngươi trải tốt, còn lại liền muốn xem chính ngươi A. Phương Thắng Nam rất là tốt ý ở trong lòng cảm thán, cảm thấy mình đã tận lực, nếu như Phương Tiểu Nhạc dạng này cũng không thể cầm xuống Lâm Giao, vậy liền thật đáng đời độc thân cả đời. Vui sướng ban ngày rất nhanh kết thúc, buổi tối 7 giờ. Tại trong đài bận bịu cả ngày Phương Tiểu Nhạc rốt cục tăng ca. Phương Thắng Nam một lòng tác hợp Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc, đã quên cùng Vương Lâm Lâm hẹn xong buổi tối gặp mặt, nàng mời Lâm Giao buổi tối cùng mình hai tỷ đệ cùng nhau ăn cơm, cũng coi là hồi báo hôm qua Lâm Giao khoản đãi. Lâm Giao vui vẻ đáp ứng, Phương Tiểu Nhạc cùng ba nữ sinh tụ hợp về sau, bốn người đi một nhà vốn riêng quán cơm, loại này tư cách cá nhân quán ăn so sánh chú trọng tính, Lâm Giao ăn cơm cũng thuận tiện một số. Bốn người sau khi ngồi xuống, Phương Tiểu Nhạc liền nói mình đi phòng rửa tay, sau một lúc lâu Lâm Giao cũng đứng dậy đi nhà vệ sinh, hai người rất có ăn ý tại một cái bí ẩn góc rẽ nói đến tỉ thầm. Vừa mới tỉ tỉ ngươi mời ta đi các ngươi nhà chơi đây. Lâm Giao hất cằm lên, rất là tốt ý đối Phương Tiểu Nhạc nói đến tỉ tỉ đối nàng mời. Xem ra tỉ ta thật vô cùng thích ngươi à, vậy ngươi lúc nào thì đi gặp chuẩn công công bà. Phương Tiểu Nhạc túi đầu nhìn nàng kia mừng rỡ nhảy cấn bộ dáng khả ái, nhịn không được đùa nàng nói. Cái gì nha? Lâm Giao đỏ mặt, túi đầu không dám nhìn nữa Phương Tiểu Nhạc. Vậy ngươi lấy thân phận gì thật đi nhà ta đâu? Phương Tiểu Nhạc thân thủ cho nàng gẩy gẩy rủ xuống tới trên trán sợi tóc, cười hỏi. Ta là tỷ tỷ bằng hữu A, ai nha ngươi người này. Lâm Giao rốt cục phát hiện Phương Tiểu Nhạc đang trêu chọc chính mình, mặt nàng ra mỏng, không chịu nổi đùa, đưa tay đánh Phương Tiểu Nhạc một chút, nhưng sợ đánh đau hắn, cũng không có gì lực đạo, ngược lại giống đang vuốt ve. Phương Tiểu Nhạc thuận thế nắm tay của nàng, Lâm Giao tranh thủ thời gian tránh thoát, đây là tại bên ngoài, nàng thực sự không có ý tứ làm ra quá thân mật cử động. Thật xin lỗi nha, ta trở về để ngươi dắt, có thể sao? Bất quá sợ Phương Tiểu Nhạc sinh khí, Lâm Giao vội vàng ôn nhu sợ hãi nói. Ta hẹp hòi như vậy sao? Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ hỏi. Không, không phải, ta chỉ là sợ ngươi không cao hứng. Lâm Giao cúi đầu, thấp giọng nói ra. Nhìn trước mắt nữ hải có chút quá tại hèn mọn dáng vẻ, Phương Tiểu Nhạc không khỏi thở dài. Hắn biết, đây là bởi vì Lâm Giao từ nhỏ gia đình hoàn cảnh tạo thành nịnh nọt hình nhân cách. Đối với nịnh nọt hình nhân cách, Phương Tiểu Nhạc tại trên Internet điều tra, cũng lặng lẽ đi tư vấn qua bác sĩ tâm lý. Đây coi là không lên bệnh tâm lý, chỉ là một loại so sánh hèn mọn tâm lý trạng thái, nhưng sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Bất quá đối với nịnh nọt hình nhân Âu người mà nói, nàng tại trong sinh hoạt sẽ mất đi chính mình chủ động tính. Bởi vì tại nàng càng là coi trọng người trước mặt, nàng thường thường biểu hiện càng là hèn mọn, nhưng nếu như nàng coi trọng người là thứ cặn bã nam đâu. Cái kia nàng sẽ bị trêu đùa mất đi tự tôn, thậm chí mất đi hết thảy. Đây chính là cái gọi là mất đi tự mình trưởng khống sinh hoạt chủ động tính. Dạng này người cách dẫn đến Lâm Giao tại cảm tình bên trong đã định trước ở vào nỗ lực càng nhiều phía kia, cho nên nàng cùng Phương Tiểu Nhạc ở chung lúc, coi trọng nhất vĩnh viễn là Phương Tiểu Nhạc tâm tình, mà không phải như thế nào để cho mình vui vẻ. Đối với kẻ đồi bại tới nói, gặp phải loại tính cách này nữ sinh quả thực tựa như nhặt được máy rút tiền, nữ hầu thậm chí nữ nô lệ. Nhưng đối với Phương Tiểu Nhạc tới nói, Lâm Giao dạng này tính cách sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng đau lòng. Thật xin lỗi, vừa mới ta chỉ là đùa giỡn, ta biết ngươi không có ý tứ, lần sau chúng ta trong nhà mới như thế, được không? Phương Tiểu Nhạc đối Lâm Giao trịnh trọng xin lỗi. Không phải, là ta không tốt, ngươi là bạn trai của ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Lâm Giao vội vàng khoát tay, có chút hoảng loạn mà nói. Nàng kỳ thực không quá thói quen người khác nói với nàng xin lỗi, nhất là tại đối mặt người thân cận nhất của mình lúc, vô luận xuất hiện bất kỳ tranh chấp, nhất định là nàng trước xin lỗi, dạng này mới bình thường. Đứa ngốc ca ngươi. Phương Tiểu Nhạc nhịn không được sờ sờ đầu của nàng, ôn hòa cười nói. Ngươi biết tình lữ cùng một chỗ trọng yếu nhất hai đầu quy tắc là cái gì không? Lâm Giao nháy mắt mấy cái, ngốc manh lắc đầu. Phương Tiểu Nhạc dựng thẳng lên một ngón tay, điều thứ nhất, bạn gái vĩnh viễn là chính xác. Tiếp lấy dựng thẳng lên thứ hai ngón tay, đầu thứ hai, nếu như bạn gái làm sai, mời tham khảo điều thứ nhất. Đây là hắn gần nhất tại trên Internet bù lại các loại tình thoại học được, nếu không thẳng nam làm sao nói thật tốt yêu đương. Phốc phốc. Quả nhiên, Lâm Giao che miệng nở nụ cười, một đôi đào hoa con ngươi sáng lấp lánh, bên trong giường như chứa sáng chói ngân hà, nàng đột nhiên nhón chân lên, tại Phương Tiểu Nhạc trên mặt hôn một cái. Phương Tiểu Nhạc cảm thụ được gương mặt cùng cái kia mảnh ấm áp non mềm vừa chạm liền tách ra, hắn sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải nói ở bên ngoài không có ý tứ làm loại chuyện đó sao? Đúng không? Lâm Giao thói quen muốn nói xin lỗi, nhưng lại nhớ tới Phương Tiểu Nhạc lời nói mới rồi. Nàng lập tức cũng dựng thẳng lên một cái dễ hành trắng non mịn ngón tay, cười hì hì nói. Ngươi nói a, bạn gái vĩnh viễn là chính xác. Không tệ, học thật nhanh. Phương Tiểu Nhạc tán thưởng hướng nàng giơ ngón tay cái lên, lại nói tiếp. Vừa mới ta không có cảm giác gì, ngươi có thể hay không lại đến một chút. Chương 231, lần sau thân chỗ nào. Lâm Giao lập tức lắc đầu, nói cái gì cũng không dám, vừa mới nàng chỉ là cảm động phía dưới, không có qua đầu óc thì làm ra hành động. Hiện tại để cho nàng lại chủ động đi thân Phương Tiểu Nhạc, nàng lại không dũng khí đó. Ta không dám, ngươi tới đi. Lâm Giao nhắm mắt lại, đem cái này nan để vứt cho Phương Tiểu Nhạc. Phương Tiểu Nhạc túi đầu nhìn lấy Lâm Giao, nữ hài hơi vểnh lấy môi đỏ, mũi thở rất thanh tú, đôi mắt đóng chặt, bởi vì khẩn trương, lông mi thật dài còn tại có chút rung động. Vậy ta tới nha. Ừm. A. Ngô nô. Phương Tiểu Nhạc lần này thân không phải mặt, mà chính là bờ môi. Đồng thời không phải hôn một chút liền rời đi, mà chính là một mực dán chặt lấy, thậm chí đem Lâm Giao cả người đều ôm vào trong ngực. Hoa! Lúc này, đến tìm người Phương Phương vừa vặn thấy cảnh này, nàng lập tức chăm chú che miệng lại, không cho cái kia tiếng kinh hô thốt ra. Đừng nhìn muốn biến thành mắt gà trọi. Phương Phương muốn lặng lẽ lui về sau, nhưng dưới chân lại giống tựa như mọc rễ, nàng che mắt, nhưng ngón tay may lại không nghe lời nói mở ra, trong mắt thông qua khe hở trận thật lớn. Không sao. Ta chỉ là một cái canh gác dùng thật mắt mà thôi, ta cái gì đều không nhìn thấy. Phương Phương rất nhanh an ủi chính mình một câu, yên tâm thoải mái quan sát. Và, nguyên lai nam nữ sinh thân cao kém thật rất trọng yếu đó a. giao tỷ 1m72, Phương Tiểu Nhạc không sai biệt lắm 1m85, giao tỷ liều mạng nhón chân lên, vừa tốt có được. Nếu như giao tỷ lại thấp một chút, hai người kia chẳng phải là liền đầy đủ không tới. Về sau ta tuyệt không thể tìm một cái quá cao bạn trai, nếu không thời khắc mấu chốt đầy đủ không được cái kia nhiều xấu hổ a. Nhưng nam sinh nếu như không khác mình là mấy cao vậy liền không có cảm giác an toàn a.
Đúng.
Còn có thể mang giày cao gót. Phương Phương cúi đầu nhìn xem chính mình trên chân màn hình giày, quyết định về sau nhất định muốn luyện nhiều tập mang giày cao gót.
Còn có.
Giao tỷ cùng tên kia đã thân lâu như vậy, các nàng sẽ không cảm thấy nín thở sao?
Ừ, xem ra nói chuyện yêu đương trước đó còn phải luyện tập một chút lượng hô hấp, miễn cho cái kia thời điểm không thể bền bỉ.
Và, hôm nay học được tốt nhiều a.
Phương Phương cảm thấy hôm nay quả thực chuyến đi này không tệ, chiến đấu kinh nghiệm biểu hướng phía trên lui, chỉ cần hiện tại cho nàng một người bạn trai, nàng lập tức liền có thể tiến vào thực chiến trạng thái.
Hai người này làm sao đi nhà xí lâu như vậy?
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng Phương Thắng Nam tiếng bước chân, Phương Phương liền vội vàng xoay người đi qua cái này chỗ ngoặt, vừa hay nhìn thấy Phương Thắng Nam hướng bên này đi tới.
Cái kia, Phương tỷ tỷ, bọn họ tại gọi món ăn, lập tức liền tới đây, chúng ta trở về ngồi lấy đi.
Phương Phương đối Phương Thắng Nam nói ra.
Hả, tốt.
Phương Thắng Nam kỳ quái nhìn lấy Phương Phương, ngươi làm sao nói lớn tiếng như vậy?
Có sao?
Phương Phương cười hắc hắc, biểu lộ rất tự nhiên, làm ra một bộ chợt nhớ tới cái gì bộ dáng, lôi kéo Phương Thắng Nam nói.
Phương tỷ tỷ, ta ban ngày cho các ngươi chụp rất nhiều ảnh chụp, ngươi cùng Giao tỷ đều chụp vô cùng xinh đẹp, ta cho ngươi xem một chút.
Tiểu Giao khẳng định xinh đẹp, ta coi như xong.
Cho ta xem một chút.
Chúng ta trở về ngồi xuống nhìn.
Theo đối thoại của hai người tiếng dần dần đi xa, tại góc rẽ bên tường, một cái đầu ló ra, sau đó thu về đối bên trong gương mặt đỏ bừng nữ hải tử nói ra.
Không sao, Phương Phương đem tỷ ta lôi đi.
Thế nhưng là,
Phương Phương có phải hay không lại thấy được, mắc cỡ chết người ta rồi nha.
Lâm Dao xấu hổ đều nhanh khóc lên, không chỉ có gương mặt đỏ bừng, liền cái cổ đều ửng đỏ một mảnh.
Phương Tiểu Nhạc cũng có chút xấu hổ, nghĩ thầm Phương Phương không hổ là thịt người chân nhãn. Không chỉ có thể trinh sát người khác, am hiểu hơn nhìn trộm đồng đội. Mỗi lần hắn cùng Lâm Giao có chút đột phá tính động tác đều sẽ bị nàng nhìn thấy.
Muốn không, hai chúng ta đem Phương Phương cho bán ra.
Phương Tiểu Nhạc lau một chút cổ, làm ra một bộ hung tợn bộ dáng.
Phốc phốc.
Lâm Giao nhịn không được cười lên, vỗ nhẹ nhẹ Phương Tiểu Nhạc một chút, mang theo oán trách giọng nói.
Ngươi chơi xấu, rõ ràng nói chỉ thân nơi đó, ngươi tại sao muốn thân?
Nơi này.
Nói xong lời cuối cùng. Lâm Giao đã cúi đầu, tiếng như muỗi vo ve.
Thật xin lỗi, vậy lần sau làm sao bây giờ?
Phương Tiểu Nhạc khó xử mà hỏi thăm.
Cái gì?
Lâm Giao nghe không hiểu, ngửa đầu, mắt to chớp chớp, mông lung mà nhìn xem hắn.
Lần sau là thân chỗ đó, vẫn là thân nơi này.
Phương Tiểu Nhạc nghiêm túc hỏi.
Ai nha, ta đi gọi món ăn.
Lâm Giao ra mặt mỏng, không chịu nổi, bước nhanh trốn.
Ta là chăm chú A.
Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ đi theo Lâm Giao sau lưng. Lẩm bẩm.
Hắn suy nghĩ một chút, đây đúng là cái vấn đề.
Lần sau nếu như còn có loại này không khí cùng hoàn cảnh, vậy hắn nên làm cái gì?
Là ấn trình tự đi một lũy, vẫn là nhảy qua một lũy trực tiếp lên hai lũy.
Thằng Nam Phương Tiểu Nhạc trước kia chưa bao giờ gặp loại vấn đề này, cảm thấy loại sự tình này vẫn là muốn song phương đạt thành chung nhận thức. Lần sau vạn nhất người muốn nơi này, nàng muốn chỗ đó, song phương dễ dàng sản sinh chia rẽ.
Bất quá bây giờ Lâm Giao quá thẹn thùng. Chỉ có thể lần sau tìm một cơ hội hỏi lại hỏi nàng.
Hai người điểm thức ăn ngon, trở lại trên chỗ ngồi.
Tiểu Giao, ngươi nhìn đây là chúng ta ban ngày tại xem biển đại chụp, tấm hình này ngươi quá đẹp.
Đang xem ảnh chụp Phương Thắng Nam không có chú ý tới Lâm Giao mặt có chút từng đỏ, nàng liên tục bắt chuyện Lâm Giao qua đây xem ban ngày chụp ảnh chụp.
Lâm Giao ngồi đến Phương Thắng Nam bên cạnh, rất tự nhiên kéo cánh tay của nàng, bên cạnh là Phương Phương, ba nữ nhân một bên nhìn hình của mình một bên thảo luận.
Thế nhưng là ta cảm thấy tốt béo a.
Ngươi tốt như vậy dáng người còn béo.
Ta mới béo đâu, ngươi xem một chút, chân đều so ngươi to một vòng.
Nào có, tỷ tỷ dáng người cũng rất tốt.
Ai, vẫn là ta lớn nhất béo.
Cuối cùng vẫn Phương Phương thực sự không có cách nào nhìn thẳng vào hình của mình, khổ bức thở dài.
Phương Phương xem như hơi mập, ngoại trừ thân cao thấp một chút, dáng người kỳ thực không tệ, chỉ là cùng nàng chụp ảnh chung Lâm Giao, Phương Thắng Nam đều thuộc về cao gầy hình, đứng tại hai người này bên cạnh, lập tức đem nàng đả kích không có tự tin.
Phương Phương nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phân phớt, diễm như đào hoa giao tỷ, tựa hồ so trước kia còn xinh đẹp hơn.
Nàng không nhịn ở trong lòng ai thán, quả nhiên ái tình mới là nữ nhân tốt nhất tư nhuận thuốc a.
Ta lưu Phương Phương đến cùng cái gì thời điểm mới có thể cùng giao tỷ một dạng tư nhuận a?
rất nhanh đồ ăn cũng nổi lên, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Phương Thắng Nam cùng Lâm Giao nói chuyện rất hợp duyên, Phương Phương cũng thỉnh thoảng cắm hai lần miệng. Phương Tiểu Nhạc thì an tĩnh một số, mỉm cười nhìn lấy Lâm Giao cùng tỷ tỷ của mình nói chuyện phiếm, tâm lý tràn đầy bình tĩnh cùng thỏa mãn. Phút chốc, Phương Tiểu Nhạc điện thoại di động kêu lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, trên mặt hiện ra mỉm cười, đối Phương Thắng Nam nói, là mẹ điện thoại. Phương Thắng Nam lập tức thăm dò qua thân thể khẽ vươn tay đem Phương Tiểu Nhạc điện thoại di động đoạt lại, vừa tiếp thông liền đối với điện thoại di động đầu kia láo mụ nói ra. Mẹ, ta đã đến Giang Dung, đang cùng ta đệ cùng nhau ăn cơm đây. Vừa nghe đến là chuẩn bà điện thoại, Lâm Giao vô ý thức có chút khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc. Mẹ ta biết tỷ ta muốn tới Giang Dung tìm ta. Phương Tiểu Nhạc nói khẽ với nàng giải thích một câu. Mẹ, ngươi đều không quan tâm một chút ta, liền biết tìm tiểu tử thúi kia, nhà. Cho, mẹ tìm ngươi, thì ngươi là thân sinh. Phương Thắng Nam ở nơi đó nũng nịu, đại khái là bị Phương Mẫu hung một câu, bĩu môi, lao đại mất hứng đưa điện thoại cho Phương Tiểu Nhạc. Phương Tiểu Nhạc nhận lấy điện thoại, mẫu thân Tống Yến hơi có vẻ thanh âm vội vàng liền chuyển tới. Nhi tử, ngươi có phải hay không đang nói yêu đương? Chương 232, về sau mỗi một năm Tết Xuân ta đều bồi tiếp ngươi. Phương Tiểu Nhạc sững sờ, vô ý thức mắt nhìn Lâm Giao, lập tức lắc đầu nói. Không có a, mẹ. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Hiện tại còn không phải công bố hai người quan hệ thời cơ, Phương Tiểu Nhạc tạm thời không thể đem chính mình cùng Lâm Giao sự tình nói cho người trong nhà. Ai, Lý Đại Nương lại thông suốt ta. Tống Yến nghe xong Phương Tiểu Nhạc không có nói chuyện yêu đương, lập tức thất vọng nói chuyện khẩu khí. Phương Tiểu Nhạc minh bạch, cười hỏi, mẹ, lầu dưới Lý Đại Nương lại gọi ngươi đi đâu cái miếu cho ta cầu nhân duyên sao? Phương Tiểu Nhạc nhà gọi Đăng Thành, ở vào Hoa Hạ Tây Nam Bộ, địa phương xưng hô A-di đều gọi nương nương. Phương gia trước kia ở là phụ thân mới quốc khánh đơn vị phân phối lầu cũ, hàng xóm láng giềng rất quen. Tống Yến tại một nhà xí nghiệp nhà nước xưởng nhỏ đi làm, năm trước làm bên trong lui, từ đó vượt qua chơi bời lêu lổng về hưu sinh hoạt, Phương Tiểu Nhạc tỷ đệ lại không ở bên người. Sau đó nàng lớn nhất niềm vui thú cũng là cùng trong viện thất cô bát gì trò chuyện điểm gia trưởng đối lý cái gì. Bọn này về hưu nương nương chui cùng một chỗ thích nhất nói chuyện cũng là mỗi người con gái, nhất là con gái yêu đương cùng hôn nhân, càng là khiên động thần kinh của các nàng. Tống Yến có một đôi trai gái, nàng ban đầu vốn cho là mình sớm liền có thể cháu trai ấm hoặc cháu ngoại, không nghĩ tới hai cái con gái đều nhanh 30 liền yêu đương đều không nói. Tống Đại Nương thường xuyên nghe được người nào con dâu sinh đối Long Phượng Thai, người nào nữ nhi của ai gả cái đại lão bản, mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ cho Phương Tiểu Nhạc cùng Phương Thắng Nam gọi điện thoại, thúc hai cái này bất tranh khí mau chóng cho nàng mang một cái trở về. Nhưng Phương gia tỷ đệ ra ngoài đã nhiều năm, mỗi lần khúc mắc về nhà vẫn là một thân một mình. Tống nương nương gấp đến độ không được, nhưng cái này hai tỷ đệ lại cách khá xa, ngoại trừ đánh một chút điện thoại, nàng cũng không có những biện pháp khác thúc giục hai người. Rơi vào đường cùng, đành phải gửi hy vọng ở Mãn Thiên Thần Phật. Đúng lúc lầu dưới Lý Đại Nương tin cái này, Tống Yến liền thường xuyên hỏi thăm nàng phụ cận cái nào tòa miếu Bồ Tát Linh một chút. Có thể nói, Tống nương nương điểm này lấy bổ về hưu tiền lương có hơn phân nửa đều dâng hiến cho Đăng Thành xung quanh mỗi cái chùa miếu. Lý Đại Tỷ nói với ta tiên thị có một cái thiên trì chùa. Bên trong Tống Tử Quan âm linh vô cùng, ta hôm trước đi đốt đi mấy cái nén nhang, kết quả đêm qua thì mơ tới ngươi cưới cái rất đẹp tiên nữ, phía sau tiên nữ còn cho ta sinh hai cái cháu trai. Lý Đại Tỷ nói làm loại này mộng thì biểu thị Bồ Tát tiếp ta hương hỏa, nguyện ý giúp ta hoàn thành tâm nguyện, cho nên mới gọi điện thoại hỏi ngươi vùng, ai, không có nghĩ đến cái này miếu Bồ Tát cũng không được. Phương Tiểu Nhạc nghĩ thầm nếu như ngài bái chính là Nguyệt Lão còn nói đến thông, có thể ngài hết lần này tới lần khác muốn đi bái Tống Tử Quan âm. Ta liền cưới đều không kết, ở đâu ra hài tử. Phương Tiểu Nhạc sợ lão mụ nhắc tới không ngừng, liền nói tránh đi. Mẹ, phòng mới các ngươi còn không có vào ở đi sao? Hắn trước đó đem Lâm Giao mua nóc nhà cho 400 ngàn tất cả đều cho phụ mẫu, để Tống Yến cùng phụ thân Phương Quốc Khánh bọn họ mua một bộ phòng ở mới. Sớm một chút ôm cháu trai hoặc cháu ngoại cùng ở lại phòng mới, vẫn luôn là Tống nương nương lớn nhất hai cái tâm nguyện. Hiện tại phòng mới có, còn kém ôm cháu. Bộ kia phòng vừa sửa sang không lâu. Sợ có phỏ mạ đệ hì, muốn phơi hai tháng mới có thể ở đi vào. Tống Yến trả lời một câu, lập tức kịp phản ứng, lập tức đối với điện thoại di động mịt rổ phồn mắng. Ngươi thiếu cho ta tới này một bộ, Phương Tiểu Nhạc, ngươi đến cùng rất lâu ta nàng dâu trở về. Phương Tiểu Nhạc lập tức đối Tống Yến nói ra, mẹ, ta vừa mới nghe ta tỉ nói nàng lão bản tuổi trẻ tài cao, vẫn còn độc thân. Đem điện thoại đưa cho Phương Thắng Nam. Tống Yến chú ý lực quả nhiên bị chuyển rời đến Phương Thắng Nam bên kia. Phương Tiểu Nhạc cười ha hả đưa di động đưa cho Phương Thắng Nam, mẹ tìm ngươi. Phương Tiểu Nhạc ngươi cái đồ con rùa. Phương Thắng Nam nhìn hằm hằm Phương Tiểu Nhạc, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận điện thoại di động. Quả nhiên, Tống Yến ở trong điện thoại trọn vẹn càm ràm 5 phút đồng hồ, Phương Thắng Nam khổ không thể tả, lại không dám treo láo mẹ điện thoại, đành phải đàng hoàng nghe Tống Nương Nương đọc khẩn cô chú. Thật vất vả Tống Yến nói mệt mỏi, rốt cục buông tha Phương Thắng Nam, tại cúp máy trước nói ra. Nói cho ngươi đệ, tháng sau biểu ca ngươi tại Lầm Cử làm hôn lễ, ta cùng Lao Phương đều muốn đi, thuận tiện đi Giang Dung xem hắn.
Biết, mẹ, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, bái.
Phương Thắng Nam khéo léo đáp ứng, cúp điện thoại, thật dài thở ra một hơi. Lập tức đối với Phương Tiểu Nhạc quát, ngươi cùng mẹ nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể cùng ta lão bản có quan hệ gì? Huống hồ lão bản của ta là muốn giới thiệu cho Mạc tỷ.
Tỷ, dùng nữa, ngươi khổ cực.
Phương Tiểu Nhạc cười hì hì cho tỷ tỷ kẹp hai đũa thức ăn.
Cút.
Phương Thắng Nam lấy tay đánh ra hỏa này hai lần, lúc này mới hết giận, tiếp tục nói. Mẹ nói xuống tháng 10 biểu ca tại Lâm Cử làm hôn lễ, nàng và cha thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Phương Thắng Nam đem mẹ lời nói chuyển đạt cho Phương Tiểu Nhạc. Lâm Cử cùng Giang Dung khoảng cách chỉ có tháng 6 năm 70 km, cách rất gần. Ba mẹ muốn đi qua. Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, được, đến lúc đó ta mời hai ngày nghỉ, cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Lúc này, Phương Tiểu Nhạc trong túi quần điện thoại di động chấn động một cái, hắn móc điện thoại di động, phát hiện lại là Lâm Giao cho hắn phát một đầu hệ trạng. Phương Tiểu Nhạc nhìn về phía Lâm Giao, gặp nàng bất động thanh sắc đối với mình gật gật đầu, Phương Tiểu Nhạc túi đầu, tiếp tục xem nhìn lấy điện thoại di động. Ngày 10 tháng 11 ta muốn tại Kinh Đô chuẩn bị ca nhạc hội, không qua được, làm sao bây giờ? Phương Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn Lâm Giao, nàng có chút miết miệng, đúng không có thể tự mình tiếp đại Phương Tiểu Nhạc phụ mẫu cảm thấy không vui. Phương Tiểu Nhạc túi đầu phát một đầu hẹ chặt đi qua. Không sao, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi ta nhà chơi, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy bọn họ. Ngồi tại Phương Tiểu Nhạc đối diện Lâm Giao rất nhanh nhận được hẹ chặt, nàng vùi đầu nhìn một chút điện thoại di động, có chút ngước mắt nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc. Lại lặng lẽ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Phương Thắng Nam, lặng lẽ đánh chữ trả lời. Ta muốn Tết Xuân liền đi, có thể sao? Phương Tiểu Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Giao, nữ hài nụ cười ôn nhu, lại dẫn điểm ngượng ngùng cùng mềm mại đáng yêu. Tết Xuân ngươi không trở về nhà sao? Phương Tiểu Nhạc phát hoẹ chắc hỏi. Lâm Giao thần sắc có chút tạm đạm, cũng đánh chữ hồi phục, ta Tết Xuân rất ít về nhà. Phương Tiểu Nhạc trầm mặc một lát, hắn nhớ tới Mạc Yên nói qua Lâm Giao cùng phụ mẫu quan hệ không tốt. Chỉ là không nghĩ tới đã đến Lâm Giao liền Tết Xuân đều không trở về nhà cấp độ. Chẳng lẽ cái này 2 năm Lâm Giao đều là một người tại Kinh Đô qua Tết Xuân? Tại Vạn Gia Đoàn Viên, ảnh gia đình vui giao thừa, nàng một người là làm sao quá a? Phương Tiểu Nhạc nhìn chăm chú lên Lâm Giao, nữ hài đôi mắt hơi rủ xuống, thần sắc mê võng, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lâm Giao ngẩng đầu, đối với hắn hiện ra một cái nhẹ nhàng nụ cười. Phương Tiểu Nhạc tâm lý tuôn ra một dòng nước nóng, đi ngược dòng nước, vọt vào trán bên trong. Hắn cấp tốc biên tập một đầu hẹ chặt gửi tới. Thứ nay về sau, mỗi một năm Tết Xuân, ta đều bồi tiếp ngươi. Một giây sau, Lâm Giao hẹ chặt bên trong liền xuất hiện câu nói này. Nàng sửng sốt một lát, trong đôi mắt đẹp một chút ảm đạm dần dần tan đi, khỏe miệng rắt ấm áp đường vòng cung, ngón tay nhấn trên điện thoại di động, trả lời.
Tốt, cảm ơn ngươi.
Hai người các ngươi đang làm gì đó? Phút chốc, Phương Thắng Nam nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao, nghi ngờ hỏi. Chương 233. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực nha. Phương Tiểu Nhạc ngươi cả ngày liền biết cầm lấy điện thoại di động chơi, cơm cũng không biết ăn đúng hay không. Còn muốn ta cho ngươi gấp thức ăn sao? Thả Thắng Nam gặp Phương Tiểu Nhạc một mực cầm lấy điện thoại di động, cơm cũng không ăn, cũng không biết thừa dịp lúc ăn cơm cho Lâm Giao kẹp gấp thức ăn, ngược lại đồ uống cái gì, lập tức thì tức giận không đánh vừa ra tới. Tối nay thật vất vả thuyết phục Lâm Giao cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, chính là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi cái tên này thế nào như vậy đầu óc chậm chạp đâu. Phương Thắng Nam quả thực đối chính mình cái này thẳng nam đệ đệ bó tay rồi. Ta cùng một cái rất trọng yếu bằng hữu nói sự tình đây. Phương Tiểu Nhạc không biết mình tỉ tỉ còn tại chỗ ấy giúp mình lo lắng xuông, vô tội cầm điện thoại lắc lắc, tìm cái lý do.
Bằng hữu gì?
Nam hay nữ vậy? Phương Thắng Nam rất bén ngậy hỏi.
Ê!
Phương Tiểu Nhạc nhìn một chút Lâm Giao, thấp giọng nói, nữ.
Hừ, lúc ăn cơm trò chuyện cái gì, ăn cơm lại nói.
Nghe thấy là nữ, Phương Thắng Nam ngựa khí hơi chậm. Hừ một tiếng liền không tiếp tục để ý Phương Tiểu Nhạc. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta không nên lúc ăn cơm còn nhìn điện thoại di động. Lâm Giao Vương Thắng Nam có chút sinh khí, vội vàng nói xin lỗi, nàng vốn là tính cách mềm mại, lại thêm đã đem Phương Thắng Nam trở thành tỷ tỷ của mình, tự nhiên rất xem trọng tâm tình của nàng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi là đại minh tinh, khẳng định rất bận rộn, ngươi tiếp tục, ta giúp ngươi gấp thức ăn là được rồi. Phương Thắng Nam ôn hòa đối Lâm Giao nói ra, một bên nhiệt tình cho nàng gấp thức ăn. Rất mau đưa Lâm Giao bát đều cho tràn đầy. "Thì, ngươi có còn hay không là chị ruột ta a?" Phương Tiểu Nhạc bó tay rồi, đối phương thắng nam như thế song Tiêu cảm thấy rất bất mãn. Im miệng. Tiểu Giao có thể giống như ngươi sao? Ngươi nếu có thể tìm một cái cùng Tiểu Giao một dạng bạn gái, ngươi lúc ăn cơm ta quỳ cho ngươi gấp thức ăn đều được. Khu khu. Phương Phương đột nhiên ho kịch liệt thấu lên, Lâm Giao vội vàng cho nàng chụp phía sau lưng, Phương Thắng Nam cũng lo lắng mà hỏi thăm, Phương Phương, không có sao chứ, bị sặc sao? Khu khu, không, không có việc gì. Phương Phương đương nhiên không dám nói mình là bởi vì nghĩ đến Phương Thắng Nam quỳ cho Phương Tiểu Nhạc gấp thức ăn hình ảnh, mới bị sặc đến, nàng thẳng khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Lúc này Lâm Giao thần sắc cũng có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ cũng mang một ít buồn cười nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc. Thì, không cần loạn thể, có lúc rất linh. Phương Tiểu Nhạc im lặng, vội vàng hướng Phương Thắng Nam khuyên nhủ. Người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng chính mình cái này tỉ tỉ tính cách, rất quật cường, đã nói là làm. Nếu có một ngày để cho nàng biết mình cùng Lâm Giao chân thực quan hệ, nàng khẳng định sẽ thực hiện thờ lạc, vì cho mình gấp thức ăn, sau đó lại dẫn theo Giao phay đuổi giết hắn. Thôi đi, thì ngươi. Phương Thắng Nam đối chính mình cái này sắt thép thẳng nam ngốc đệ đệ rất là khinh thường, lườm Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, cười lạnh nói, hôm nay ta liền đem lời nói thả chỗ này, nếu như ngươi thật có thể tìm. Nói lặng lẽ hướng Lâm Giao chép miệng, nói tiếp. Dạng này bạn gái, bên ta Thắng Nam ngay tại nhà trong viện ngay trước tất cả láng giềng mặt học chó sủa. Tỷ tỷ, cái này hầm móng heo ăn thật ngon. Lâm Giao kẹp một khối móng heo đến Phương Thắng Nam trong chén, ôn nhu khuyên nàng dùng nữa. Cảm ơn, vẫn là Tiểu Giao tốt với ta. Phương Thắng Nam đối Lâm Giao thân thiết nói lời cảm tạ, tùy cơ quay đầu trường Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, lúc này mới vùi đầu gặm móng heo. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Giao, Lâm Giao thì đối ôn hòa đối với hắn cười cười, ra hiệu đừng có lại kích thích tỷ tỷ. Thừa dịp Phương Thắng Nam vùi đầu ăn đồ ăn, Lâm Giao cầm điện thoại cho Phương Tiểu Nhạc phát một đầu hẹn chat. Thúc thúc A Di tháng sau tới thời điểm khẳng định rất nhiều hành lý, ngươi có muốn hay không mua chiếc xe, đón hắn nhóm cũng thuận tiện điểm, khúc mắc cũng có thể lái xe về nhà. Lâm Giao phát ra hẹ chặt về sau liền cúi đầu, lấy che giấu chính mình một chút khẩn trương. Giao tỷ, cái này cho ngươi. Phương Phương cho Lâm Giao kẹp cái con tôm, trong lúc vô tình thoáng nhìn nàng cầm ở trên tay màn hình điện thoại di động, thấy được Lâm Giao cho Phương Tiểu Nhạc phát hẹ chặt, lập tức nhịn không được phát ra a một tiếng thở nhẹ. Giao tỷ rốt cục bắt đầu nghĩ biện pháp muốn đem xe cho ngã vào đi ra. Thế nào? Phương Thắng Nam nghiêng đầu nhìn lấy Phương Phương, cho là nàng lại bị sặc. Không có việc gì, cái này tôm ăn quá ngon. Hắc hắc. Phương Phương vội vàng khoát tay qua loa tới, Lâm Giao thì oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc một chút, ngón tay trắng nón dọc tại kiểu diễm môi đỏ trước, ra hiệu Phương Phương không muốn bại lộ bán chuyện xe. Phương Phương co lại rụt cổ, mắt nhìn chính vùi đầu nhìn điện thoại di động Phương Tiểu Nhạc, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có bị tên kia phát hiện. Lập tức lại cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng là chúng ta Giao tỷ đưa xe cho hắn à, làm sao làm đến giống như là tại làm chuyện xấu giống như, dựa vào cái gì nha. Phương Tiểu Nhạc không có chú ý tới trên bàn ăn tiểu động tác, giờ phút này hắn nhìn lấy Lâm Giao hẹ chặt, rơi vào trầm tư. Trước kia không có điều kiện kia, hắn chưa từng nghĩ tới mua xe mua nhà sự tình, nhưng bây giờ sự nghiệp của hắn bắt đầu có khởi sắc, thu nhập dần dần lên đây. Mà lại lần trước mua 4 bài ca cho Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, hắn cũng nhập chướng hơn 1 triệu. Càng quan trọng hơn là, vừa mới lên 2 lũy lúc, trong đầu hắn trí nhớ bảo khố lần nữa nổ tung, lập tức toát ra lại một cái kim khúc bảng cùng mấy cái tống nghệ tiết mục. Thậm chí, còn có 2 bộ điện ảnh kịch bản. Cái này đoán chừng cùng Phương Tiểu Nhạc một mực tại tự học đạo diễn chương trình học, cùng tại hướng về cuộc sống làm lấy đạo diễn công tác có quan hệ. Tăng thêm trước đó trên tay của hắn còn có mấy cái bài Lâm Giao không dùng được ca, nhiều như vậy tư nguyên, các loại công việc phòng chính thức thành lập, hắn thu nhập sẽ còn tăng lên nữa một cái cấp bậc. Mua nhà cùng mua xe, xác thực cái kia tăng lên nhật trình. Bất quá, tại Phương Tiểu Nhạc trong quan niệm, mua nhà ưu tiên cấp cao hơn mua xe. Hắn mắt nhìn ngay tại ăn đồ ăn Phương Thắng Nam, lặng lẽ đưa di động cầm tới dưới đáy bàn, cấp tốc cho Lâm Giao phát điều hệ trạng. Ta muốn đem tiền giữ xuống đến, trước tiên ở kinh đô mua nhà. Lâm Giao thu đến cái tin tức này, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Nhạc, vội vàng đánh chữ hỏi. Tại sao muốn tại kinh đô mua nhà? Phương Tiểu Nhạc rất mau trở lại trả lời, bởi vì ngươi tại kinh đô à, ta muốn nỗ lực cho ngươi một ngôi nhà. Lâm Giao nhìn lấy mấy chữ này, vô ý thức che miệng lại. Ngập nước trong con ngươi lập tức dâng lên một mảnh pha trộn vũ khí. Nàng hiểu Phương Tiểu Nhạc ý tứ, mặc dù mình là minh tinh, có thể kiếm tiền, nhưng Phương Tiểu Nhạc vẫn là nghĩ hết một người nam nhân đảm đương. Phương Phương các nàng đều coi là, tại chút tình cảm này bên trong, chỉ có Lâm Giao tại nỗ lực, kỳ thực, Phương Tiểu Nhạc nỗ lực tuyệt không so Lâm Giao thiếu. Hắn chỉ là đang yên lặng nỗ lực, muốn trở thành một cái tương lai có năng lực đảm đương cùng bảo hộ chút tình cảm này nam nhân. Lâm Giao nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động, đợi chờ mình hồi phục, bộ mặt của hắn đường cong rõ ràng, thần sắc chuyên chú, đại khái tại ước mơ lấy tương lai, khóe miệng của hắn ngậm lấy vẻ mỉm cười. Đây chính là người ta thích a. Lâm Giao trên mặt cũng hiện ra hạnh phúc mỉm cười, nàng phát một đầu hẹ chặt đi qua. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực nha. Chương 234, thuyết phục Phương Tiểu Nhạc mua xe. Ngốc cô nương, ngươi nỗ lực đã đủ nhiều, hiện tại cái kia ta cố gắng. Phương Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn Lâm Giao, phát hiện Lâm Giao cũng đang nhìn hắn, hai người yên lặng đối mặt một lát, nhìn nhau cười một tiếng. Tỷ tỷ, cái này nước sốt đùi gà cũng tốt ăn. Bên cạnh vang lên Phương Phương thanh âm, nguyên lai chân nhãn Phương nhìn đến Phương Thắng Nam gặm xong móng heo, đang muốn ngẩng đầu, nàng lập tức lại kẹp căn đùi gà cho Phương Thắng Nam. Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao lúc này mới phát hiện chính mình cũng quên bên cạnh còn có tỷ tỷ ở đây. Hai người vội vàng thu hồi nhìn về phía tầm mắt của đối phương, mỗi người cầm lấy đũa làm bộ gấp thức ăn, thỉnh thoảng lại len lén ngắm đối phương liếc một chút, khóe miệng lặng lẽ dắt một vệt đường vòng cung. Phương Phương bất đắc dĩ nhìn lấy hai người này, căm giận nhấp một hớp sốt ấu mai. Lâm Giao nghiêng đầu nhìn một chút, Vương Thắng Nam lại bắt đầu gặm đùi gà, liền thừa cơ lần nữa cầm điện thoại di động lên cho Phương Tiểu Nhạc phát hoại trạng. Loại cảm giác này chơi rất vui, tựa như đến trường lúc vụng trộm cho ngồi ở phía sau nam đồng học đưa tấm giấy một dạng, hành lá mà mỹ hảo. Phương Tiểu Nhạc rất nhanh nhận được Lâm Giao hoại trạng. Ta kỳ thực không thích đại đô thị, ta muốn lấy sau đi ngươi lão già mua một bộ phòng, chúng ta thì ở đâu, không ổn nào, còn có thể chiếu cố thúc thúc gà gì, nhiều như vậy tốt. Phương Tiểu Nhạc biết Lâm Giao là không muốn để cho chính mình có áp lực lớn như vậy, trong lòng của hắn rất cảm động, vốn muốn hỏi một câu, vậy ngươi phụ mẫu đâu? Nhưng nghĩ tới Lâm Giao cùng nàng ba mẹ quan hệ, sợ câu lên nàng không tốt nhớ lại, liền xóa bỏ. Lúc này, Lâm Giao lại phát tới một đầu. Thúc thúc Gazi thật vất vả đến Giang Dung nhìn ngươi, nếu như ngươi có thể mua chiếc xe đi đón bọn họ, vậy bọn hắn nhất định rất cao hứng. Mà lại về sau chúng ta về Đăng Thành định cư, cũng có thể lái xe dẫn bọn hắn ra ngoài du lịch. Ngươi không cần lo lắng xe quá đắt, ta nghe nói có chút xe xỉ cột hẻn lại tiện nghi lại xa hoa. Phương Tiểu Nhạc gặp Lâm Giao một lần phát tới dài như vậy một đầu tin tức, rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai nàng vẫn là muốn cho chính mình mua chiếc xe. Phương Tiểu Nhạc tâm lý có chút lại chút kỳ quái, không biết Lâm Giao vì cái gì nghĩ như vậy để cho mình mua xe. Cái này ngốc cô nương, đoán chừng là chỗ nào nhìn đến xe xỉ cột hẻn quảng cáo, tin những cái kia xe xỉ cột hẻn làm được lời nói dối, coi là người ta thật sẽ đem xe tốt giá thấp bán cho khách hàng. Được rồi, Lâm Giao hiếm thấy đối với mình đưa ra yêu cầu gì, vẫn là tận lực thỏa mãn nàng đi. Ôm lấy sủng sủng bạn gái ý nghĩ, Phương Tiểu Nhạc trả lời. Tốt, ta ngày mai liền đi xe xỉ cột hẻn thị trường đi dạo một vòng. Lâm Giao gặp Phương Tiểu Nhạc rốt cục bước vào chính mình cái bẫy, vui vẻ đôi mắt đều trâu ngập thành trăng lưới liềm. Lúc này Phương Thắng Nam cũng gặm xong đùi gà, ăn đều nhanh chóng, Phương Phương không tốt lại cho nàng ném ăn, Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc đành phải đình chỉ đưa tấm giấy trò chơi. Bốn người cơm nước xong xuôi, liền cùng một chỗ trở lại Lan Hàng Hoa Viên. Lâm Giao ngày mai muốn quay siêu cấp khiêu chiến sau cùng một kỳ, tối nay cần sớm nghỉ ngơi một chút, Phương Thắng Nam liền đi Phương Tiểu Nhạc nhà nghỉ ngơi. Phương Thắng Nam ngày kia liền muốn về kinh đô, Lâm Giao chép xong tiết mục cũng muốn rời đi, đối với mới quen đã thân cô liền đứng tại cửa thang máy miệng, tay nắm, đều bỏ không được tách ra. Hai chúng ta đều tại kinh đô, tỷ tỷ ngươi muốn nhiều liên hệ ta, cũng đừng quên ta nha. Lâm Giao lưu luyến không rời lôi kéo Phương Thắng Nam. Nàng một là muốn tiếp tục kéo vào cô quan hệ trong đó, hai là xác thực rất ưa thích Phương Thắng Nam tính cách. Lâm Giao từ nhỏ gia đình hoàn cảnh liền quyết định nàng tại ở sâu trong nội tâm là khát vọng thân tình, mặc kệ là phụ mẫu yêu thương, vẫn là đến từ tỷ tỷ hoặc ca ca cưng chiều. Phương Thắng Nam xuất hiện, đúng lúc thỏa mãn Lâm Giao nắm giữ một cái tỷ tỷ hoặc ca ca huyễn tưởng. Sẽ không, tiểu giao ngươi thế nhưng là đại minh tinh, lại đáng yêu như thế. Ta coi như đem Phương Tiểu Nhạc quên cũng sẽ không quên ngươi. Phương Thắng Nam càng trực tiếp, một chút đem Lâm Giao ôm chặt lấy, còn thân hơn hôn nàng gương mặt trắng đoán. Phương Tiểu Nhạc im lặng, Phương Thắng Nam ngươi khoa trương Lâm Giao đương nhiên được, có thể tại sao phải dâm ta đây? Thật chẳng lẽ muốn bức ta để ngươi tại tất cả hàng xóm láng giềng trước mặt học chó sủa? Phương Phương nhìn lấy Phương Thắng Nam ở nơi đó ôm Giao tỷ một trận bẹp bẹp gặm, nghĩ thầm Giao tỷ cái này gương mặt xinh đẹp ban ngày bị ngươi đệ gặm, hiện tại lại bị ngươi trà đạp. Hợp lấy nhà ta Giao tỷ mặt liền bán cho ngươi Phương gia đúng không? Lập tức lại cảm thấy buồn cười, Phương gia tỷ tỷ rõ ràng là muốn tác hợp Giao tỷ cùng Phương Tiểu Nhạc, lại nghĩ không ra hai người kia đã sớm luyến gian tình nhiệt. Mà Giao tỷ cùng Phương Tiểu Nhạc rõ ràng đã ở cùng một chỗ, lại vẫn cứ muốn tại Phương gia tỷ tỷ trước mặt giả bộ như bằng hữu bình thường. Chuyện này thế nào cảm giác tốt như vậy chơi đâu? Phương Thắng Nam cùng Lâm Giao chán ngán trong chốc lát, rốt cục theo Phương Tiểu Nhạc tiến vào thang máy. Lâm Giao đứng tại thang máy bên ngoài nhìn chăm chú lên hai người, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Phương Thắng Nam nói ra. Tỷ tỷ, đừng quên giúp Yên tỷ giới thiệu đối tượng gặp mặt nha. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Phương Thắng Nam vô vỗ sân bay, hào khí vượt mây mà nói. Đợi cửa thang máy đóng lại, Lâm Giao y nguyên không nhúc nhích, thẳng đến thang máy tầng lầu biểu hiện đèn con số dừng lại tại 12 lầu. Xác định Phương Tiểu Nhạc tỷ đệ an toàn sau khi về nhà, Lâm Giao mới quay người đi trở về chính mình mướn bộ kia trong phòng. Chúc mừng Giao tỷ, chúc mừng Giao tỷ, người rốt cục có thể đem xe của mình cũng đổ dán ra đi, cái này còn kém đem người đưa ra ngoài, bất quá ta nhìn cũng sắp. Phương Phương cười hì hì đối Lâm Giao làm cái chúc mừng động tác. Ngươi quả nhiên thấy được trong nhà ăn ta cùng hắn. Lâm Giao gương mặt đỏ bừng, nghĩ đến chính mình cùng Phương Tiểu Nhạc làm loại kia xấu hổ sự tình thế mà thật bị Phương Phương cho thấy được, nàng lập tức hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thẹn quá hóa giận dưới, lần nữa đem Phương Phương nhấn ngã xuống giường hung hăng thu thập một phen, cũng uy hiếp nàng không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Đáng thương Phương Phương bị làm tiếng kêu rên liên hồi, liên tục cam đoan cũng không đề cập tới nữa sau chuyện này, mới lấy thoát thân. Hô hô, Giao tỷ, chúng ta thật muốn cho Yên tỷ giới thiệu xem mắt ta. Yên tỷ có thể hay không không cao hứng. Phương Phương từ trên giường đứng lên, một bên chỉnh lý xốc xếp quần áo cùng tóc, vừa nói. Yên tỷ bình thường đều bận rộn chiếu cô ta, căn bản không có thời gian ngoảnh đầu chuyện của mình, chúng ta không giúp nàng ai giúp nàng đâu. Lâm Giao cũng thân thủ giúp Phương Phương chỉnh lý quần áo, cũng hồi đáp. Giao tỷ nói rất đúng, Yên tỷ niên kỷ là nên cân nhắc vấn đề cá nhân. Phương Phương gật gật đầu, lập tức kỳ quái hỏi. Yên tỷ làm sao vẫn chưa về? Mạc Yên ban ngày trong nhà bận bịu Lâm Giao ca khúc mới tuyên bố cùng ca nhạc hội tuyên truyền sự tình, cơm tối lúc phát cái tin cho Phương Phương, nói nàng vẫn an một người bạn trưởng bối trong nhà. Hai ngày này Yên tỷ giống như có chút kỳ quái. Lâm Giao cau lại đôi mi thanh tú, lẩm bẩm nói, đi gặp bằng hữu trưởng bối. Không nghe nói Yên tỷ tại Giang Dung có như vậy quen thuộc bằng hữu a. Lúc này, tại ly Giang Dung thành thị khu một cái trong tiểu khu, Apple đài phó đài trưởng, Trương Chi Cầm cậu Lý Học Khả cửa nhà. Mạc Yên đang muốn gõ cửa, bị bên cạnh Trương Chi Cầm giữ nàng lại tay, nhắc nhở. Mạc đại tỷ, đợi chút nữa nhất định muốn theo ta dạy ngươi nói, biết không? Trương Chi Cầm biết được Phương Tiểu Nhạc muốn làm một số tiết mục mới đạo diễn về sau, liền đi tìm chính mình cậu Lý Học Khả, muốn tiếp tục theo Phương ca làm tiết mục. Lý Học Khả lần này lại không có lập tức đáp ứng, mà chính là yêu cầu Trương Chi Cầm đem ngày hôm qua nhiễu loạn xem mắt cái vị kia A-Z mang tới xem một chút. Bởi vì Trương Chi Cầm mợ rất lo lắng, sợ hắn nhất thời hồ đồ cùng lớn hơn mình quá nhiều nữ nhân làm chị em yêu nhau, cho nên muốn thấy tận mắt gặp vị nào chiêm đỉnh trong miệng A-Z đến cùng có bao lớn tuổi tác. Trương Chi Cầm không có cách. Đành phải cầu Mạc Yên cùng đi gặp cậu mụ mụ, cũng giải thích rõ ràng hai người cũng không có không đứng đắn quan hệ. Mạc Yên rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa còn mua một đống lớn lễ vật đi vào Trương Chi Cầm nhà cậu. Lúc này nàng lạnh lùng nhìn lấy Trương Chi Cầm, một lát sau rốt cục gật gật đầu. Trương Chi Cầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới gõ nhà cậu cửa. Chương 235, yếu đuối đơn thuần Mạc đại tỷ. Trương Chi Cầm cậu, Lý Học Khả nhà. Lão Lý, ngươi nói Chi Cầm có phải hay không là cảm thấy làm tiết mục quá cực khổ? Không muốn nỗ lực, cho nên bên cạnh cái phú bà A. Một cái khoảng 40 tuổi nữ nhân đối Lý Học Khả nói ra. Nàng gọi Chu Tú Vũ, là Trương Chi Cầm mợ. Hôm qua Trương Chi Cầm tức giận làm hư xem mắt về sau, Chu Tú Vũ vẫn rất lo lắng, bởi vì nghe Chiêm Đình miêu tả, cái kia có ý đến phá hư xem mắt nữ nhân tuổi tác so Trương Chi Cầm lớn. Chu Tú Vũ lập tức nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, tỉ như Trương Chi Cầm bên cạnh phú bà, bị ép bắt đầu chơi tơ thép bóng, thậm chí bị phú bà coi là độc chiếm. Không cho phép hắn cùng những nữ nhân khác tiếp xúc. Lại hoặc là Trương Chi Cầm nhất thời hồ đồ, cùng một cái so với chính mình lớn tuổi rất nhiều A-Z phát sinh cấm kỵ chi luyến, cho dù bây giờ nghĩ dừng cương trước bờ vực, thế nhưng vị A-Z lại không muốn buông tay, thậm chí chạy tới phá hư hắn xem mắt. Vô luận loại kia khả năng, đều là chuyện rất đáng sợ, rất có thể sẽ hủy Trương Chi Cầm cả một đời. Chu Tú Vũ là thuần túy nội trợ, nhiều năm qua ở nhà giúp chồng dạy con, khi nhàn hạ thích xem loại kia mấy trăm tập hợp gia đình luân lý phim. Đối loại này chị em yêu nhau, di chất yêu trở nội dung cốt truyện quả thực không thể quen thuộc hơn được. Phim truyền hình bên trong loại này vượt qua tuổi tác cảm tình phần lớn không có tốt kết cục, Chu Tú Vũ lo lắng Trương Chi Cầm cũng phát sinh loại này bi kịch. Vừa vặn hôm nay Trương Chi Cầm chạy đến tìm Lý Học Khả, đưa ra muốn tiếp tục theo Phương Tiểu Nhạc đi làm tiết mục mới, Chu Tú Vũ liền để hắn đem ngày hôm qua cái kia A-Z mang tới, để cho nàng nhìn xem đến cùng là cái hạ người gì. Ngươi chính là phim truyền hình đã thấy nhiều, ta đoán chừng cũng là người bằng hữu. Chỉ là trùng hợp hôm qua xem mắt gặp, nhìn như vậy lên, Lão Chiêm nữ nhi cũng không phải cái đại khí người, Chi Cầm không đi cùng với nàng có lẽ là chuyện tốt. Lý Học Khả theo tan ca về nhà đến bây giờ, vẫn tại nghe Chu Tú Vũ lải nhải, lúc này liền không kiên nhẫn trả lời một câu. Ý của ngươi chính là ta cho Chi Cầm giới thiệu đối tượng gặp mặt không tốt rồi. Lão Chiêm nhà nội tình ngươi là rõ ràng, người một nhà đều là nhân viên công vụ, Chiêm Đình cùng Chi Cầm các phương diện điều kiện đều thích hợp, lúc ấy giới thiệu cho Chi Cầm ngươi cũng là tán thành, hiện tại trái lại đều là lỗi của ta rồi. Chu Tú Vũ lập tức không làm, muốn cùng lão công mình lý luận. Lúc này, ngoài cửa lớn vang lên đông 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 tiếng đập cửa. Chi Cầm tới, ta đi mở cửa. Lý Học Khả lập tức thoát ly chiến trường, chạy tới mở cửa. Câu. Trương Chi Cầm cười hì hì nhìn lấy Lý Học Khả, chỉ bên cạnh Mạc Yên nói ra. Vị này là. Câu, ngươi tốt, ta gọi Mạc Yên, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ mạc, ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử yên. Mạc Yên trên mặt hiện ra ôn hòa mà mang theo khiêm nhường mỉm cười. Khoe miệng dắt một đạo duyên dáng đường vòng cung, cùng bình thường lánh diễm táo bạo quả thực tưởng như hai người. Trương Chi Cầm sững sờ quay đầu nhìn Mạc Yên, trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đại tỷ ngươi đến cùng đang kêu người nào cậu? Đây là ta cậu, có quan hệ gì tới ngươi, còn gọi thân thiết như vậy? Ách, Mạc tiểu thư, ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Học Khả sửng sốt một chút, Mạc Yên thế mà theo Trương Chi Cầm gọi hắn cậu, cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá Mạc Yên biểu lộ rất tự nhiên. Ngựa khí cũng để cho người nghe rất dễ chịu, có chút cùng loại trong đài vị nào tuổi trẻ trợ lý tiểu vương cảm giác, ôn nhu bên trong mang theo cung kính. Nhưng tiểu vương mang theo quá nhiều nịnh nọt cùng hư giả, mà Mạc Yên thì tự nhiên nhiều, khiến người ta nghe thoải mái hơn. Lý Học Khả thậm chí đều cảm thấy, nếu như không phải Mạc Yên niên kỷ nhìn lấy hơi lớn một chút, hắn đều muốn hỏi một chút đối phương có hứng thú hay không đến Apple đài đi làm. Đồng thời, Lý Học Khả lại cảm thấy Mạc Yên giống như khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá nữ nhân này mở miệng câu nói đầu tiên cũng là người ta nghe rất dễ chịu, Lý Học Khả ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, một bên cho hai người đưa dép lê, một bên cười ha hả đối Mạc Yên nói ra. Mạc tiểu thư tên thật có ý cảnh, trong nhà nhất định là thư hương thế gia A. Mạc Yên nói tiếng cảm ơn, nhìn đến tủ giày đối diện treo trên tường một bức tranh chữ, mỉm cười nói. Đây là Tề Hạ Tuyên lão tiên sinh thiên mã đồ. Tiếp lấy sợ hãi than nói, lại là bút tích thực. Đây chính là Tề Hạ Tuyên lão tiên sinh phong bút trước đó xuất sắc nhất tác phẩm, cậu ngài là làm thế nào chiếm được? Lý Học Khả kinh ngạc nhìn lấy Mạc Yên, Mạc tiểu thư cũng hiểu tranh chữ. Tề Hạ Tuyên là một vị chữ danh họa sĩ, nay tấm thiên mã đồ là hắn thành kiệt tác một trong, lấy Lý Học Khả thân gia vốn là không mua được, nay tấm bút tích thực là hắn sử dụng phó đài trưởng mặt mũi đi hướng người cầu tới. Lý Học Khả rất là tốt ý, đem bức họa này bày ở vừa vào cửa liền có thể nhìn đến địa phương. Nhưng Trương Chi Cầm cái này ngốc cháu trai mỗi lần tới không có chú ý tới, không nghĩ tới lại là lần đầu tiên tới làm khách. Mạc Yên liếc một chút nhìn ra bức họa này chỗ chân quý. Lý Học Khả càng phát giác vị này Mạc tiểu thư thuấn mắt, ngay sau đó liền đem Trương Chi Cầm vứt qua một bên, đơn độc đem Mạc Yên mời đến cửa, cũng cho Chu Tú Vũ giới thiệu nói. Vị này là Mạc tiểu thư. Sau đó đối Mạc Yên nói ra, vị này là Trương Chi Cầm mợ. Mợ tốt, ngài khỏe chứ, thật xin lỗi. Vừa mới ta còn tưởng rằng ngài là Chi Cầm tỷ tỷ đây. Mạc Yên hơi có vẻ co quắp gỡ xuống tóc, hôm nay nàng xuyên qua kiện một mạc tay áo dài áo sơ mi, phần sau là một đầu quần jean, dưới chân đạp song giày trắng nhỏ, cả người đều lộ ra trẻ rất nhiều. Lại thêm giờ phút này nàng đối mặt trưởng bối lúc co quắp cùng khẩn trương, một cái niên kỷ hơi dài nhưng y nguyên ngượng ngùng non nớt, duy trì một khỏa thiếu nữ tâm đơn thuần nữ nhân hình tượng lập tức sôi nổi tại Chu Tú Vũ trước mặt. Thật sao? Ha ha, tiểu cô nương đừng sợ. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Chu Tú Vũ mang trên mặt mỉm cười, đứng lên mời Mạc Yên ngồi xuống, gặp cái này tiểu cô nương có chút tay chân luống cuống bộ dáng, cũng tốt bụng an ủi nàng. Tiểu Mạc, ngươi uống chút gì không? Chu Tú Vũ một bên để Mạc Yên ngồi xuống, một bên muốn đi cho nàng ngược lại đồ uống, Mạc Yên hoảng vội vàng đứng lên, liên tục khoát tay. Cảm ơn mợ, ta không uống. Một bộ quá khẩn trương, đều có chút lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Đón lấy. Nàng lại đem trong tay dẫn theo một miệng lớn túi quà tặng cẩn thận từng ly từng tí thả vào trên bàn trà, nửa đường không cẩn thận vụng về đụng phải đĩa trái cây, tranh thủ thời gian luôn mồm xin lỗi. Cậu, mợ, ta cũng không hiểu cái kia mua chút cái gì, thì lung tung mua vài thứ, mời các ngươi đừng nên trách. Chu Tú Vũ gặp Mạc Yên khẩn trương như vậy, nguyên bản xem kỹ cùng chất vấn tâm lý đã sớm quét sạch sành sanh, lúc này ngược lại đối trước mắt cái tuổi này hơi lớn một số thiếu nữ có chút thương tiếc. Sơ ý một chút thích Trương Chi Cầm, nhưng bởi vì quá đơn thuần, không biết làm sao biểu đạt chính mình độc thân lớn tuổi nữ hài hình tượng lập tức hiện lên ở Chu Tú Vũ trong đầu. phảng phất tại thuận theo suy đoán của nàng đồng dạng, Mạc Yên bỗng nhiên đứng lên, đối với Chu Tú Vũ cùng Lý Học Khả thật sâu cúi người chào nói: "Thật xin lỗi, cậu, mợ, ta là tới nói xin lỗi, ta không nên tại trường chi cầm xem mắt thời điểm quấy rối, ta không phải một cô gái tốt, mời các ngươi tha thứ ta, về sau ta sẽ không bao giờ lại, sẽ không quấy rầy chi cầm." Nói xong lời cuối cùng, đã là lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu, cảm tính Chu Tú Vũ hốc mắt đều có chút ẩm ướt, liền vội vàng đứng lên lôi kéo tay của nàng, ngược lại khuyên lơn: "Tiểu Mạc, không quan hệ, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi không cần như thế tự trách, ai, đây đều là chi cầm hôn tiểu tử này tạo nghiệt, Trương Chi Cầm, ngươi cho ta tiến đến." Chu Tú Vũ hiếm thấy hướng Trương Chi Cầm hung một câu: "Mợ, ta..." Trương Chi Cầm đi nhanh lên tiến đến, hắn nhìn lấy Mạc Yên, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. "Ngoa tào, cái này yếu đuối nữ nhân rất đáng thương thật sự là Mạc đại tỷ. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác sao?" Chương 236, ẩn tàng. Trương Chi Cầm đi vào phòng khách, kinh ngạc đối Mạc Yên hỏi: "Mạc đại tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra, không phải đã nói muốn tại ta cậu mợ nói rõ ràng chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường sao?" Đối mặt hắn chất vấn, Mạc Yên thân thể run lên một cái, trên mặt hiện ra sợ hãi, như cái hèn mọn yêu bạn trai, đối với hắn bất kỳ yêu cầu gì cũng không dám cự tuyệt đáng thương tiểu nữ sinh giống như, vội vàng hấp tấp hướng Trương Chi Cầm xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta không tốt." Sau đó chuyển hướng Lý Học Khả cùng Chu Tú Vũ, lần nữa cúi người chào nói: "Cậu, mợ, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm Chi Cầm, ta cùng hắn thật chỉ là bằng hữu bình thường, hôm qua toàn là lỗi của ta có thể hướng Chiêm tiểu thư ở trước mặt xin lỗi, mời ngươi tuyệt đối không nên quái Chi Cầm." Nói đến bằng hữu bình thường bốn chữ lúc, Mạc Yên có ý dừng lại, có chút túi đầu, tựa hồ tại che giấu ửng đỏ hốc mắt, nhìn Chu Tú Vũ tâm lý run lên, lập tức đối cái này đơn thuần đại nữ hài sinh ra đồng tình. Lý Học Khả ho một tiếng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn là thật không nghĩ tới, nhìn như trung hậu thành thật cháu trai lại là cái đùa bỡn tình cảm cao thủ, để như thế một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành nữ sinh đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Chẳng những bỏ xuống người ta đi xem mắt, bị đánh vỡ về sau ngược lại còn muốn nhỏ chớ đến nhà xin lỗi, đưa cho hắn làm sáng tỏ. Nhìn Tiểu Mạc cái dạng này, rất rõ ràng tại chút tình cảm này bên trong nàng hoàn toàn cũng là cái kia nỗ lực người, đồng thời hèn mọn cùng cực, vì duy trì ở chút tình cảm này, liền Trương Chi Cầm có nàng đi xem mắt loại sự tình này đều có thể lựa chọn tha thứ, thậm chí còn vô điều kiện đáp ứng Trương Chi Cầm yêu cầu vô lý. Lý Học Khả cùng Chu Tú Vũ liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trương Chi Cầm, cháu của mình rõ ràng chính là kẻ đôi bại a. "Cậu mụ mụ, các ngươi nhìn, ta không có nói bậy đi, Mạc đại tỷ thật cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường." Mà Trương Chi Cầm cái này ngu ngơ còn không biết mình tại hai vị trưởng bối trong lòng đã bị dán lên kẻ đồi bại nhãn hiệu. Gặp Mạc Yên rốt cục cấn trước đó hai người thương lượng xong lý do thoái thác hướng cậu mụ mụ giải thích, lập tức một mặt vô tội nhìn về phía hai người, nghĩ thầm cái này hiểu lầm cuối cùng giải trừ a. "Ai, hài tử đáng thương." Chu Tú Vũ đột nhiên thở dài, đứng lên nắm Mạc Yên tay để cho nàng ngồi xuống, đau lòng thay nàng vuốt vuốt bởi vì dùng lực túi đầu mà rủ xuống tóc mái, ấy nấy mà nói: "Sự kiện này là Chi Cầm có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù là trưởng bối của hắn, nhưng cũng là giảng đạo lý, hôm nay ngươi đi về trước đi, ta cùng Chi Cầm nói chuyện, tóm lại tuyệt sẽ không lại để cho hắn có lỗi với ngươi." Mạc Yên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Chu Tú Vũ, giọng mang nghẹn ngào: "Mợ, cảm ơn ngươi, thế nhưng là..." Nàng lo lắng nhìn Trương Chi Cầm, quay đầu đối Chu Tú Vũ cùng Lý Học Khả nói ra: "Các ngươi tuyệt đối không nên mắng Chi Cầm, hắn kỳ thực đối với ta rất tốt, là ta quá ngu ngốc. Tuổi tác so với hắn lớn như vậy nhiều, lại vẫn là như vậy không hiểu chuyện, lại không đủ hiền lành, đều là ta không tốt." Chu Tú Vũ càng xem Tiểu Mạc càng là lòng sinh thương tiếc, đồng thời đối Trương Chi Cầm thì càng phẫn nộ, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Yên, ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cùng Chi Cầm nói chuyện, kỳ thực tuổi tác không là vấn đề, ngươi như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại sẽ đau lòng người, chuyện gì đều do đến trên người mình, tốt như vậy nữ hải tử không nên bị cố phụ." Nói, Chu Tú Vũ lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Chi Cầm liếc một chút, sau đó lôi kéo Mạc Yên tay đứng lên, ôn nôn thì thầm đem nàng đưa đến cửa. Lý Học Khả cũng lòng mang áy náy theo ở phía sau, Mạc Yên lúc ra cửa lần nữa quay đầu khẩn cầu hai người không muốn trách móc nặng nề Trương Chi Cầm, cái này khiến hai người càng thêm cảm thấy là cháu mình gánh không nổi người ta, Lý Học Khả trịnh trọng đối Mạc Yên cam đoan: "Tiểu Mạc, ngươi yên tâm, sự kiện này chúng ta nhất định sẽ không thiên vị, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo." Đưa đi Mạc Yên, sắc mặt hai người âm trầm đi trở về phòng khách. Trương Chi Cầm rốt cục phát giác sự tình giống như có điểm không đúng, cẩn thận từng ly từng tí đối Chu Tú Vũ hỏi: "Mợ, các ngươi đây là..." đừng gọi ta mợ, ngươi đứng lên cho ta. Đừng cười đùa tí tửng. Chu Tú Vũ bây giờ thấy Trương Chi Cầm cái này kẻ đổi bại cháu trai thì tức giận không đánh vừa ra tới, nghĩ đến cô em chồng một nhà đều là người thành thật, thế nào liền dạy ra Trương Chi Cầm cái này kẻ đổi bại. Hơn nữa còn ẩn tàng sâu như vậy. Trương Chi Cầm giật nảy mình, không nghĩ tới bình thường đều rất sủng hắn mợ đột nhiên hung ác như thế, vội vàng vô ý thức đứng lên. Chi Cầm, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi cùng Tiểu Mạc đến cùng là quan hệ như thế nào. Lý Học Khả nghiêm túc nhìn lấy Trương Chi Cầm, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ta và ngươi mợ đều rất quan tâm ngươi, hy vọng ngươi đừng đối ta nhóm có dấu giếm. Trương Chi Cầm một mặt mẫu bức, nghĩ thầm vừa mới Mạc Đại Tỷ không phải đều chính miệng nói cho các ngươi biết sao. Thế nào còn đến hỏi ta? Bất quá tại cùng Mạc Yên ở chung lâu về sau, kinh lịch nhiều Mạc Đại Tỷ hỉ nộ vô thường, Trương Chi Cầm đối nguy hiểm trực giác vẫn là nhạy cảm rất nhiều, hắn vô ý thức cảm thấy nếu như trả lời chính mình cùng Mạc Yên không quan hệ, cái kia kết quả của mình có thể sẽ so sánh thảm. Sau đó Trương Chi Cầm rất linh tính trả lời. Câu, mợ, kỳ thực. Ta cũng không quá xác định ta cùng Mạc Đại Tỷ là quan hệ như thế nào, tóm lại cũng là so bằng hữu bình thường còn tốt một chút ta. Trong phòng khách trầm mặc dưới, Lý Học Khả cùng Chu Tú Vũ liếc nhau, hai người trên mặt lanh ý thoáng hóa giải chút. Chí ít Trương Chi Cầm không tiếp tục kiên trì nói hắn cùng Tiểu Mạc không quan hệ, vậy nói rõ hắn vẫn là lương chi chưa phai mờ. Khu khu, Lý Học Khả ho một tiếng, đối Trương Chi Cầm nói ra. Chi Cầm, ngươi từ nhỏ đã là cái đàng hoàng hài tử, ta tin tưởng ngươi lần này chỉ là nhất thời ham chơi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân nhất định muốn có đảm đương, nhất là ngươi bây giờ đang làm việc lên vừa làm ra một chút thành tích. Nếu như những sự tình này bị trong đài biết, sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Chu Tú Vũ nghe không vui, ngắt lời nói. Coi như không phải là vì sự nghiệp, cũng không thể thật xin lỗi một cái đối ngươi như thế khăng khăng một mực nữ hài tử a. Chi Cầm, ngươi cũng đừng đi học trên internet những cái kia cái gì vua a, hải vương a cái gì, những cái kia đều là kẻ đổi bại, không có kết cục tốt. Trương Chi Cầm lần nữa ngậm bức, cậu mợ, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Chu Tú Vũ gặp cháu trai còn không biết hối cải. Thầm hừ mà nói. Ngươi rõ ràng cùng Tiểu Mạc cùng một chỗ, vì cái gì còn muốn đáp ứng đi xem mắt. Đây là lả lơi ong bướm, là không đúng. Lý Học Khả ở bên cạnh ồn nắn, là thay đổi thất thường. Chu Tú Vũ trừng lão công liếc một chút, còn không phải ngươi bình thường quá nuông chiều cháu ngươi, nhìn xem, hiện tại cũng làm xảy ra chuyện gì tới, lại không thật tốt nói một chút hắn, lần sau nói không chừng thì có nữ hài tử lớn cái bụng tìm tới cửa. Vâng vâng vâng. Lý Học Khả cũng là sợ vợ, liên tục gật đầu xứng phải. Thuận tiện lại trừng Trương Chi Cầm liếc một chút, ngươi làm kẻ đổi bại, còn liên lụy ta bị ngươi mợ mắng. Phốc phốc. Trương Chi Cầm cuối cùng hiểu rõ, nhịn không được cười ra tiếng. Cậu mụ mụ, các ngươi đều bị Mạc Đại Tỷ lừa, nàng rất dùng nhiều dạng, nàng cũng là ưa thích chơi ta chơi, đừng nhìn nàng vừa mới trang như vậy đáng thương, nói không chừng bây giờ người ta chính ở chỗ nào cười chúng ta là ngu ngốc đâu. Đông đông đông. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, Lý Học Khả ra ngoài mở cửa, lập tức kinh ngạc nói. Tiểu Mạc, ngươi tại sao lại trở về rồi? Mạc Yên nhút nhát đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt sợ hãi cùng lo lắng. Thật, thật xin lỗi, ta có thể đứng chờ ở cửa Chi Cầm sao? Ta sợ các ngươi nói hắn, hắn không vui. Chu Tú Vũ cũng đi tới cửa, nghe được Mạc Yên, nhớ tới vừa mới Trương Chi Cầm thế mà còn nói xấu Tiểu Mạc là cái tâm cơ nữ, nàng quay đầu phẫn nộ mà nhìn mình cái này kẻ đổi bại cháu trai. Trương Chi Cầm, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chương 237. Ta cho phép ngươi làm bạn trai ta. Sau một tiếng, Trương Chi Cầm cùng Mạc Yên cùng đi ra khỏi cậu mụ mụ nhà. Yên Yên, ngươi không nên quá mềm nhũn, cái kia kiên cường thời điểm liền muốn kiên cường. Trương Chi Cầm nếu như khi dễ ngươi ngươi thì nói cho ta biết, mợ cho ngươi chỗ dựa. Hai người vừa ra đến trước cửa, Chu Tú Vũ còn lưu luyến không rời lôi kéo Mạc Yên tay, nhỏ giọng căn dặn nàng. Cảm ơn mợ, Chi Cầm đối với ta rất tốt, ngài không cần lo lắng. Mạc Yên hơi có vẻ ngượng ngùng tùy ý mợ nắm tay của mình. 33 nàng đứng tại hơn 40 tuổi Chu Tú Vũ trước mặt, thế mà thanh thuần như cái thiếu nữ. Không thể không nói, có chút khí chất của nữ nhân là có thể theo khác biệt trường hợp, khác biệt đối tượng mà tự do hoán đổi. Đối mặt Chiêm Đình lúc, Mạc Yên có thể thành thục gợi cảm, đem ngây ngô mị thiếu nữ nghiền thành cặn bã. Đối mặt Chu Tú Vũ lúc, Mạc Yên có thể thẹn thùng thanh thuần, kích thích trưởng bối lòng thương tiếc. Giờ phút này nàng nói chuyện nho nhỏ từng tiếng, khiêm cung bên trong lại nỗ lực muốn giúp Trương Chi Cầm che giấu bộ dáng. Càng làm cho Chu Tú Vũ nhìn lấy đau lòng, nàng lần nữa dặn dò. Coi như lại thế nào ưa thích một người, cũng không muốn đem chính mình làm cho quá hèn mọn. Chúng ta nữ nhân muốn tự cường, muốn tôn trọng chính mình, nam nhân mới sẽ coi trọng ngươi. Thế nhưng là, Mạc Yên nhìn một chút Chu Tú Vũ thân sắc, thở dài sâu kín nói. ta so Chi Cầm lớn nhiều tuổi như vậy, hắn nguyện ý tiếp nhận ta, ta liền đã rất cảm kích, ta không xứng với hắn. Người mới 33, Chi Cầm lập tức liền muốn 27. Nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại tam mời đưa Giang Sơn, ngươi chỉ so với Chi Cầm đại 6 tuổi, có cái gì không xứng với. Chu Tú Vũ trừng mắt lên, vỗ ngực nói. Ngươi không cần lo lắng, ta đi cùng Chi Cầm ba mẹ nói, nhà hắn đều là phúc hậu người, tuyệt sẽ không để cho chính mình nhi tử làm ra bội tình bạc nghĩa chuyện. Mạc Yên lập tức cảm động hốc mắt đều đỏ, hướng Chu Tú Vũ cúi người chào thật sâu. Mợ, cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ đối Chi Cầm tốt, về sau nhất định cùng hắn cùng một chỗ hiếu thuận ngài cùng cậu. Chu Tú Vũ yêu thương dắt Mạc Yên tay, ngoan, Chi Cầm nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện ta thì thắp nhang cầu nguyện. Cậu, ta đi phương ca tiết mục mới sự tình, ngài có thể đồng ý a? Một bên khác, Trương Chi Cầm thấp thỏm đối Lý Học Khả hỏi. Lý Học Khả trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng nói. Nhìn biểu hiện của ngươi, muốn là lại làm ra loại chuyện đó, ta tự mình đem ngươi đá ra Phương Tiểu Nhạc tiết mục tổ. Lý Học Khả cùng Chu Tú Vũ đem hai người đưa đến dưới lầu sau, chủ yếu là đưa Yên Yên, sau đó lại lần giáo dục Trương Chi Cầm một phen, lúc này mới lên lầu về nhà. Cậu mụ mụ gặp lại, các ngươi lên thang lầu chậm một chút. Mạc Yên khéo léo đứng ở dưới lầu, đưa mắt nhìn hai người sau khi vào thang máy, cái kia điềm đạm đáng yêu khí chất lập tức tiêu tán vô tung, cười lạnh lườm Trương Chi Cầm liếc một chút, xoay người rời đi. Mạc đại tỷ, chờ một chút, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Chi Cầm cho tới bây giờ đều có chút rơi vào trong sương ngủ, không biết Mạc Yên đến cùng muốn làm gì, dù sao tóm lại chính là mình bị nàng đuổi nghịch. Không phải đã nói giúp ta giải thích rõ ràng hiểu lầm đấy sao? Ngươi làm sao ngược lại để cho ta cậu mụ mụ càng hiểu lầm rồi? Mạc Yên một tay đem nhấc lên túi sách phản đeo ở đầu vai, một tay cắm vào quần jean trong túi quần, cước bộ ưu nhã, lúc đi lại vòng eo chập chờn, cái mông đầy đặn tùy theo tả hữu đong đưa. Giống như một đóa nở rộ ở trong màn đêm yêu dã hoa hồng, dẫn tới chung quanh đi ngang qua nam nhân ào ào ghé mắt. Tốt một cái câu người thuộc nữ a. Nàng cũng không để ý tới Trương Chi Cầm, thẳng đến đi ra tiểu khu, xác định sẽ không bị Lý Học Khả cùng Chu Tú Vũ trên lầu nhìn đến về sau, lúc này mới phút chốc dừng bước lại, quay người nhìn lấy hắn. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Chi Cầm sững sờ, vô ý thức gật gật đầu. Ngươi nếu như gặp phải cái đại sự gì, là cha mẹ ngươi quyết định, vẫn là cứu cứu ngươi mụ mụ nói chuyện càng có tác dụng. Mạc Yên nhàn nhạt hỏi. Cha mẹ ta đều nghe ta cậu nghe ta mợ, cho nên nhà ta là ta mợ định đoạt. Trương Chi Cầm đàng hoàng trả lời. Ngươi ưa thích Chiêm Đình sao? Mạc Yên lại hỏi. Mới gặp một lần mặt, nào biết được vui không hoan hỉ. Trương Chi Cầm sửng sốt một chút, không biết Mạc Yên vấn đề vì sao như thế nhảy vọt, bất quá xuất phát từ bản năng sinh tồn, vẫn là trả lời ngay. Một vấn đề cuối cùng. Mạc Yên bỗng nhiên hướng Trương Chi Cầm vẫy tay, chỉ bờ eo của mình. Ta bỗng nhiên có chút chóng đầu, làm phiền ngươi dịu ta một chút. A Trương Chi Cầm đáp ứng một tiếng, tiến lên đỡ lấy Mạc Yên eo. Làm phiền ngươi đỡ lấy điểm, ta có chút đứng không vững. Mạc Yên ôn hòa nói. Há, tốt. Trương Chi Cầm tay dùng lực nắm ở Mạc Yên cái kia hơi có nhục cảm nhưng lại chặt chẽ có giãn vòng eo. Một vấn đề cuối cùng, ngươi sau này đồng sự, bằng hữu cùng gia đình tụ hội, nếu như đem ta mang lên. Ngươi sẽ không cảm thấy mất mặt. Mạc Yên chết ngửa đầu, nhìn về phía Trương Chi Cầm, một cỗ quen thuộc mùi sữa thơm chui vào mũi của hắn, túi đầu nhìn lấy cái này thành thục khêu gợi nữ nhân, Trương Chi Cầm vô ý thức lắc đầu. Đương nhiên không mất mặt. Rất tốt, về sau những trường hợp này ta cho phép ngươi dẫn ta đi. Mạc Yên hài lòng gật đầu, tuy nhiên nàng không bằng Trương Chi Cầm cao, nói chuyện còn muốn chết ngửa đầu, nhưng nói chuyện ngựa khí lại là ở trên cao nhìn xuống. Ta tại sao muốn dẫn ngươi đi? Trương Chi Cầm kỳ quái nhìn lấy Mạc Yên. Bởi vì ta cho phép ngươi làm bạn trai ta. Mạc Yên kiêu ngạo mà liếc xéo lấy Trương Chi Cầm. Cái gì? Trương Chi Cầm há to miệng, dường như đều có thể nuốt vào một cái sinh trứng vịt, sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được, vô ý thức lắc đầu liên tục. Mạc đại tỷ ngươi nói đùa cái gì? Ngươi so với ta lớn như vậy nhiều, cha mẹ ta sẽ không đồng ý. Mạc Yên cười lạnh một tiếng, nhà ngươi mợ định đoạt, ngươi mợ rất thích ta. Trương Chi Cầm lắp bắp nói, có thể thế nhưng là ta hôm qua mới cùng người khác tướng thân, sao có thể lập tức làm bạn trai ngươi? Mạc Yên bình tĩnh nói, ngươi mới vừa nói, ngươi không thích người đối tượng gặp mặt. Trương Chi Cầm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi vừa mới hỏi ta cái kia mấy vấn đề là ý tứ này. Mạc Yên ngửa cằm lên, mỉm cười nhìn lấy hắn, cho nên chúng ta ở giữa chướng ngại đã không có, đúng không? Trương Chi Cầm cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng, sững sờ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không nên, ta luôn cảm thấy ta giống như bị thua thiệt. Mạc Yên nụ cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhìn cũng nhìn qua, mò cũng sờ qua, ngươi muốn không nhận nợ. Trương Chi Cầm ngạc nhiên, ta cái gì thời điểm nhìn qua sơ qua. Mạc Yên cười lạnh, tại Phương Tiểu Nhạc nhà ăn cơm lần kia, buổi tối ta uống say, ở trên ghế salon, ngươi chẳng lẽ không thấy. Trương Chi Cầm lập tức thốt ra, làm sao ngươi biết ta thấy được. Đêm đó Mạc Yên uống có chút say, Trương Chi Cầm ngủ ở trên ghế salon, nàng ngồi dưới đất dựa vào ghế sofa, quần áo nhỏ loạn, tăng thêm Trương Chi Cầm ở trên cao nhìn xuống, cái kia nhìn không nên nhìn đều thấy được. Mạc Yên ánh mắt băng lãnh, một bộ đã sớm biết ngươi làm chuyện xấu bộ dáng, Trương Chi Cầm ngập ngừng nói. Vậy ta tổng không có sở qua a. Mạc Yên cười lạnh, chỉ Trương Chi Cầm dùng lực đỡ lấy chính mình vòng eo tay. Mò lâu như vậy, dễ chịu sao? Trương Chi Cầm trợn mắt hốt mồm, ngoa tạo, cái này cũng được. Mạc Yên thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Chi Cầm. Cho nên, ngươi bây giờ có thể làm bạn trai ta sao? Chương 238, Lâm Giao mẫu thân. Đèn hoa mới lên, màn đêm dần dần gần, phồn hoa giang dung so ban ngày còn náo nhiệt. Tại một đầu cắm đầy hàng cây bên đường trên đường, lui tới người đi đường đều kinh ngạc nhìn đứng ở giữa đường một nam một nữ. Nữ cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, dáng người đầy đặn, có một loại thành thục khêu gợi khí chất. Nam thiếu niên tóc trắng, thần sắc có chút ngốc trệ, đầu có chút chuyển hướng một bên, tựa hồ không dám đối mặt thành thục nữ nhân ánh mắt. Mạc đại tỷ, ta vẫn cảm thấy. Tại Mạc Yên hỏi câu nói kia về sau, Trương Chi Cầm ngơ ngác đứng tại chỗ, một bộ bị sét đánh dáng vẻ. Mạc Yên không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn. Rốt cục, tại lâu dài sau khi trầm mặc, Trương Chi Cầm sững sờ nói ra. Chúng ta giống như, cái kia, nói như thế nào đây, ta căn bản là không có nghĩ tới hai chúng ta có thể nói chuyện yêu đương. Trương Chi Cầm vò đầu bứt tai, cuối cùng vụng về biểu đạt ra chính mình ý tứ. Không sao, ngươi có thể từ giờ trở đi nghĩ. Mạc Yên vẫn như cũ bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo hiếm thấy ôn nhu cùng chờ mong. Trương Chi Cầm túi đầu nhìn trước mắt cái này so lớn nhanh 7 tuổi nữ nhân, nàng hình dáng hơi có vẻ sắc bén, đôi mắt sáng ngời có thần, vừa tốt khăn choàng tóc theo gió có chút phiêu động, mang theo một tia thuộc về nữ tính mềm mại. Giờ phút này hô hấp của nàng tựa hồ hơi có chút gấp rút, bắt mắt bộ ngực đều tại bắt đầu biên độ lớn dần chập trùng. Trương Chi Cầm nhịn không được nuốt nước miếng, liều mạng trong đầu mô phỏng về sau chính mình cùng Mạc Yên cùng một chỗ hình ảnh. Chỉ là, trong đầu của hắn lại muốn không ra loại kia hình ảnh cái kia là dạng gì. Thật xin lỗi, Mạc đại tỷ, ta thật không nghĩ ra được a, ta khả năng. Trương Chi Cầm ngập ngừng nói, còn chưa chuẩn bị xong. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng gió đêm lớn dần, đem hắn mà nói thổi vào Mạc Yên trong lỗ tai. Bầu không khí thoáng chốc biến đến ngưng kết. Mạc Yên nhìn lấy Trương Chi Cầm, trên mặt mỉm cười lại không chút nào giảm, chỉ là lạnh nhạt nói. Buông ra. À đúng đúng. Trương Chi Cầm lúc này mới phát hiện tay của mình còn vịn Mạc Yên vòng eo, hắn vội vàng buông ra. Mạc Yên xoay người rời đi. Mạc đại tỷ, chờ một chút. Trương Chi Cầm ở phía sau lớn tiếng hô, nhưng Mạc Yên liền đầu cũng không quay lại, cái kia nở nang khêu gợi bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Làm sao lại đi rồi? Trương Chi Cầm sững sờ đứng tại chỗ. Tức giận sao? Không quá giống a, nàng bình thường sinh khí đều sẽ đạp ta. Trương Chi Cầm gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm cái gì, đành phải yên lặng về nhà. Hắn lúc về đến nhà đã 9 giờ tối, phụ mẫu đi Lâm Thành thăm người thân, hai ngày này không tại. Trương Chi Cầm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cảm giác đầu óc có chút khó, liền lấy điện thoại di động ra cho Mạc Yên phát điều hẹn chặt đi qua. Mạc đại tỷ, ngươi đến nhà sao? Tại cái tin này phía dưới phút chốc xuất hiện một đoạn nhắc nhở văn tự. Mạc Yên mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Mời phát trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Trương Chi Cầm. Cái này tình huống như thế nào? Mạc đại tỷ đem ta kéo đen. Trương Chi Cầm khó có thể tin cho Mạc Yên gọi điện thoại đi qua. Chỉ vang lên hai tiếng liền bị chặt đứt. Hắn lại phát tin nhắn đi qua, Mạc đại tỷ, người thật tức giận. Chờ 10 phút đồng hồ, chưa hồi phục. Lại đợi nửa giờ, một giờ. Thẳng đến đêm khuya. Trương Chi Cầm từ trên ghế xạ lòn tỉnh lại, lau đi khỏe miệng ngụm nước, cầm điện thoại di động lên. Mạc Yên vẫn là không có về tin nhắn. Trương Chi Cầm ngơ ngác ngồi tại ghế sofa, qua nửa ngày, rốt cục toát ra một chữ. Thao. Đêm dần khuya, Lan Hàng hoa viên. Giao tỷ, ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon. Lâm Giao tắm rửa, cùng Phương Phương nói chuyện ngủ ngon về sau, liền đi vào phòng ngủ của mình. Nàng ăn mặc màu trắng váy ngủ nằm ở trên giường, dắt qua chăn mền, đem thân thể của mình chăm chú quấn trong chăn. Nhưng lại mở to hai mắt, làm sao đều ngủ không đến. Cơm tối lúc nhìn đến Phương Tiểu Nhạc cùng Phương Thắng Nam đồng Phương Mâu nói chuyện điện thoại, mẹ con cùng Mâu nữ ở giữa loại kia không có chút nào ngăn cách, tùy ý trao đổi bộ dáng, nàng cảm thấy rất hâm mộ. Giờ phút này trời tối vắng người, yên lặng như tờ. Lâm Giao liền không khỏi nhớ tới mẹ của mình. Lâm Giao mẫu thân tên là Hải Giao, rất hiếm thấy họ, mà Lâm Giao tên là lấy phụ thân họ, mẫu thân tên. Có thể thấy được năm đó Lâm Đoan Chính cùng Hải Giao cảm tình là rất không tệ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, giữa phu thê cảm tình dần dần biến đến lãnh đạm. Tại Lâm Giao 10 tuổi tả hữu, bà ngoại của nàng sau khi qua đời, Lâm Giao mẫu thân liền càng ngày càng ít về nhà. Mẹ con các nàng ở giữa giao lưu giới hạn tại mỗi tuần đánh một lần điện thoại, cùng mỗi tháng mẫu thân đơn độc cho nàng một khoản tiền xài vặt. Đến Lâm Giao đi kinh đô lúc lên đại học, gọi điện thoại khoảng cách thời gian biến thành một tháng, nửa năm, thậm chí một năm. Duy nhất không biến là, mỗi tháng mẫu thân đều sẽ kiên trì cho Lâm Giao chuyển tiền xài vặt, theo vật giá tăng lên, tiền xài vặt số tiền cũng không ngừng gia tăng. Trước kia là dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản, về sau theo hệ chặt thông dụng, liền dùng hệ chặt chuyển khoản. Lâm Giao mở ra hệ chặt, tại người liên hệ bảng danh sách thứ 3 liệt kê liền thấy được tên đánh dấu vì mụ mụ người liên lạc kia. Bảng danh sách thứ 2 liệt kê thì là 33, Lâm Giao đem phụ mẫu hệ chặt đều thiết trí chú ý. Lúc này, nàng tiến nhập cùng mụ mụ nói chuyện phiếm ghi chép, bên trong là từng dãy chuyển khoản cùng lui khoản ghi chép. Mụ mụ mỗi tháng đều sẽ hệ chặt chuyển khoản một khoản sinh hoạt phí cho nàng, mà Lâm Giao cho tới bây giờ đều không thu, ngày thứ 2 số tiền kia liền sẽ bị tự động lui khoản. Mà mụ mụ thứ tháng sau y nguyên sẽ đúng giờ chuyển tiền cho nàng, nàng vẫn là không thu, ngày thứ 2 bị tự động lui khoản. Tình cảnh như vậy tại mỗi tháng cơ sở hoặc đầu tháng đều sẽ cố định trình diễn. Cái này dường như cũng đã trở thành hai mẹ con duy nhất giao lưu phương thức. Lâm Giao có lúc đang nghĩ, tại hệ chặt đầu kia chính là không phải một cái thiết lập tốt trình tự máy móc, đến cố định thời gian liền sẽ tự động chuyển khoản, mà mẹ của nàng khả năng đã sớm đem nàng quên. Đinh! Phút chốc, hệ chặt khung chặt bên trong đột nhiên nhiều một đầu tin tức mới. Mụ mụ lại cho nàng chuyển khoản đến đây. Lâm Giao lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, lại đến mỗi tháng cơ sở chuyển khoản cùng tự động lui khoản thời gian. Lần này, Lâm Giao vẫn không có lấy tiền, nhưng lại cho mẫu thân phát một đầu tin tức đi qua. Mẹ, tiền của ta đầy đủ hoa, ngươi không cần cho ta tiền. Tin tức phát ra về sau, Lâm Giao chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Đinh! Rốt cục, mụ mụ cho nàng tin tức trở về. Được! Chỉ có một chữ. Lâm Giao cắn môi, lần nữa đánh chữ đi qua. Mẹ, ta muốn điện thoại cho ngươi, có việc nói cho ngươi. Lần này mụ mụ chưa hồi phục, Lâm Giao hai tay nắm thật chặt điện thoại di động, mảnh mai trên mu bàn tay đều mơ hồ có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu. Sau 5 phút, Lâm Giao chung điện thoại di động vang lên, đôi mắt đẹp của nàng phút chốc trợ to, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tâm thần bất định. Là mẹ điện thoại. Do dự một chút, Lâm Giao nhẹ nhàng nhấn phía dưới nút trả lời, sau đó đem điện thoại di động chăm chú dán tại gò má của chính mình. Mẹ. Chương 239, mụ mụ đã có mới nữ nhi. Điện thoại di động đầu kia là một lát trầm mặc, chỉ có rất nhỏ hơi thở âm thanh, sau đó, chuyển tới một trung niên phụ nữ thanh âm. Lâm Giao, ngươi có chuyện tìm ta. Cái thanh âm này rất êm tai, cùng Lâm Giao rất giống, chỉ là không có thiếu nữ thanh thúy, nhiều chút tang thương cùng trầm ổn. Mẹ, ngươi qua được không? Lâm Giao ôn nhu sợ hãi thấp giọng hỏi. Đầu bên kia điện thoại lần nữa trầm mặc một chút, Hải Giao hồi đáp. Ta rất khỏe. Lâm Giao, ta nhìn giải trí tin tức, ngươi khổ cực. Lâm Giao một chút che miệng, đôi mắt đẹp chớp động, trên mặt hiện ra nụ cười. Không có chuyện gì, mẹ, ta không khổ cực. Đã nhiều năm như vậy, đây là mụ mụ lần thứ nhất quan tâm nàng. Nếu như mỏi mệt, có thể tới tìm ta. Hải Giao tựa hồ do dự một chút, sau đó nói. Mẹ, ta năm nay Tết Xuân muốn về nhà, ngươi có thể hay không cũng trở về nhà. Lâm Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người một nhà cùng một chỗ qua một đoàn viên tròn Tết Xuân, là nàng cho tới nay tâm nguyện. Lâm Giao, rất muộn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Hải Giao lại không có trả lời, nói một tiếng ngủ ngon về sau liền muốn cúp điện thoại. Mẹ! Lâm Giao vội vàng nói, còn có sự kiện. Chuyện gì? Hải Giao hỏi. Ta! Nói chuyện yêu đương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hô hô cùng loại điện lưu âm thanh. Đó là hô hấp đỗng nhiên biến nặng hơi thở tại điện thoại mịt rổ phồn trên tạo thành thanh âm. Đối phương là ai? Hải Giao hỏi. Hắn gọi Phương Tiểu Nhạc, là đăng thành người, tại Giang Dung công tác, hắn đối với ta rất tốt. Người ba biết không? Hải Giao đột nhiên hỏi. Cha hắn còn không biết. Lâm Giao nhỏ giọng nói ra. Lâm Giao, ngươi nói chuyện yêu đương ta không có tư cách để ý gặp, nhưng ngươi tốt nhất trước nói cho người phụ thân. Tính tình của hắn, ngươi biết. Hải Giao thanh âm biến đến nghiêm túc. Mẹ, ngươi có thể hay không giúp ta nói cho cha, ta sợ ta nói hắn sẽ. Mẹ, ngươi làm sao còn chưa ngủ, đã trễ thế như vậy người nào tại điện thoại cho ngươi. Phút chốc, một cái tuổi trẻ thanh âm của nữ sinh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Hải Giao ôn nhu trả lời. Chuyện làm ăn, ta lập tức thì ngủ. Há, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Thanh âm của nữ sinh rất trẻ trung, còn có chút non nớt, nghe giống như là một học sinh, buồn ngủ nhập nhèm, đánh áp về sau liền truyền đến dép lê đá lẹt xẹt đạp thanh âm cùng tiếng đóng cửa.
Mẹ, mới vừa rồi là...
Lâm Dao thoáng chốc tâm như bị nắm chặt một dạng, hô hấp có chút khó khăn.
Lâm Dao, thật xin lỗi, ta kỳ thực rất nhiều năm trước kia thì cùng cha ngươi làm ly hôn thủ tục, ta tình huống hiện tại, kỳ thực đã không có tư cách lại đối cha ngươi nói cái gì.
Mẫu thân trong thanh âm bao hàm áy náy cùng áy náy, Lâm Dao bỗng nhiên nói.
Mẹ, ta khốn, ngủ ngon.
Nói xong liền cúp điện thoại.
Lâm Dao ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, mỹ lệ trong con mắt hư vô một mảnh, ánh mắt không có tập trung.
Mụ mụ nguyên lai đã sớm một lần nữa gây dựng mới gia đình, trách không được, ba ba nhiều năm như vậy xưa nay không nguyện ý lại để lên mụ mụ.
Nữ sinh kia là mụ mụ mới nữ như sao?
Thanh âm rất êm hay, tựa như là cái rất nghe lời hài tử, cần phải so ta nhu thuận hiểu chuyện A.
Lâm Dao cuộn mình trong chăn, như sợ lạnh con mèo nhỏ đem chính mình tầng tầng bao vây lấy một dạng.
Mụ mụ, thật xin lỗi, ta không nên đi quấy rầy ngươi.
Ngày thứ hai, Phương Tiểu Nhạc hẹn Trương Chi Cầm cùng đi xe xỉ cột hẹn thị trường.
Hôm nay Lâm Dao muốn quay siêu cấp khiêu chiến sau cùng một kỳ, có thể sẽ quay đến rất muộn, chép xong về sau phải đi suốt đêm về kinh đô, ngày mai kinh thành truyền hình có một cái tiết mục mời nàng làm lâm thời khách quý. Về sau Lâm Dao liền muốn phối hợp công ty vì trong ngộng hoa cùng ẩn hình sĩ bảng phát hành làm tuyên truyền. Đồng thời, đại đạo diễn Trần Quang Hán phim mới họa bì liền muốn chiếu lên, Lâm Dao biểu diễn khúc chủ đề họa tâm cũng đem tùy theo bắt đầu đánh bảng. Tại tháng 11, Lâm Dao sẽ có 3 bài ca trùng kích bảng ca khúc mới cùng bảng nhạc hot. Đây cũng là vì cuối năm giải kim khúc làm sau cùng xông vào. Mà Lâm Dao trận đầu cá nhân biểu diễn cũng đem tại giải kim khúc về sau tổ chức, tiếp xuống 2 tháng, Lâm Dao còn muốn phân ra bộ phận tinh lực đang diễn sướng hội chủ bị lên. Ngoại trừ trên mặt nổi sự nghiệp, Lâm Dao cùng Phương Tiểu Nhạc phòng làm việc cũng đem tại tháng 11 đăng ký thành lập, sự kiện này tuy nhiên từ Mạc Yên phụ trách xử lý, nhưng chung quy là vợ chồng trẻ chuyện của mình, Lâm Dao không có khả năng không có chút nào phí tâm tư. Như thế tính toán ra, tại Giang Dung thành phố mấy ngày nay đại khái là năm nay sau cùng nhàn nhã mấy ngày. Mà sang năm, bắt đầu năm cũng là vạn chúng chú mục ngân long phần thưởng, chí ít tại Tết xuân trước, Lâm Dao đều không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Hai người cũng rất khó nói đến cùng có thể có bao nhiêu thời gian gặp mặt, có lẽ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ngắn ngủi gặp mặt một lần, có lẽ căn bản là không có thời gian gặp lại. Phương Tiểu Nhạc đau lòng Lâm Dao, cũng muốn để cho nàng an tâm, dự định tại nàng trước khi rời đi liền đem mua xe sự tình làm. Đến mức kêu lên có Trương Chi Cẩm, đó cũng là không có cách, Phương Phương cùng Mạc Yên muốn tại thu hiện trường bồi tiếp Lâm Dao, Phương Tiểu Nhạc có thể gọi người chỉ có hắn. Trong xe loại sự tình này, nhất là tuyển xe xỉ có hẹn, hai người đi dù sao cũng so một người tốt, miễn cho bị người khác làm thành manh mới cho hốt du. Có Trương Chi Cẩm như thế cái hiển láo ra hỏa bồi tiếp, nói không chừng những cái kia xe xỉ cột hẹn thường cũng không dám lừa dối ác như vậy.
Trương Chi Cẩm, người tối hôm qua bị đánh, ánh mắt như thế sưng.
Phương Tiểu Nhạc tại xe xỉ cột hẹn thị trường cửa chờ trong chốc lát, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo Trương Chi Cầm lúc này mới khoan thai tới chậm.
Tối hôm qua một mực chờ người khác về tin tức, ngủ không ngon.
Trương Chi Cầm hữu khí vô lực nói.
Chờ người nào?
Phương Tiểu Nhạc nghi ngờ hỏi.
Thì một người bạn, Phương ca, đi thôi.
Trương Chi Cầm qua loa một câu, liền đẩy Trương Chi Cầm đi vào xe xỉ cột hẹn thị trường.
Không biết thế nào, hắn không muốn khiến người khác biết mình cùng chớ chuyện thuốc lá.
Hoặc là nói, hắn còn chưa chuẩn bị xong đối mặt người khác biết sau chuyện này phản ứng.
Phương Tiểu Nhạc gặp Trương Chi Cầm không muốn nói, liền không tiện hỏi nhiều, hai người cùng một chỗ tiến vào xe xỉ cột hẹn thị trường.
Còn chưa bắt đầu đi dạo, đối diện liền đi tới một cái giữ lấy đầu dưa hấu, mập lùn mượt mà nam nhân, hắn đi bộ rất nhanh, toàn bộ thân thể tựa như một cái lăn động dưa hấu giống như, hướng về Phương Tiểu Nhạc lăn tới.
Ngài khỏe chứ, ta là Tây Qua xe xỉ cột hẹn kim bài tiêu thụ cố vấn, ta gọi Lý Qua Tử. Xin hỏi ngài là muốn nhìn xe sao?
Phương Tiểu Nhạc không nghĩ tới vừa mới đi vào thị trường đã có người tới tiếp đãi, có điều hắn vẫn là đối với mấy cái này rào hoạt xe xỉ cột hẹn thương gia so sánh cảnh giác, muốn đem cái này xem xét thì rất gian trá ra hỏa đuổi đi, tùy ý qua loa nói.
Ta muốn mua chiếc tiện nghi một chút xe, tốt nhất là thuần nhập khẩu, không gian lớn một chút, hàng lượng không thua kém 3.0, chạy không cao hơn 100 km, còn có điểm trọng yếu nhất, giá cả không muốn vượt qua 100.000.
Bên cạnh Trương Chi Cầm đều nghe ngây người, nghĩ thầm Phương ca chẳng lẽ không hiểu xe sao?
100.000 nhiều nhất mua phổ thông hùn vốn nhãn hiệu gia dụng xe, thế nào khả năng mua được hàng lượng 3.0 trở lên nhập khẩu xe?
Phương Tiểu Nhạc nói xong liền hướng Lý Qua Tử cười cười, trực tiếp đi về phía trước, cũng nói khẽ với Trương Chi Cầm nói.
Ta cố ý nói như vậy, miễn cho bị hắn một mực theo, không có cách nào xem thật kỹ xe. Trương Chi Cầm bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm vẫn là Phương ca có kinh nghiệm à, cố ý sách loại này không yêu cầu hợp lý, xem như biến tướng cự tuyệt cái này xe xỉ cột hẹn thương ra chào hàng. Chiêu này cao a, không hổ là Phương ca. Hai người đều không lại cơ hội cái tên mập mạp này, tiếp tục hướng trong chợ đi. Vị tiên sinh này, chúng ta vừa vặn có một chiếc xe phù hợp yêu cầu của ngài. Phút chốc, phía sau hai người truyền đến Lý Qua Tử cười ha hả thanh âm. Chương 240, soái ca khoái lạc bóng quá thông minh. Lý Qua Tử tốt nghiệp đại học 2 năm, từ một cái thiếu niên nhanh nhẹn biến thành tròn vo dưa hấu mập mạp, cũng từ một cái non nớt đơn thuần xe xỉ cốt hẹn nhân viên bán hàng, biến thành một cái kinh nghiệm phong phú kim bài cố vấn. Đương nhiên, nơi này phong phú kinh nghiệm chỉ là thất bại kinh nghiệm. Bởi vì Lý Qua Tử tại Tây Qua xe xỉ cốt hẹn công tác lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không có thể thành công làm thành một khoản tờ đơn. Hôm nay, là Lý Qua Tử từ lúc chào đời tới nay may mắn nhất thời gian. 2 tháng trước, một vị nữ hài mở ra chiếc mới tinh mẹ xe Mercedes-Benz SUV đi vào Tây Qua xe xỉ cốt hẹn, yêu cầu Lý Qua Tử đem chiếc xe này lấy tận lực giá tiền thấp bán cho một cái tên là Phương Tiểu Nhạc nam nhân. Tiền thuê thì ấn bình thường giao dịch giá cả đến tính toán. Nói cách khác, chỉ cần Lý Qua Tử dựa theo cái này kỳ quái khách hàng yêu cầu, đem chiếc này kiểu mới nhất mai nhét từ bán cho vị nào Phương Tiểu Nhạc, vậy hắn liền có thể đạt được một số lớn tiền thuê. Xe xỉ cốt hẹn bán giá cao khó, bán giá thấp còn không dễ dàng sao. Chỉ là, khách hàng nói thời cơ chưa tới, để hắn chờ đợi thông báo. Cái này nhất đẳng, cũng là 2 tháng. Làm Lý Qua Tử coi là vị nào khách hàng bởi vì quy khôi phục, sẽ không lại tới làm khoản này mua bán lô vô lúc, tối hôm qua hắn lần nữa nhận được đối phương điện thoại. Khách hàng nói nàng sáng mai thì đi lái xe tới đây, cũng lần nữa cường điệu, nhất định phải dùng không làm cho người sinh nghi phương thức, đem chiếc xe này giá thấp bán cho cái kia gọi Phương Tiểu Nhạc nam nhân. Mà lại làm xe cộ thủ tục sang tên thời điểm khách hàng tuyệt không thể lộ diện, cũng không thể để Phương Tiểu Nhạc biết nàng là ai. Đồng thời, khách hàng còn đem vị nào Phương Tiểu Nhạc ảnh chụp phát tới, cũng nói cho hắn biết ngày mai Phương Tiểu Nhạc liền sẽ đến xe xỉ cột hẹn thị trường, để hắn nhất định phải cái thứ nhất đem Phương Tiểu Nhạc chặn đứng, để tránh đối phương đi khác xe xỉ cột hẹn được, mua còn lại xe. Cùng lúc trước An Giai môi giới Trần Ngọc một dạng, khi nhìn đến Phương Tiểu Nhạc tướng mạo trong nháy mắt, Lý Qua Tử lập tức não bổ ra một trận tơ thép bóng bộ phim. Chậc chậc chậc, dáng dấp đẹp trai tơ thép bóng phú bà đưa xe sang trọng, đây chính là thuộc về những cái kia đại soái ca nhóm chuyên trúc công thức sao? Lý Qua Tử tâm lý chua không được, bất quá vì tiền thuê, hắn vẫn là sáng sớm liền chờ tại xe xỉ cột hẹn thị trường cửa, sợ cái kia soái ca khoái lạc bóng bị còn lại xe xỉ cột hẹn được cho lôi đi. Cũng không lâu lắm, Lý Qua Tử quả nhiên chờ đến Phương Tiểu Nhạc, làm Phương Tiểu Nhạc nói ra những cái kia không yêu cầu hợp lý lúc, Lý Qua Tử nội tâm cũng hỉ, cái này không vừa vặn đối mặt sao? Hắn tranh thủ thời gian đi theo Phương Tiểu Nhạc đằng sau, cười he he nói. Vị tiên sinh này, chúng ta vừa vặn có một cỗ phù hợp ngài yêu cầu xe, muốn không ta mang ngài đi xem một chút à? Cái gì? Phương Tiểu Nhạc kinh ngạc quay người nhìn lấy hắn, coi là cái tên mập mạp này gian thương không nghe rõ yêu cầu của mình, liền nói lần nữa. Ta muốn là giá cả không cao hơn 100 ngàn, cựu thành mới, hàng lượng tại 3.0 trở lên nhập khẩu xe, ngươi xác định nhà ngươi có phù hợp xe. Lý Qua Tử mỉm cười nói, đúng vậy. Ngài nếu như không tin, có thể đi cùng ta cùng đi xem nhìn, chúng ta tây qua xe xỉ cột hẹn chính ở đằng kia, không xa. Cuối cùng, Phương Tiểu Nhạc cùng Trương Chi Cầm vẫn là theo Lý Qua Tử đi tới tây qua xe xỉ cột hẹn cửa hàng trước. Hai người bọn hắn đều rất ngạc nhiên, cái tên mập mạp này trong miệng phù hợp Phương Tiểu Nhạc yêu cầu xe đến cùng là dạng gì. Phương tiên sinh, ngài nhìn, cũng là chiếc này. Lý Qua Tử mỉm cười chỉ sáng nay vị nào kỳ quái nữ chủ xe vừa mới lái qua. Giờ phút này thì dừng ở cửa tiệm màu đen Mercedes-Benz SUV, đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Tại đi tới trên đường, Lý Qua Tử đã hỏi Phương Tiểu Nhạc họ, càng thêm xác định đây chính là vị nào phú bà chỉ định xoáy ca khoái lạc bóng. Mercedes-Benz kiểu mới nhất SUV, ngoa tạo, còn như thế mới. Cái này ít nhất phải 7-80 vạn A. Nhìn lấy chiếc này dưới ánh mặt trời sáng loáng tỏa sáng Mercedes-Benz, Trương Chi Cầm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khu khu. Gặp hai người dùng tràn ngập hoài nghi ánh sáng mặt trời nhìn lấy chính mình, Lý Qua Tử ho hai tiếng, giải thích nói. Chiếc xe này chỉ chạy được không đến 100 km, cơ hồ hoàn toàn mới, vốn là một lao bản đưa cho tình nhân lễ vật, nhưng là bị lao bản lao bà biết, vị lao bản này là dựa vào lấy hắn nhạc phụ làm giàu, cho nên rất sợ hắn lao bà. Vì không bị lao bà của mình bắt đến hắn vượt quá giới hạn chứng cứ, vị lao bản này liền muốn mau chóng đem chiếc xe này xử lý sạch, giá cả cái gì căn bản là không quan trọng, Phương tiên sinh. Vận khí của ngài quá tốt rồi, cái này không vừa vận đụng tới sao?
Lý Qua Tử Viên kia quần cuộn trên mặt chất đầy nụ cười, bộ này lý do thoái thác vẫn là buổi sáng vị nào phú bà cùng hắn cùng một chỗ thương lượng. Bất quá nhìn vị này Phương tiên sinh biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, không có loại kia bánh từ trên trời rớt xuống cuồng hỉ, ngược lại giống như là đang suy tư cái gì. Xe này bao nhiêu tiền? Vẫn là bên cạnh vị nào thanh niên tóc trắng mở miệng hỏi. Chỉ cần 99,800, chiếc này xe sang trọng ngươi thì lái về nhà. Lý Qua Tử vung tay lên, hào khí mà nói. Đừng nói, loại này kẻ có tiền trà đạp vật quý trọng cảm giác vẫn rất thoải mái, Lý Qua Tử tâm lý lại có loại kỳ quái khoái cảm. Đương nhiên, hắn càng hâm mộ vẫn là cái này gọi Phương tiểu nhạc xoáy ca khoái lạc bóng. Ngoa tạo, đây cũng quá tiện nghi a. Phương ca, mua nó mua nó mua nó, nhanh mua nó. Nghe được Lý Qua Tử thế mà thật báo ra như thế giá tiền thấp, Trương Chi Cầm lập tức kích động, vội vàng thúc giục lập tức mua xuống chiếc xe này, để tránh khối này trên trời rơi xuống đại đĩa bánh bị những người khác chiếm. Phương tiểu nhạc lại cũng không cuống cuồng, hơi khẽ to mày, tựa hồ một mực đang suy tư cái gì. Hắn bỗng nhiên đối Trương Chi Cầm nói ra, ta cảm thấy ta tạm thời không cần thiết mua xe, muốn không ngươi mua à? Nhà ngươi cách trong đài muốn xa một chút, ngươi dùng xe thời gian so ta nhiều. Trương Chi Cầm sửng sốt một chút, không biết thế nào, đầu góc một chút hiện ra mình mở xe sang trọng chờ ở ven đường, một đạo nở nang thân ảnh chập chờn mỉm cười lên xe tình cảnh. Đầu hai ngày siêu cấp khiêu chiến tiết mục tổ tiền thưởng xuống, đằng sau còn có hướng về cuộc sống phá giả tỉnh ghi chép tiền thưởng, nhà hắn tại Giang Dung có nhà, hiện tại chỉ thiếu chiếc xe. Trương Chi Cầm đối Lý Qua Tử nói ra, xe này ta mua. Không nên không nên. Lý Qua Tử sững sờ, liên tục khoát tay, xe này không thể bán cho ngươi. Trương Chi Cầm kinh ngạc nói, vì cái gì không thể bán cho ta? Cái này, cái này. Lý Qua Tử nhìn một chút Phương Tiểu Nhạc, ấp úng nửa ngày lại nói không ra lời. Phương Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi, chiếc xe này chủ xe nhưng thật ra là cái nữ sinh A. Lý Qua Tử sửng sốt, nghĩ thầm phú bà vẫn là loài sao. Nhưng vì tiền thuê, hắn vẫn là liều mạng phủ nhận, vừa mới không nói sao. Là cái đại lão bản vội vã bán xe, loại này thiên đại hảo sự cho ngươi gặp được còn do dự cái gì? Ngươi không mua có là người mua. Phương Tiểu Nhạc chỉ Trương Chi Cầm, vậy ngươi bán cho hắn A. Lý Qua Tử, cái này. Phương Tiểu Nhạc đông nhiên cười, như vậy đi, xe này ta mua, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết chủ xe tình huống cụ thể. Lý Qua Tử không nghĩ tới xoáy ca khoái lạc bóng lại thay đổi, hắn ngẩn ngơ, có chút do dự. Nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. Phương Tiểu Nhạc quay người muốn đi. Ấy ấy, chờ một chút. Lý Qua Tử cắn răng một cái, tốt, ta nói cho ngươi. Xe này chỉ có thể mua cho Phương Tiểu Nhạc, hắn không mua chính mình thì không kiếm được tiền thuê, cho nên Lý Qua Tử lựa chọn bán vị nào phú bà. Hắn ở trong lòng ai thán một tiếng, phú bà xin lỗi, không phải ta không nỗ lực, thật sự là vị này xoáy ca khoái lạc bóng quá thông minh a. Chương 241, chủ nhà đến cùng là ai? Kim bài cố vấn Lý Qua Tử rơi vào đường cùng liền đem cả kiện sự tình đi qua nói một lần, cũng nói cho Phương Tiểu Nhạc chủ xe tên là Lưu Phân Phương. Ngoa tạo, ta nhớ ra rồi. Có một lần ta nhìn thấy Phương Phương lái xe giống nhau như lúc mẹ xe đét Ben, hóa ra cũng là chiếc này à. Trương Chi Cầm nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được nàng cầu ta đừng nói cho người khác biết nàng gọi Lưu Phân Phương, còn nói là bởi vì sợ nhớ tới chết đi mãi mãi mà thương tâm. Phương Phương mãi mãi. Phương Tiểu Nhạc không hiểu. Trương Chi Cầm liền đem Phương Phương cố sự thuật lại một lần. Phương Phương nói, bà nội nàng vì cứu rơi xuống nước nàng mà hy sinh chính mình. Cha mẹ của nàng vì kỷ niệm bà nội nàng, sau đó tại Phương Phương sau khi sinh thì cho nàng lấy tên Lưu Phân Phương, Phương Phương nói đây là chuyện thương tâm của nàng, cho nên không hy vọng người khác gặp nàng tên đầy đủ. Trương Chi Cầm nói xong, liền nhìn đến Phương Tiểu Nhạc cùng Lý Qua Tử biểu lộ kỳ quái nhìn lấy hắn. Thế nào? Lý Qua Tử nghi ngờ nói, vị này Phương Phương đã còn chưa ra đời, vậy nàng là làm sao rơi xuống nước? Trương Chi Cầm thoáng chốc ngây người, chợt trùng điệp vỗ xuống bắp đùi của mình. Ai nha má nha? Ta liền nói làm sao vẫn cảm thấy cố sự này không thích hợp đâu. Ngoa tạo. Phương Tiểu Nhạc đi đến cái này hai mới tinh mẹ xe đét Ben trước, thân thủ vớt ve thân xe, hắn đỗng nhiên quay đầu đối Lý Qua Tử nói ra. Xe này, ta mua. Cái gì? Lý Qua Tử sửng sốt một chút, chợt đại hỉ. Được rồi tốt, xin ngài cùng ta tiến đến làm thủ tục. Rất nhanh, chiếc xe này thủ tục sang tên sẽ làm tốt. Đúng rồi, Lý Tiên Sinh, có chuyện muốn nhờ ngươi. Làm tốt thủ tục về sau. Lý Qua Tử đưa Phương Tiểu Nhạc cùng Trương Chi Cầm đến xe xỉ cột hẹn được cửa, Phương Tiểu Nhạc đối Lý Qua Tử nói ra. Chuyện gì, Phương Tiên Sinh ngài nói. Lý Qua Tử hỏi đáp. Mời đừng nói cho vị nào Lưu Phân Phương nữ sĩ, ta đã biết chuyện này chân tướng, ngươi thì nói với nàng, hết thể rất thuận lợi, ta thật cao hứng đem xe lái đi.
Phương Tiểu Nhạc trịnh trọng kỳ sự xin nhờ nói.
Tốt, tốt, Phương tiên sinh yên tâm, ta nhất định giữ bí mật.
Lý Qua Tử vỗ bộ ngực, làm ra cam đoan. Kỳ thực không cần Phương Tiểu Nhạc yêu cầu, hắn cũng sẽ không đem bị nhìn thấu sự tình nói cho phú bà, nếu không phú bà nếu là không hài lòng, không cho đủ tiền thuê cái tiết nhưng làm sao bây giờ. Phương Tiểu Nhạc mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, hắn bốn phía dò xét chiếc xe này nội bộ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Chiếc xe này hắn rất ưa thích, chờ ba mẹ đến Giang Dung lúc, thì lái xe đi đón bọn họ, ba mẹ khẳng định sẽ rất cao hứng. Đến Tết Xuân, lại mở lấy chiếc xe này, chở Lâm Giao cùng nhau về nhà. Lúc này, Phương Tiểu Nhạc tâm lý toát ra rất nhiều ước mơ. Đương nhiên, cũng xen lẫn còn lại tâm tình rất phức tạp. Ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Lý Qua Tử đối đi xa xe nhiệt tình vẫy tay từ biệt, đợi xe cộ cái bóng biến mất ở phương xa, lúc này mới thả tay xuống, cảm khái nói. Ta Lý Qua Tử cái gì thời điểm mới có thể chờ đợi đến thuộc về mình tơ thép bóng A? Phương ca, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, nguyện ý mua chiếc xe này? Vì cái gì không cho cái kia Lý Qua Tử đem sự kiện này nói cho Phương Phương? Trương Chi Cầm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không hiểu hỏi. Hắn thấy, như là đã biết chiếc xe này là Lâm Giao cố ý tìm xe xỉ cột hẹn được giá thấp bán cho hắn, lấy Phương ca tính cách, chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Nam nhân đều là có tôn nghiêm. Sao có thể tùy tiện ăn bám đâu? Phía trước đèn đỏ sáng lên, Phương Tiểu Nhạc đạp xuống phanh lại, trầm mặc một lát, bình tĩnh nói. Nếu như Lâm Giao biết sự tình bị vạch trần, nàng lại không biết làm như thế nào đối mặt ta, thằng ngốc kia cô nương nói không chừng sẽ suy nghĩ lung tung, đã nàng phí hết nhiều như vậy tâm tư cũng là không muốn để cho ta biết, vậy ta thì giả bộ như không biết đi. Phía trước biến thành đèn xanh, Phương Tiểu Nhạc không có nổ máy xe, đằng sau truyền đến thúc giục tiếng kèn, hắn lúc này mới điều khiển xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Tự lẩm bẩm. Ngốc cô nương, đây là một lần cuối cùng, sau này cái kia ta vì ngươi bỏ ra. Xe biến đến an tĩnh, bình thường rất nói nhiều Trương Chi Cầm không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến đến có chút trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình, nghĩ nghĩ, cho Mạc Yên phát một đầu tin nhắn. Mạc đại tỷ, còn tại sinh khí sao? Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Yên không có về. Tại tin nhắn tin tức trong ghi chép, từ rạng sáng đến bây giờ, tất cả đều là Trương Chi Cầm cho Mạc Yên gửi tới tin tức. Nhưng Mạc Yên một đầu đều không về. Gọi điện thoại, trực tiếp dây treo. Trương Chi Cầm, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ? Phương Tiểu Nhạc nghiêng đầu nhìn một chút hề vải suy sụp Trương Chi Cầm. Phương ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Trương Chi Cầm đột nhiên hỏi. Ngươi nói. Phương Tiểu Nhạc lần thứ nhất nhìn đến gia hỏa này dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi có chút hiếu kỳ, đến cùng là vấn đề nan giải gì để thật thà lạc quan vấn đề bảo bảo biến thành u buồn thanh niên. Phương ca, ta có cái bằng hữu. Hắn có một cái quan hệ rất tốt đại tỷ, cái kia đại tỷ đối với hắn rất tốt, tuy nhiên có lúc rất hùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái kia đại tỷ rất thân thiết, hai người tựa như là loại kia không có chuyện gì không nói hảo bằng hữu. Trương Chi Cầm ngừng tạm, nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, không khỏi thở dài, nói tiếp. Thế nhưng là, cái kia đại tỷ đột nhiên đối với hắn nói, muốn hắn làm bạn trai của nàng, nhưng hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền không có đáp ứng, sau đó cái kia đại tỷ đem hắn kéo đen. Ngươi nói hắn nên làm cái gì? Phương Tiểu Nhạc trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, ngươi thấy ta giống chuyên gia tình yêu dáng vẻ sao? Ngươi vấn đề này cần phải đi đêm khuya tình cảm kênh hỏi a. Trương Chi Cầm vẻ mặt đau khổ nói, ta bằng hữu rất khổ não, ngươi thì giúp một tay nghĩ một chút biện pháp đi, Phương ca. Phương Tiểu Nhạc bị hắn câu này kéo dài thanh âm Phương ca làm cả người nổi da gà lên, tranh thủ thời gian ngăn cản con hàng này lại tiếp tục phát công, bất đắc dĩ nói. Vấn đề này nam nhân không hiểu, nhưng nữ nhân cần phải hiểu. Buổi tối ta hỏi một chút Lâm Giao đi. Cảm ơn Phương ca, ta tối nay chờ ngươi A Trường Chi Cầm mắt buốc ngôi sao, chờ mong mà nhìn xem Phương Tiểu Nhạc. Cút. Phương Tiểu Nhạc cũng nhịn không được nữa, xe vừa vặn chạy đến Trương Chi Cầm nhà chỗ cửa tiểu khu, đem con hàng này đuổi xuống xe. Phương ca, đừng quên, ta tối nay không ngủ được cũng muốn chờ ngươi nha. Trương Chi Cầm xuống xe còn trùng xa bên trong Phương Tiểu Nhạc hô to, đi ngang qua người đi đường đều kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. Phương Tiểu Nhạc căn bản không còn dám phản ứng đến hắn, đạp cần ga, xe vèo một cái chạy thủ mạng. Phương Tiểu Nhạc cũng không trở về nhà, mà chính là đi tới một chỗ. An Giai bất động sản môi giới. Mới. Phương tiên sinh. Ngay tại tiếp đãi một vị khách hàng Trần Ngọc kinh ngạc nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc. Trần tỷ, người trước bận điệu. Phương Tiểu Nhạc đối nàng cười cười, an tĩnh ngồi ở một bên chờ. Đợi đưa đi vị nào khách hàng về sau, Trần Ngọc vội vàng rót một chén trà cho Phương Tiểu Nhạc bưng tới. Cũng mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười hỏi. Phương tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Cảm ơn. Phương Tiểu Nhạc tiếp nhận chén trà, bỏ lên trên bàn, thần sắc đống nhiên biến đến nghiêm túc, đối Trần Ngọc nói ra. Trần tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Lan Hằng Hoa Viên bộ kia nhà chủ nhà đến cùng là ai?
Chương 242, phát 1000 đầu đường xin lỗi tin nhắn.
Thật xin lỗi, Phương tiên sinh, đây là khách hàng bí mật, ta không thể nói cho ngươi.
Trần Ngọc không nghĩ tới Phương Tiểu Nhạc sẽ tìm nàng hỏi cái này sự kiện, bất quá đương sơ nàng đáp ứng vị nào đem phòng giá thấp cho thuê Phương Tiểu Nhạc phú bà muốn bảo mật, tự nhiên không thể nuốt lời.
Trần tỷ, ta cũng là ngươi khách hàng, mà lại ta thuê song phương đều muốn ký hợp đồng, ta có quyền nhìn chủ trọ của ta tại trên hợp đồng ký tên.
Phương Tiểu Nhạc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Ngọc.
Phương tiên sinh, chẳng lẽ là Lan Hằng Hoa Viên bộ kia phòng có vấn đề gì?
Trần Ngọc hỏi.
Phòng không có vấn đề, ta chỉ là muốn biết chủ nhà là ai.
Phương Tiểu Nhạc trả lời.
Thật xin lỗi.
Trần Ngọc đang muốn tiếp tục cự tuyệt, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên nói.
Gọi là Lưu Phân Phương A.
Trần Ngọc ngạc nhiên nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy.
Cảm ơn, ta hiểu được.
Xác định chính mình suy đoán về sau, Phương Tiểu Nhạc mỉm cười đứng dậy.
Lại phút chốc dừng lại, thanh khẩn đối Trần Ngọc nói.
Trần tỷ, có thể hay không làm phiền ngươi, không muốn đối chủ nhà nói ta đã biết sự kiện này, coi như ta không có tới, được không?
Trần Ngọc bị Phương Tiểu Nhạc ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên, có điểm tâm hoảng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Cảm ơn.
Phương Tiểu Nhạc đối nàng cười cười, đứng dậy đi hướng cửa.
Phương tiên sinh.
Trần Ngọc ở phía sau hô một tiếng, Phương Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lấy nàng.
Có thể hay không hỏi một chút, ngươi cùng chủ nhà đến cùng là quan hệ như thế nào?
Trần Ngọc do dự một chút, vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi một cái nghề nghiệp môi giới không nên hỏi vấn đề.
Phương Tiểu Nhạc, ngươi nói là Lưu Phân Phương.
Trần Ngọc gật gật đầu.
Nàng A.
Phương Tiểu Nhạc cười cười, là ta lão bà tiểu muội muội.
Đến phi trường sao?
10 giờ tối, Phương Tiểu Nhạc cho Lâm Giao phát hẹn chặt hỏi.
Lâm Giao 9 giờ chép xong siêu cấp khiêu chiến sau cùng một kỳ, tháo trang sức sau khi đổi lại y phục xong, ngựa không dừng vó chạy tới phi trường, tối nay nàng phải bay về kinh đô.
Còn tại trên đường,
Lâm Giao trả lời một câu, ngay sau đó lại phát tới một đầu.
Ngươi bây giờ, có muốn hay không ta nha?
Phương Tiểu Nhạc cười, cảm giác mình cơ hồ đều có thể thông qua màn hình nhìn đến Lâm Giao cái kia ửng đỏ khuôn mặt cùng ánh mắt mong đợi.
Không có a.
Hắn trả lời.
Ngay sau đó lại phát tới một đầu, bởi vì ta không phải bây giờ đang ở nghĩ ngươi, mà chính là một mực đều nhớ ngươi.
Ta cũng muốn ngươi nha.
Lâm Giao rất nhanh hồi phục lại, trong câu chữ đều tràn ngập đến ngượng ngùng cùng hoan hỉ.
Bất quá, nàng ngay sau đó lại rất sầu khổ phát tới một đầu.
Chúng ta giống như lại muốn thật lâu cũng không thể gặp mặt.
Phương Tiểu Nhạc nhất thời cũng có chút phiền muộn, hắn trước kia luôn luôn cảm thấy những cái kia tiểu tình lữ muốn sống muốn chết vô cùng buồn cười. Bây giờ chờ đến chính mình nói chuyện yêu đương mới phát hiện, nguyên lai tách rời thật như thế khiến người ta khó chịu. Mà lại hắn cùng Lâm Giao cùng phổ thông tình lữ khác biệt, quan hệ của hai người còn không thể công bố, không giống phổ thông tình lữ như thế có thể đường đường chính chính nắm tay cùng đi tại trên đường cái. Hắn cùng Lâm Giao vô luận làm cái gì đều muốn né tránh còn lại tầm mắt của người.
Bất quá, Lâm Giao ra mặt như vậy mỏng, coi như thật công khai quan hệ, nàng chỉ sợ cũng không tiện trước mặt mọi người cùng hắn dắt tay đi.
Nói không chừng qua không được bao lâu. Ta lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi nữa nha.
Phương Tiểu Nhạc đột nhiên nói ra.
Thật sao?
Lâm Giao kinh hỉ mà do dự mà hỏi thăm.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Phương Tiểu Nhạc mua cái nút.
Lập tức nhớ tới ban ngày đáp ứng Trương Chi Cầm sự tình, liền đem hắn hỏi vấn đề kia nói cho Lâm Giao.
Ngươi là nữ sinh, hẳn phải biết Trương Chi Cầm bằng hữu nên làm như thế nào a?
Phương Tiểu Nhạc hỏi.
Ta trước kia không có nói qua yêu đương, ta cũng không hiểu nha.
Lâm Giao khó xử mà nói.
Muốn không ngươi hỏi một chút Phương Phương.
Phương Tiểu Nhạc đề nghị.
Phương Phương cũng không có nói qua yêu đương.
Cái kia hỏi một chút Mạc tỷ đi, nàng khẳng định hiểu.
Tốt, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút Tiên tỷ.
Mỹ nỉ văn lên, Lâm Giao đối Mạc Yên nói ra.
Tiên tỷ, Trương Chi Cầm hỏi Phương Tiểu Nhạc một cái liên quan tới yêu đương vấn đề, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì.
Ngươi có thể giúp đỡ sao?
Lâm Giao biết Mạc Yên xưa nay không ưa thích bắt quái loại sự tình này. Sau khi nói xong còn lôi kéo Mạc Yên cánh tay, chuẩn bị xử xuất nũng nịu.
Nói.
Không nghĩ tới, Mạc Yên chẳng những không có cự tuyệt, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo thúc giục.
A Lâm Giao có chút kỳ quái, bất quá vẫn là rất cao hứng Yên tỷ có thể giúp đỡ, liền đem Trương Chi Cầm bằng hữu gặp phải vấn đề thuật lại một lần.
Nghe xong Trương Chi Cầm bằng hữu vấn đề, Mạc Yên thần sắc biến ảo chập chờn, sau cùng rốt cục nói ra.
Ngươi nói cho cái kia ngu ngốc, đối phương không có tha thứ hắn. Đó là bởi vì hắn xin lỗi thật không có thành ý, hắn muốn ra một cái có đặc điểm, có thành ý nói xin lỗi phương thức, nếu không nữ nhân kia rất có thể liền số điện thoại của hắn đều sẽ kéo đen.
Hả, Yên tỷ ngươi chờ một chút. Lâm Giao cúi đầu đem câu nói này phát cho Phương Tiểu Nhạc, rất nhanh Phương Tiểu Nhạc liền hồi đáp. Trương Chi Cầm bằng hữu hỏi, cái gì là có đặc điểm, có thành ý nói xin lỗi. Lâm Giao liền hướng Mạc Yên thuật lại. Ngươi hỏi trước cái kia ngu ngốc, hắn đến cùng có thích hay không cái kia đại tỷ. Mạc Yên lạnh mặt nói. A. Lâm Giao thuật lại cho Phương Tiểu Nhạc. Phương Tiểu Nhạc thì thuật lại cho Trương Chi Cầm. Lần này chờ giây lát, Trương Chi Cầm mới trả lời. Phương ca, ta người bạn kia nói hắn cũng không biết vui không hoan hỉ à, dù sao cũng là hắn rất sợ cái kia đại tỷ sinh khí thì sẽ không để ý tới hắn nữa. Phương Tiểu Nhạc lần này đều chẳng muốn thuật lại, trực tiếp đem Trương Chi Cầm gửi tới hệ chặt ảnh chụp màn hình, sau đó phát cho Lâm Giao. Lâm Giao thu đến, liền đem điện thoại di động đưa cho Mạc Yên nhìn. Mạc Yên nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động Trương Chi Cầm trả lời, ánh mắt của nàng càng băng lãnh, ngựa khí cũng rất bình thản. Phát trước tin nhắn xin lỗi, nói 1000 lần, thật xin lỗi, ta là ngu ngốc, xin tha thứ ta sau đó mỗi sáng sớm phát chào buổi sáng, buổi tối phát ngủ ngon, nếu như đối phương nguyện ý một lần nữa thêm hắn ngoại chặt, lại phát 10 cái 52 khối hồng bao cho nàng, nếu như đối phương nguyện ý đem hồng bao trả về cho ngươi, vậy liền đại biểu nàng tha thứ hắn. Lâm Giao nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói, này lại sẽ không quá khó khăn. Còn có, tại sao muốn phát 10 cái 52 khối hồng bao? Ngốc cô nương, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi đổi tới ngã vào. Nữ nhân nên ngạo kiều một chút, không phải vậy về sau liền sẽ bị nam nhân cưới tại trên thân làm mưa làm gió. Mạc Yên chừng Lâm Giao liếc một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói. Há, Yên tỷ không cần nói ta nha, không phải tại giúp Trương Chi Cầm bằng hữu nghĩ biện pháp sao? Lâm Giao ủy ủy khuất khuất mà thấp giọng nói ra. Mạc Yên nhìn lấy nàng, lắc đầu, lập tức nói ra. Đối phương sinh khí là bởi vì cái kia ngu ngốc không dám đáp lại tình cảm của nàng. Nếu như cái kia ngu ngốc có thể làm được những thứ này, vậy đối phương liền sẽ biết, cho dù cái kia ngu ngốc ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý kỳ thực là thích nàng, vậy dĩ nhiên liền sẽ tha thứ hắn. Còn phát hồng bao, cái này ngươi cũng đừng quản. A Lâm Giao nghe sửng sốt một chút, cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ, liền chiếu Mạc Yên nói tới thuật lại cho Phương Tiểu Nhạc. Minh Bạch, ta cái này nói cho Trương Chi Cầm. Phương Tiểu Nhạc thấy được Mạc Yên nói biện pháp, cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Bất quá đồng dạng cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý, liền chuẩn bị phát cho Trương Chi Cầm. Phút chốc, Lâm Giao lại phát tới một đầu tin tức. Về sau nếu như ngươi chọc ta tức giận, không cần dạng này, quá mệt mỏi, ngươi mua cho ta hộp bánh bà xã là có thể. Chương 243, phổi vợ chồng phủ kỳ phẩy tì ẩn. Nhìn đến bạn gái hồn nhiên đáng yêu lời nói, Phương Tiểu Nhạc cười, lập tức trả lời nói. Tết xuân về ta nhà, ta dẫn ngươi đi ăn một loại quà vặt, ngươi khẳng định rất ưa thích. Lâm Giao. Cái gì quà vật nha? Phương Tiểu Nhạc, phổi vợ chồng phủ kỳ phẩy tì ẩn. Lâm Giao, tốt lắm. Ta hiện tại liền muốn đi ngươi quê quán nữa nha. Phương Tiểu Nhạc, còn có hơn 3 tháng, rất nhanh, cha mẹ ta khẳng định rất thích ngươi. Lâm Giao, thật sao? Phương Tiểu Nhạc, đương nhiên, ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu, ôn nhu hiền lành, người nào không thích. Mà lại trọng yếu nhất chính là... Lâm Giao, trọng yếu nhất chính là cái gì? Phương Tiểu Nhạc, trọng yếu nhất chính là, ta thích ngươi. Cho nên cha mẹ ta khẳng định liền sẽ thích ngươi. Lâm Giao, ta muốn còn nghe ngươi nói một lần, có thể sao? Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao, ta thích ngươi. Lâm Giao, ta cũng thích ngươi nha. Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao ngay tại tràng án, Trương Chi Cầm đột nhiên gọi điện thoại tới. Phương ca, Lâm Giao làm sao trả lời cái ngươi, nghĩ đến biện pháp không có A. Ta đều nhanh vội muốn chết, á không là là ta bằng hữu một mực tại thúc ta. Phương Tiểu Nhạc lúc này mới nhớ tới. Trương Chi Cầm bên kia còn đang đợi mình hồi phục đâu, chính mình cùng Lâm Giao nói chuyện phiếm ngược lại là bắt hắn cho quên. Xin lỗi à, vừa mới lâm thời có chút việc, quên chuyển cho ngươi, ta lập tức tại hệ chặt lên đem biện pháp kia phát cho ngươi. Thật tốt, Phương ca ngươi nhanh điểm, ta bằng hữu chờ lấy a. Trương Chi Cầm cúp máy trước còn nhắc nhở một câu. Lúc này Lâm Giao bên kia cũng đến phi trường, lập tức qua kiểm an chuẩn bị lên phi cơ, hai người nói chuyện ngủ ngon về sau. Phương Tiểu Nhạc lúc này mới đem Lâm Giao tại hệ chặt bên trong phát tới biện pháp chuyển cho Trương Chi Cầm. Trương Chi Cầm bên kia thu đến về sau, rất nhanh liền vui vẻ trả lời. Biện pháp này tốt, ta bằng hưu thật cao hứng, cảm ơn á Phương ca. Phương Tiểu Nhạc kỳ quái hỏi, ngươi bằng hưu chẳng lẽ không cảm thấy được cái này quá khó khăn sao? Trương Chi Cầm nói, không biết ta bằng hưu cảm thấy so với cái kia đại tỷ vĩnh viễn không để ý tới hắn, làm những sự tình này quả thực là một bữa ăn sáng. Tiếp lấy lại bội phục mà nói. Vẫn là Lâm Giao có biện pháp, Phương ca, ngươi thay ta cảm ơn nàng à. Phương Tiểu Nhạc nói, biện pháp này không phải Lâm Giao nghĩ, là Mạc Kiên nghĩ. Trương Chi Cầm, a. Lúc này, tại Trương Chi Cầm trong nhà, hắn đang nằm tại trên giường của mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc gửi tới tin tức.
Là Mạc Đại Tỷ nghĩ biện pháp.
Ngoa tào, Mạc Đại Tỷ đây là tại nói cho ta biết, chỉ cần làm được những việc này, nàng liền sẽ tha thứ ta rồi.
Trương Chi Cầm tự mình lẩm bẩm, đột nhiên từ trên giường bắn lên. Hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, quá tốt rồi.
Hắn nắm lên điện thoại di động, không phải liền là 1000 đầu đường xin lỗi tin nhắn à, ta hiện tại thì phát.
Sau 2 giờ, trời vừa rạng sáng, Lâm Giao ba người đi ra kinh đô phi trường quốc tế, lên công ty phái tới tiếp các nàng mì nỉ vạn.
Yên tỷ, điện thoại di động của ngươi xảy ra vấn đề.
Phương Phương gặp Mạc Yên cầm lấy điện thoại di động, một mực cau mày.
Mạc Yên gật gật đầu, có người phát rất hơn quấy rối tin nhắn tới, ta xuống máy bay thời điểm vừa mở máy điện thoại di động thì kẹp lại.
Phương Phương ồ một tiếng, hiếu kỳ nói, người nào nhàm chán như vậy a?
Mạc Yên mặt lạnh lấy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Phương Phương, khỏe miệng lặng lẽ nhếch lên, thản nhiên nói.
Một cái ngu ngốc.
Ngày thứ hai, Phương Tiểu Nhạc sớm đi vào Apple Đài. Sáng hôm nay là khuê nữ nhà tôi tiết mục tổ lần thứ nhất chủ bị hội nghị, tiết mục tổ hạch tâm thành viên đều sẽ tham gia.
Phương Tiểu Nhạc làm tổng đạo diễn, tự nhiên cần chủ trì hội nghị.
Mà trước lúc này, hắn còn muốn đi một chuyến Trần Chiêu văn phòng.
Hôm qua Trần Chiêu thì gọi điện thoại tới, cố ý để Phương Tiểu Nhạc sáng nay đi một chút, đại khái là có mấy lời muốn đơn độc bàn giao.
Phương Tiểu Nhạc đi thang máy đi vào lầu 5, tầng này tất cả đều là lãnh đạo văn phòng.
Phương đạo diễn, ngài khỏe chứ, ngài tới thật sớm.
Mới vừa đi tới bộ tiết mục các lãnh đạo văn phòng khu vực, một vị người mặc OL chế phục nữ nhân trẻ tuổi mặt mỉm cười đứng lên, nhiệt tình hướng Phương Tiểu Nhạc chào hỏi.
Ách, ngươi tốt.
Phương Tiểu Nhạc có chút không thích đứng kẻ không quen biết nhiệt tình như vậy, cười lên tiếng chào.
Phương đạo diễn ngài không nhớ rõ ta rồi.
Ta là Tiểu Lưu, Lưu Nhã A, Trần Tổng Giám Thư Ký.
OL Mỹ nữ nhìn ra Phương Tiểu Nhạc không nhớ rõ nàng, cũng không xấu hổ, đi đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt, rất là ân cần mà nói.
Trần Tổng Giám ở văn phòng. Ta mang ngài đi qua đi.
Không cần, không cần, chính ta đi thôi, cảm ơn.
Phương Tiểu Nhạc vội vàng khoát tay, Trần Chiêu văn phòng hắn cũng không phải chưa từng tới, để cho người khác dẫn đường làm gì.
Không sao, cần phải, ngài mời.
Lưu Nhã kiên trì muốn dẫn đường, cùng Phương Tiểu Nhạc sóng vai đi qua thư ký khu hành lang, một đường lên thỉnh thoảng cùng Phương Tiểu Nhạc bắt chuyện, nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm ngọt ngào, còn kém trực tiếp hỏi hắn có bạn gái hay không.
Phương Tiểu Nhạc rất là xấu hổ. Chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười ứng đối, thật vất vả kiên trì đến Trần Chiêu cửa phòng làm việc, hắn nói tiếng cảm ơn, tranh thủ thời gian gõ cửa.
Phương đạo diễn, có rảnh cùng uống trà.
Tại Phương Tiểu Nhạc đi vào trước, Lưu Nhã còn không hết hy vọng nói một câu.
Há, nha.
Phương Tiểu Nhạc qua loa một câu, nghe được bên trong Trần Chiêu nói mời đến, hắn đi nhanh lên đi vào.
Tiểu Phương tới, ngồi.
Anh Tuấn Trung Niên soái ca Trần Chiêu ngồi tại bàn làm việc về sau, trên mặt nho nhã mỉm cười. Mời Phương Tiểu Nhạc ngồi xuống.
Trần Tổng, ngài tìm ta có việc.
Phương Tiểu Nhạc vào chỗ, Trần Chiêu cười ha hả nói.
Cũng không có gì, cũng là muốn theo ngươi tâm sự tiết mục mới, ngươi có ý nghĩ gì?
Phương Tiểu Nhạc cùng Trần Chiêu đánh qua mấy lần quan hệ về sau, cũng cơ bản hiểu rõ vị lãnh đạo này phong cách, ngoài lòng trong chặt.
Mặt ngoài nhìn lấy cho tới bây giờ đều là tiêu sái bình tĩnh, nhưng kỳ thật tâm lý rất cẩn thận, rất dễ dàng lo nghĩ. Tựa như hướng về cuộc sống vừa mới bắt đầu chuẩn bị, tiền cảnh không rõ thời điểm. Trần Chiêu thỉnh thoảng liền chạy đi tiết mục tổ văn phòng đi dạo, mặt mỉm cười, vân đạm phong khinh, nhưng La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc đều nhìn ra Trần Tổng Giám tâm lý tâm thần bất định.
Bất quá vậy đại khái cũng là làm lãnh đạo chuẩn bị kỹ năng, dù là trong lòng hoảng đến một khoảng, trên mặt mũi cũng phải ai cũng không giả.
Lúc này, đợi đến Trần Tổng Giám hỏi lên như vậy, Phương Tiểu Nhạc liền biết vị này trung niên soái ca tâm lý lại có chút hư.
Nghĩ đến cũng là, khuê nữ nhà tôi lại là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua tiết mục loại hình. Cho dù Phương Tiểu Nhạc sáng ý nghe rất không tệ, kế hoạch cũng làm cực kỳ cẩn thận, bất quá từ đầu đến cuối không có thể tham khảo tiền lệ, có khả năng thành công, cũng có thất bại mạo hiểm.
Lãnh đạo luôn luôn cầu vững vàng, chỗ lấy lần này trong đài đánh nhịp để Phương Tiểu Nhạc làm cuối tuần đứng đầu lúc tiết mục tổng đạo diễn, một là hiện tại trong đài làm tiết mục đạo diễn, kế hoạch tuổi tác đều thiên đại, lãnh đạo muốn mau chóng đề bạt tân nhân, tránh cho tương lai không người kế tục.
Phương Tiểu Nhạc bước lên xem như vừa vặn đuổi kịp trong đài lãnh đạo phát triển mạch suy nghĩ. Đồng thời siêu cấp khiêu chiến cùng hướng về cuộc sống song song đánh vỡ cùng thời gian giả tỉnh ghi chép thành tích, cũng xác thực đầy đủ chói sáng.
Đồng thời, cuối tuần 9 giờ lúc vốn là Apple đài yếu hạng, từ trước chơi không lại Vân Hải đài, Thâm Thành truyền hình cùng Kinh Đô truyền hình chờ lao đối thủ.
Phương Tiểu Nhạc tiết mục mới cho dù thất bại, nhiều nhất chỉ là nát càng thêm nát, không tính là quá mức cay ánh mắt.
Bất quá, khuê nữ nhà tôi trước mắt vẫn là có một cái so sánh cấp bách vấn đề cần phải giải quyết.
Phương Tiểu Nhạc biết. Hôm nay Trần Chiêu cố ý tìm hắn đến,
hẳn là vì cái này. Trần Tổng, tiết mục sách lược cùng chi tiết ngày đó trong buổi họp kỳ thực đã thảo luận không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta đầu tiên phải giải quyết là... Phương Tiểu Nhạc đại khái nói một lần ý nghĩ của mình về sau, nói tiếp. Cần mau chóng đem khách quý định ra tới. Chương 244, vì cái gì không mời Lâm Giao làm khách quý? Liên quan tới khách quý, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Chiêu ánh mắt hơi sáng xuống, hiển nhiên Phương Tiểu Nhạc mà nói chúng trong lòng của hắn sầu lo. Khuê nữ nhà tôi tiết mục hình thức kỳ thực đối nữ khách quý yêu cầu kỳ thực tương đối cao. Đầu tiên muốn thả đến mở, đừng có quá nhiều thần tượng bao phục, nếu không ngươi tại tiết mục bên trong mang cái giá đỡ, cái kia còn có cái gì xem chút. Tiếp theo là nữ khách quý trên thân phải có một số hấp dẫn người điểm, muốn không nhân khí cao, dung mạo xinh đẹp, hoặc là tự mang đề tài độ, tóm lại tốt nhất người xem vừa nghe đến ngươi sẽ đến, ngay lập tức sẽ đối cái tiết mục này cảm thấy hứng thú loại này. Thứ ba là nữ khách quý phụ thân, cái này nhưng thật ra là độ khó khăn lớn nhất phân đoạn, có chút nữ nghệ sĩ phụ thân tính cách chất phác, hoặc là không dám đối mặt ống kính, nếu như vậy, hắn cho dù vì xuất tràng phí tới tham gia tiết mục, có thể lời nói đều nói không ra một câu, vậy liền không có tiết mục hiệu quả. Cho nên, cái tiết mục này lớn nhất chỗ khó ngay tại ở, nhất định phải chọn tốt khách quý. Trần Tổng, ta chỗ này liệt kê một chương nghĩ mời khách quý bảng danh sách, ngài mời xem. Phương Tiểu Nhạc biết Trần Chiêu tâm lý rõ ràng mời khách quý tiêu chuẩn, hắn cần phải làm là trực tiếp đem phương án bày ở trước mặt lãnh đạo, cái này so nói năm thứ nhất đại học chồng chất nói nhảm hữu dụng nhiều. Ồ, quả nhiên, Trần Chiêu gặp Phương Tiểu Nhạc thế mà trực tiếp đem nghĩ mời khách quý bảng danh sách đều liệt kê đi ra, hắn lập tức hứng thú, tiếp nhận in bảng danh sách giấy A4. Sau đó, tên thứ nhất đem hắn giật nảy mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Nhạc. Triệu Nguyệt, ngươi muốn mời Triệu Nguyệt đến. Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, cái tiết mục này xem chút ngay tại khách quý bản thân, khách quý càng có nhân khí hoặc chủ đề tính, tiết mục thì càng có lựa khả năng, cho nên ta muốn mời một cái hạng cân nặng khách quý. A, xác thực đủ nặng cấp. Đây chính là ảnh hậu A, chúng ta cái tiết mục này. Trần Chiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem cái tiết mục này cấp bậc còn không đủ để cho trong đài hao phí tư nguyên đi mời ảnh hậu câu nói này cho nuốt trở vào. Chủ nhật 9 giờ lúc tuy nhiên cũng là cuối tuần lúc, nhưng nhiệt độ vẫn là không bằng thứ 5 lúc cùng thứ 7 lúc, tăng thêm á bồ đài từ trước tại chủ nhật lúc lên ở vào yếu thế, trong đài khả năng không lớn hương cái này một khối nghiêng về quá nhiều tư nguyên. Chí ít sẽ không ở còn không nhìn thấy tiết mục tiếng vọng thời điểm thì tùy tiện bỏ thêm. Trần Tổng, ngài yên tâm, mời Triệu Nguyệt sự tình chúng ta tự nghĩ biện pháp. Phương Tiểu Nhạc tựa hồ đã sớm ngờ tới Trần Chiêu sẽ phản ứng như vậy, bình tĩnh nói. Trần Chiêu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Triệu Nguyệt là Hồng Tam Thạch lão bà. Hồng Tam Thạch cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ mật thiết, thông qua Hồng Tam Thạch, Triệu Nguyệt nói không chừng thực sẽ đáp ứng tham gia cái tiết mục này. Vậy thì tốt, Tiểu Phương, ngươi cứ việc buông tay đi làm, nếu như tại phí dụng khối này gặp phải khó khăn gì, ngươi cứ tới tìm ta. Nghĩ tới đây, Trần Chiêu lập tức đồng hồ cái hình dáng. Nếu như Phương Tiểu Nhạc thật có thể sử dụng các mối quan hệ của mình mời đến ảnh hậu áp trận, cho dù đối phương yêu cầu xuất tràng phí vượt qua tiết mục dự tính, Trần Chiêu cũng có nắm chắc hướng trong đài xin. Chỉ cần không phải vượt qua quá nhiều, tin tưởng đài trưởng đều sẽ đồng ý. Cảm ơn Trần Tổng. Phương Tiểu Nhạc trầm ổn gật đầu, cũng không có bởi vì Trần Chiêu hứa hẹn mà hớn hở ra mặt. Trần Chiêu tiếp tục xem bảng danh sách, cái thứ hai tên lần nữa để hắn hai mắt tỏa sáng. Đường Nguyễn. Ân, tính cách của nàng rất thích hợp làm tống nghệ, nếu như có thể đem nàng mời đến, tiết mục cũng sẽ rất có xem chút. Vòng tròn bên trong đều biết Đường Nguyễn là cái dám nói dám làm tính tình, mời nàng đến phân phút đồng hồ liền có thể cho ngươi làm cái bạo điểm đi ra. Trần Chiêu tiếp tục hướng xuống đọc, Trương Lệ, Lô Hiểu Tình, Lưu Dụ Linh, Từ Chân Chân, Trần Yến Chi. Khuê nữ nhà tôi thứ nhất mùa cần mời 6 vị nữ khách quý, phân biệt cùng quay các nàng sinh hoạt hàng ngày. Sau đó lại mời phụ thân của các nàng đi vào phòng sở tiệu đi ố bên trong, một bên nhìn chính mình nữ nhi sinh hoạt hàng ngày video một bên trao đổi lẫn nhau. Phần danh sách này bên trong đều là nhị tuyến hoặc chuẩn nhất tuyến nữ nghệ sĩ, các nàng đều có đặc điểm, xem như rất phù hợp cái tiết mục này. Đúng rồi, còn có một người cũng rất thích hợp. Trần Chiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Trần Tổng nói tới ai? Phương Tiểu Nhạc hỏi. Lâm Giao A. Nàng nhan trị cùng nhân khí cao như vậy. Người nhà cũng rất thần bí, chưa bao giờ lộ mặt qua, vô luận một điểm nào đều vô cùng hấp dẫn người xem. Trần Chiêu kỳ quái nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, Tiểu Phương, ngươi thế mà đã bỏ sót tốt như vậy một cái nhân tuyển. Tại Trần Chiêu xem ra, Lâm Giao là trước mắt tình thế nóng bỏng nhất nữ nghệ sĩ một trong, mặc dù bây giờ còn không có gì giải thưởng kề bên người, nhưng quốc dân nữ thần tên tuổi vẫn là rất vang dội. Mà lại Lâm Giao vẫn là siêu cấp khiêu chiến thường trú khách quý, cùng Phương Tiểu Nhạc lại có hợp tác. nếu như mời nàng tham gia khuê nữ nhà tôi, hẳn là một kiện cũng không phí sức lại có thể lịnh nọt người xem sự tình. Lấy Phương Tiểu Nhạc loại này làm việc trước đó ưa thích đem các loại chi tiết cân nhắc đến cực hạn tính cách, theo lý thuyết không nên lọt mất Lâm Giao. Trần Tổng, ta nghe qua, Lâm Giao gần nhất không có lịch trình. Phương Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc hồi đáp. Hắn cũng không muốn Lâm Giao tham gia cái tiết mục này. Lâm Giao phía sau lịch trình đã hàng vô cùng đầy, nhưng nếu như mình thật hướng nàng mở miệng, cái này ngốc cô nương khẳng định mặc kệ bận rộn nữa, đều sẽ gạt ra thời gian tới tham gia tiết mục, đến lúc đó nàng lại sẽ đem mình làm rất mệt mỏi. Thứ hai, Lâm Giao cùng nàng quan hệ của cha có chút xa lánh, muốn mời phụ thân của nàng tới tham gia tiết mục, cơ hồ là không thể nào. Mà lại Lâm Giao cùng nàng phụ mẫu quan hệ thủy chung là trong nội tâm nàng một đạo sẹo. Phương Tiểu Nhạc không muốn Lâm Giao vì giúp đỡ chính mình, cưỡng ép đem dấu ở trong lòng vết sẹo kia triển lộ cho tất cả mọi người nhìn, như thế đối nàng quá không công bằng. Cho nên Phương Tiểu Nhạc từ vừa mới bắt đầu không có ý định mời Lâm Giao tới làm khách quý, Trần Chiêu vấn đề này hỏi một chút đi ra, hắn liền vung ra đã sớm chuẩn bị xong lý do. Dạng này a, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Chiêu coi là Phương Tiểu Nhạc đã sớm cùng Lâm Giao người đại diện liên lạc qua, có chút tiếc nuối lắc đầu, dứt bỏ mời Lâm Giao ý nghĩ, hỏi tiếp. Vậy ngươi dự định làm sao mời những thứ này khách quý? Phương Tiểu Nhạc nói thẳng, ta dự định đi một chuyến kinh đô. Trần Chiêu sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Ừm, Triệu Nguyệt cùng Đường Nguyễn đều tại kinh đô, lấy các nàng cấp bậc, xác thực cần phải từ ngươi cái này tổng đạo diễn ở trước mặt đi mời, lúc này mới lộ ra có thành ý. Tiểu Phương, ngươi cân nhắc vấn đề xác thực chu toàn, không tệ. Nói xong tán thưởng Phương Tiểu Nhạc một câu. Cảm ơn Trần Tổng, ta nghĩ ra được sự tình ngài khẳng định sớm liền nghĩ đến, ta nếu là không xách đi ra, ngài liền nên phê bình ta. Phương Tiểu Nhạc khiêm tốn một chút, thuận tay nâng Trần Chiêu một câu, tâm lý hơi xúc động, chính mình rốt cục vẫn là biến thành lao du điều, mình trước kia chỗ nào hiểu được chụp lãnh đạo mông ngựa à. Ha ha ha, chúng ta cái này gọi anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Quả nhiên. Trần Tổng dám cởi mở cười ha hả, càng xem Phương Tiểu Nhạc càng cảm thấy hài lòng, chính mình thật sự là có ánh mắt, cất nhắc quả nhiên đều là nhân tài a. Sau 10 phút, Phương Tiểu Nhạc cuối cùng từ Tổng giám văn phòng đi ra. Trần Chiêu đồng ý Phương Tiểu Nhạc định ra khách quý bảng danh sách, cũng biểu thị hắn cứ việc yên tâm đi mời, khách quý phương diện thù lao trong đài nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, Trần Tổng giám cũng rất mịt mờ nhắc nhở một câu, nếu như có thể dùng nhân mạch quan hệ thuyết phục một ít bài lớn khách quý giảm bớt một chút xíu trả thù lao. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Phương Tiểu Nhạc hiểu, Trần Tổng giám là sợ vạn nhất chính mình đem ảnh hậu Triệu Nguyệt cùng giới ca hát Tiểu Thiên Hậu Đường Nguyện đều mời, người ta cho ngươi hô cao giá trả thù lao, trong đài kinh phí phê không xuống, vậy liền lúng túng. Dù sao chủ nhật 9 giờ lúc còn không phải sốt dẻo nhất thời gian, trong đài không thể là vì ngươi cái này một cái tiết mục nghiêng về tư nguyên. Phương Tiểu Nhạc ra Tổng giám văn phòng, khéo léo từ chối Lưu Nhã cơm tối mời, đi thang máy đi vào lầu 4. Tiến về khuê nữ nhà tôi tiết mục tổ văn phòng. Trên đường, hắn bấm Đường Nguyện điện thoại. Nha, Phương đạo diễn, ngài thế mà còn nhớ rõ ta à? Nhà ta Tiểu Giao Giao đâu? Chương 245, Thô tục Tiểu Thiên Hậu. Điện thoại vừa mới kết nối, Đường Nguyện cái này chết bách hợp liền âm dương quái khí một câu, sau đó thì hỏi tới Lâm Giao. Ta làm sao biết, chính ngươi tìm nàng A. Phương Tiểu Nhạc cho nàng đập trở về. Từ khi tại Mạn Não Sơn lên cánh đồng nô sau đêm đó, Đường Nguyện cùng Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao ở giữa khoảng cách thì kéo gần thêm không ít. Câu nói kia nói thế nào, làm song phương đều nhìn qua đối phương lớn nhất đồ riêng tư về sau, các ngươi muốn không trở thành địch nhân, muốn không liền trở thành bằng hữu. Tại cánh đồng ngô bên trong, Đường Nguyện thấy được Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao anh em, Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao thì thấy được Đường Nguyện áo quần rách dưới, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Đây cũng là song phương lẫn nhau trao đổi mỗi người sâu nhất bí mật. Sau đó, hai bên liền một cách tự nhiên một chút từ phổ thông công tác quan hệ vượt qua đến bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, người bạn này cũng là muốn đánh một cái dấu ngoặc kép. Phương Tiểu Nhạc cùng Đường Nguyện làm bằng hữu, là muốn giám sát nàng, không nên đem chính mình cùng Lâm Giao quan hệ tiết lộ ra ngoài. Đường Nguyện cùng Phương Tiểu Nhạc làm bằng hữu, thì là muốn từ bên cạnh hắn đem Lâm Giao cướp đi. Hai cái này mỗi người tâm hoài quỷ thai bằng hữu xuất phát từ mỗi người mục đích, còn thỉnh thoảng lẫn nhau phát hoại chát, tăng tiến một chút tình cảm. Bất quá bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung cũng không phải là ở giữa bạn bè hỏi han thân cần, mà chính là như là ngươi cái mặt trắng nhỏ căn bản không xứng với Lâm Giao, ngươi cái chết bách hợp đi mài đầu hũ đi loại hình thân thiết ân cần thăm hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường đều là ôn tồn lễ độ, ổn trọng lao thành Phương Tiểu Nhạc, tại cùng Đường Nguyện lẫn nhau đập lúc, lập tức dây biến máy bay chiến đấu, lời gì đều mắng đi ra, mà Đường Nguyện cũng xưa nay không sinh khí, bởi vì nàng mắng khó nghe hơn. Phương Tiểu Nhạc thường xuyên đem hai người nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình phát cho Lâm Giao nhìn,
cái này ngốc cô nương hoàn toàn không thể hiểu thành cái gì hai cái bằng hữu ở giữa giao lưu hội đáng sợ như vậy. Nàng thậm chí khuyên Phương Tiểu Nhạc nói, Đường Uyển tỷ kỳ thực người rất tốt, ngươi không muốn luôn trêu tức nàng, ngươi yên tâm, ta không sẽ thích hắn. Đối Lâm Giao tới nói, nếu như không phải Phương Tiểu Nhạc nhắc nhở, nàng căn bản không phát hiện được Đường Uyển thế mà tại ngấp nghẽ chính mình, nói không chừng còn có thể cùng Đường Uyển trở thành hảo bằng hữu. Bất quá có Phương Tiểu Nhạc căn dặn, nàng liền kiên quyết cùng Đường Uyển giữ vững khoảng cách. Đoán chừng cũng chính bởi vì dạng này, Đường Uyển mới có thể đối Phương Tiểu Nhạc không có sắc mặt tốt. Lúc này, hai người lại bắt đầu lẫn nhau đập. Thao! Họ Phương ngươi muốn mặt sao? Tiểu Giao Giao cũng là bị ngươi tẩy não, bây giờ căn bản không để ý tới ta, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ giả mù sa mưa để cho ta đi tìm nàng. Nam nhân thật mẹ nó tiện. Một trận nhanh chóng tiếng bước chân về sau, Đường Uyển hùng hùng hổ hổ thanh âm liền chuyển tới. Đoán chừng gia hỏa này ngay tại bên ngoài công tác, cố ý tìm cái rời xa đám người địa phương, lúc này mới tốt không hề cố kỵ đập Phương Tiểu Nhạc. Chậc chậc chậc, đây chính là giới ca hát tiểu thiên hậu a, như thế thô tục, có tin ta hay không thu âm lại phát đến trên internet đi. Phương Tiểu Nhạc uy hiếp nói. Ngươi phát ta, ngươi dám phát đến trên internet đi, ta lập tức thì công khai ngươi cùng Tiểu Giao Giao quan hệ, chúng ta ai sợ ai a. Đường Uyển căn bản không giả, còn tại chỗ ấy không chút kiêng kỵ cười như điên. Phương Tiểu Nhạc cơ hồ đều có thể thông qua điện thoại di động mịt rổ phổn nghe thấy đối diện cái kia hai ngọn núi lớn theo cười như điên trên dưới lắc lư mà mang theo tiếng gió. Được rồi, ta nói cho ngươi kiện chính sự. Phương Tiểu Nhạc không có thời gian lại cùng với nàng chuyện phiếm, tiếp tục nói. Ta bên này có cái tiết mục mới, muốn mời ngươi qua đây làm thưởng chú khách quý, đợi lát nữa ta đem tiết mục sách lược phát cho ngươi. Ngươi lại làm cái tiết mục mới. Hướng về cuộc sống không phải còn tại truyền ra sao? Đường Uyển kỳ quái hỏi. Hướng về cuộc sống thứ nhất mùa đã chép xong, chỉ cần chỉnh lý tốt về sau lần lượt chuyển ra là được rồi, ta cái này tiết mục mới tại chủ nhật 9 giờ, đoán chừng trung tuần tháng 12 phát sóng. Phương Tiểu Nhạc giải thích nói. Được thôi, ta nhìn kỹ hăng nói. Tốt, cảm ơn. Ai muốn ngươi tạ, ta là xem ở Tiểu Giao Giao trên mặt mũi, treo. Đưa Nguyễn cúp điện thoại, Phương Tiểu Nhạc cười cười, cất bước đi vào tiết mục mới tổ văn phòng. Kỳ thực cái gọi là mới văn phòng. Cũng là hướng về cuộc sống tiết mục tổ sử dụng cái kia mảnh khu vực làm việc, bởi vì khuê nữ nhà tôi tiết mục tổ bên trong, cơ hồ đều là trước đó cái đám kia lão nhân. Phương đạo diễn tới. Mau mau, vị trí giữ lại cho ngươi đâu. Vừa đi vào văn phòng, một cái bóng loáng sáng loáng đầu chọc thì xuất hiện tại Phương Tiểu Nhạc trước mặt. La Huy nhiệt tình lôi kéo Phương Tiểu Nhạc, đem hắn đẩy đến tổng đạo diễn trước bàn làm việc ngồi xuống. Phương đạo diễn, ta đã nói rồi, vị trí này sớm muộn là ngươi. La Huy lần này cũng tại tiết mục tổ bên trong, hắn đảm nhiệm chính là phó đạo diễn, hai người cấp bậc vừa vặn cùng hướng về cuộc sống lúc lẫn nhau điều một chút. Nguyên bản Trần Chiêu cân nhắc đến La Huy làm trong đài lão nhân, đột nhiên bị một người trẻ tuổi giẫm trên đầu, sợ hắn tâm lý không thăng bằng, liền chuẩn bị đem La Huy điều đến những tiết mục khác tổ. Nhưng La Huy đơn độc tìm tới Trần Chiêu, mãnh liệt yêu cầu muốn cùng hắn Tiểu Phương huynh đệ lần nữa hợp tác, cũng cam đoan đem hết toàn lực phụ tá Phương đạo diễn làm tốt tiết mục mới. Trần Chiêu lập tức minh bạch La Huy tâm tư. Cái này kẻ ra đời là nhìn đúng trong đài coi trọng Phương Tiểu Nhạc, muốn ôm bắp đùi đây. Đến mức lao công nhân mặt mũi cùng mặt mũi cái gì, hơn phân nửa là theo cái kia rơi sạch tóc cùng một chỗ theo gió mà qua. Không thể không nói, mỗi một đơn vị bên trong đều sẽ có mấy cái dạng này tên giàu hoạt, bọn họ có lẽ lăn lộn không lên giám đốc điều hành, nhưng thời gian lại qua được sánh vai quản còn tự tại. La ca, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Phương đi. Phương Tiểu Nhạc bị La Huy đặt tại tổng đạo diễn vị trí bên trên, bất đắc dĩ cười nói. Vậy được, hai ta đã là huynh đệ, lại là cấp trên cấp dưới quan hệ, ca ca ta đã có ra mặt dày gọi ngươi một tiếng Tiểu Phương đạo diễn, ngươi thấy thế nào? La Huy trên mặt chất đầy nụ cười chân thành, thuận tiện hô bên cạnh thanh niên cho Phương đạo diễn rót chén cà phê tới. Ừm, được thôi, ngươi cao hứng liền tốt. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, đành phải theo hắn. Trương Chi cầm đâu? Tiết mục tổ người đều đến đông đủ, tiết mục mới lần thứ nhất chủ bị sẽ liền muốn bắt đầu, Phương Tiểu Nhạc nhìn một vòng, lại không phát hiện Trương Chi cầm. Buổi sáng liền đến, giống như một mực tại cho ai phát tin tức. La Huy đang nói, liền nhìn đến Trương Chi cầm bưng lấy điện thoại di động tiến vào văn phòng. Tiểu Trương, đi họp. La Huy mau chóng tới nhắc nhở hắn. A, tốt. Trương Chi cầm lúc này mới ngẩng đầu lên, hai cái mắt gấu mèo đem La Huy giật nảy mình. Ngoa tạo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, La đạo diễn, ta tinh thần tốt vô cùng, hắc hắc. Trương Chi cầm cười hắc hắc, quét qua sớm tới tìm lúc bề ngoài. Ngoại trừ một đôi mắt còn thâm, cả người đều tươi cười rạng rỡ. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo tất cả mọi người tiết mục tổ thành viên ngồi xuống,
Phương Tiểu Nhạc liền tuyên bố khuê nữ nhà tôi tiết mục tổ lần thứ nhất chủ bị sẽ bắt đầu. 333. Trương Chi cầm cái thứ nhất vỗ tay, những người khác ngạc nhiên nhìn lấy hắn, theo vỗ tay lên. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ làm cái ép xuống thủ thế, tiếng vỗ tay dừng lại, hắn liền bắt đầu nói đến tiết mục chủ bị hạng mục công việc. Trương Chi cầm trên mặt nụ cười, nghe được rất chuyên chú, còn thỉnh thoảng chống hai lần trường, trạng thái rất là phấn khởi. Lúc này, điện thoại di động của hắn đặt lên bàn, màn hình điện thoại di động chính dừng lại tại tin nhắn giao diện bên trong. Thật xin lỗi, ta là ngu ngốc, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Thật xin lỗi, ta là ngu ngốc. Tại cùng Mạc Yên nói chuyện phiếm trong ghi chép, lít nha lít nhít sắp hàng đồng dạng nội dung tin nhắn. Trung gian còn đâm một đầu, chào buổi sáng. Tiếp lấy lại là xin lỗi tin nhắn. Mà liền tại 5 phút đồng hồ trước, Mạc Yên rốt cục hồi phục một câu. Hẹ chặt bên trong một lần nữa thêm ngươi. Chương 246, Vương Lâm Lâm hối hận. Giữa trưa, khuê nữ nhà tôi lần thứ nhất chủ bị sẽ cuối cùng kết thúc, mọi người trong phòng làm việc cùng một chỗ ăn công tác bữa ăn, sau đó liền muốn dựa theo đạo diễn tổ an bài, mỗi người triển khai công tác. Trương Chi cầm tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại di động, vừa ăn cơm một bên cho Mạc Yên phát hồng bao. 10 cái 52 khối hồng bao, đây là Mạc Yên yêu cầu. Rất mau đưa 10 cái hồng bao phát đi qua, đợi nửa ngày, đối diện lại không có trả lời. Trương Chi cầm đành phải để điện thoại di động xuống, không yên lòng đang ăn cơm. Ngươi hai ngày này không thích hợp a, lần thứ nhất nhìn ngươi liền ăn cơm đều không thơm. Phương Tiểu Nhạc bưng lấy cơm hộp đi tới, ngồi tại Trương Chi cầm bên cạnh, buồn cười hỏi. Còn vì ngươi bằng hữu chuyện kia phiền não? Không, không có, ta bằng hữu sự tình đã sớm giải quyết. Trương Chi cầm chột dạ trả lời. Vị nào đại tỷ tha thứ hắn rồi? Phương Tiểu Nhạc một bên lột khối thịt bò, vừa nói. Cần phải, tha thứ a. Trương Chi cầm nghĩ nghĩ, không xác định nói. Phương Tiểu Nhạc kém chút nhịn không được cười ra tiếng, kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra Trương Chi cầm là tại không bên trong sinh bạn, bất quá cũng không có đâm thủng, trong lòng vẫn là cao hứng dùn cho hắn. Đã có nữ nhân sẽ vì hắn sinh khí, vậy hắn mùa xuân sẽ còn xa sao? Phương Tiểu Nhạc đang muốn chấn an Trương Chi cầm hai câu, điện thoại di động của mình văng lên, là Phương Thắng Nam điện thoại, hắn để xuống cơm hộ, đi ra văn phòng sau kết nối. Thì, ngươi không phải cùng Vương Lâm Lâm đi ra ngoài chơi sao? Phương Thắng Nam ngày mai sẽ phải về kinh đô, Lâm Giao đi về sau, chính mình hai ngày này lại tại bận bịu mua xe cùng chuyện công tác, Phương Thắng Nam một người chính nhàm chán, đúng lúc Vương Lâm Lâm chủ động gọi điện thoại tới, nói bồi tiếp Phương Thắng Nam đi Giang Dung cùng xung quanh danh lam thắng cảnh chơi đùa. Hai ngày này Phương Thắng Nam đều cùng Vương Lâm Lâm cùng một chỗ. Buổi tối ngươi có rảnh không? Phương Thắng Nam thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ bị người nghe được. Vương Lâm Lâm muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi nếu là không muốn đến ta liền giúp ngươi cự tuyệt. Vương Lâm Lâm tại sao muốn mời ta ăn cơm? Phương Tiểu Nhạc buồn cười hỏi. Thì ngươi cũng rất kỳ quái, giống như rất hy vọng ta cự tuyệt nàng. Ngươi không phải vẫn muốn để cho ta cùng nàng xem mắt sao? Tướng cái giám thân, Phương Tiểu Nhạc ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, cũng là Lâm Giao. Phương Thắng Nam hạ giọng, giữ dằn mà nói. Vương Lâm Lâm nguyên bản trướng mắt ngươi, đoán chừng là ngày đó gặp ngươi cùng Lâm Giao rất quen, cảm thấy ngươi cái tiềm lực cổ, cho nên mới cải biến thái độ. Loại nữ nhân này không thích hợp ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép cho ta chần chừ. Phương Tiểu Nhạc không hiểu do nữ nhân ở giữa cảm tình, một hồi tốt giống thân tỉ muội, một hồi lại tại sau lưng nói cái này nói cái kia, cho dù tỉ tỉ loại này giả tiểu tử tính cách cũng tránh không được tủ. Vương Lâm Lâm dù sao giúp ngươi hai ngày, lại là ngươi đồng sự, vạn nhất người khác biết ngươi ở sau lưng nói, quan hệ cũng không tốt chỗ. Phương Tiểu Nhạc cân nhắc đến Phương Thắng Nam một người tại kinh đô, nhiều cái bằng hữu luôn luôn tốt, nhân tiện nói. Buổi tối ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm, xem như cảm tạ Vương Lâm Lâm hai ngày này cùng ngươi, đến lúc đó ta lại mang cá nhân tới, dạng này Vương Lâm Lâm liền biết ta có tị hiểm ý tứ, nàng cũng sẽ không suy nghĩ thêm ta, hai người các ngươi quan hệ trong đó cũng sẽ không làm đến quá xấu hổ. Được, cứ làm như thế. Đệ, ngươi trưởng thành A. Phương Thắng Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó lại hơi xúc động. Trước kia Phương Tiểu Nhạc chỉ biết là vùi đầu ca hát, căn bản không hiểu nhân tình thế thái. Bây giờ vì đuổi tới Lâm Giao, cả người đều biến thành thủ. Nam nhân A, vẫn là đến có một cái mục tiêu theo đuổi, mới có thể nhanh chóng lớn lên. Phương Thắng Nam chính vui mừng, nghe được Phương Tiểu Nhạc nói. Ngươi không phải một mực ngấp nghẽ chúng ta trong đài thanh niên tài tuấn sao. Buổi tối ta mang tới người này, là phó đài trưởng cháu trai, công tác cùng làm người đều rất an tâm, hai người các ngươi có thể ở chung nhìn xem. Có thể A Phương Tiểu Nhạc, rốt cục nhớ tới cho tỷ tỷ làm việc, không tệ. Buổi tối ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Phương Thắng Nam lập tức cười nở hoa. Nàng sang năm thì 30, ở độ tuổi này còn chưa kết hôn nữ nhân, đều sẽ bị người cầm thành kiến đối đãi. Phương Thắng Nam tuy nhiên cả ngày tùy tiện, nhưng trong lòng vẫn là khát vọng một phần mỹ hảo cảm tình. Bất đắc dĩ nàng trời sinh thuộc tính cũng là trong bốn biển đều là huynh đệ, vô luận bất luận cái gì khác phái, sau cùng đều sẽ bị nàng chỗ thành ca nhóm. Trong công ty lên tới lão bản, xuống đến đồng sự, chỉ cần là nam, đều cùng nàng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Trong công ty là không có trông cậy vào tìm tới bạn trai, chỉ có thể ánh mắt thèm khát thả vào đệ đệ đơn vị lên. Lúc này nghe được Phương Tiểu Nhạc rốt cục muốn dẫn một cái thanh niên tài tuấn tới, nàng lập tức vui vẻ. Thân yêu đệ đệ, buổi tối không gặp không về nha. Phương Thắng Nam cúp điện thoại, đi ra phòng vệ sinh, Vương Lâm Lâm chính chờ ở bên ngoài lấy, gặp nàng đi ra, liền tiến lên hỏi. Ngươi hỏi không có, buổi tối ngươi đệ tới sao? Tựa hồ là cảm thấy mình không đủ rụt rẻ, nàng lại ho dưới, nói bổ sung. Chủ yếu nhà kia nhà hàng sinh ý quá tốt rồi, xác định nhân số ta mới tốt đặt trước vị trí. Phương Thắng Nam biết Vương Lâm Lâm là loại này ngạo kiểu tính cách, cũng không nói phá, hồi đáp. Ta đệ buổi tối có rảnh, hắn nói hắn mời khách, xem như cảm tạ ngươi hai ngày này bồi ta. Vương Lâm Lâm trên mặt hiện ra ý cười, thân thiết ôm lấy Phương Thắng Nam cánh tay, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi là bằng hữu ta, ta đương nhiên đến bồi tiếp ngươi, đi, mời ngươi uống trà sữa. Hai người đi một nhà quán trà sữa, Vương Lâm Lâm để Phương Thắng Nam ngồi xuống các loại, nàng đi điểm trà sữa. Nhà này quán trà sữa người thật nhiều. Xếp hàng thời điểm, Vương Lâm Lâm lấy điện thoại di động ra cho phụ thân của mình gọi điện thoại. Cha, buổi tối ta cùng bằng hữu ăn cơm, ta nghĩ thoáng ngươi trước kia vừa mua mẹ xe đẹp Ben. Tốt, ngươi ở chỗ nào, đợi chút nữa cha cho ngươi mở tới. Cùng phụ thân kết thúc trò chuyện, Vương Lâm Lâm thở phào một cái, lúc này tâm tình của nàng thoáng có chút phức tạp. Ngày đó ở phi trường bởi vì ghét bỏ Phương Tiểu Nhạc điều kiện kinh tế không được, cự tuyệt Phương Thắng Nam xem mắt giới thiệu, không nghĩ tới ngay sau đó Lâm Giao xuất hiện. Vương Lâm Lâm lúc này mới phát hiện nguyên lai Phương Tiểu Nhạc cùng Đại Minh Tinh đúng là người quen. Vương Lâm Lâm lập tức có chút hối hận, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng Đại Minh Tinh quen như vậy biết người, cho dù hiện tại kinh tế điều kiện đồng dạng, nhưng tuyệt đối là tiềm lực cổ. Coi như hiện tại tạm thời vẫn phối không lên chính mình, nhưng vẫn là có thể cho một cái cơ hội đó à. Sau khi về nhà Vương Lâm Lâm đặc biệt tại trên Internet tra xét một chút, phát hiện Phương Tiểu Nhạc tại Apple Đài cũng không tính là vô danh tiểu tốt. Thân kiêm đại hỏa tống nghệ siêu cấp khiêu chiến kế hoạch, cùng hướng về cuộc sống phó đạo diễn. Đây cũng không phải là tiềm lực cổ, mà chính là đã tại hướng cao phú xoáy phương hướng phát triển A. Sau đó, Vương Lâm Lâm liền chủ động liên hệ Phương Thắng Nam, theo nàng tại Giang Dung xung quanh du ngoạn 2 ngày. Hôm nay rốt cục thừa dịp đối phương chơi vui vẻ, đưa ra mời nàng cùng nàng để ăn cơm. Đương nhiên, xuất phát từ rụt rè, Vương Lâm Lâm cũng không có đem tâm tư của mình biểu hiện được quá mức rõ ràng. Dù sao nàng đối với mình bạn trai yêu cầu vẫn tương đối cao, Phương Tiểu Nhạc trước mắt xem như đạt đến đợi tuyển bạn trai cơ bản tiêu chuẩn. Đương nhiên, tại cùng đợi tuyển bạn trai tiếp xúc quá trình bên trong, Vương Lâm Lâm cũng muốn đúng lúc đó bày ra một chút thực lực của mình ép, làm cho đối phương biết, tự mình lựa chọn hắn, là vận may của hắn. Cho nên, Vương Lâm Lâm mới khiến cho phụ thân đem trong nhà vừa mua chiếc kia Mercedes-Benz mở ra, buổi tối lúc ăn cơm trong lúc vô tình triển lộ cho Phương Tiểu Nhạc nhìn. Nếu như Phương Tiểu Nhạc biết hàng, hẳn là sẽ chủ động để tới gần chính mình, cái kia nàng liền có thể tạm thời để xuống tiểu công chúa kiêu ngạo, ớm ở thử cùng Phương Tiểu Nhạc ở chung một chút. Chương 247, mau tới tác hợp ta và ngươi lại đi. 6 giờ tối, Vương Lâm Lâm lái xe chở Phương Thắng Nam đi vào sớm đặt trước vị trí tốt nhà hàng. Xe này cha ta vừa mua, ta còn có chút chưa quen thuộc. Cửa nhà hàng miệng, Vương Lâm Lâm một bên đem xe rót vào chỗ đậu xe, một bên lơ đãng đối Phương Thắng Nam nói ra. Còn không bằng nhà ta một cái khác chiếc xe mở ra dễ chịu, chính là không gian lớn một chút, quý một chút mà thôi. Vương Lâm Lâm nói xong, chờ đợi lấy Phương Thắng Nam tò mò hỏi thăm xe này bao nhiêu tiền. Loại hình, nàng mới tốt bình tĩnh nói một câu, không đến 600 ngàn. Không phải nàng có ý khoe của, mà chính là ngày đó ở phi trường về sau, nguyên bản một lòng tác hợp chính mình cùng nàng để xem mắt Phương Thắng Nam thế mà không có lại liên hệ chính mình, cái này khiến Vương Lâm Lâm tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Hiện tại biểu hiện ra kinh tế của mình điều kiện, cũng là từ mặt bên nhắc nhở Phương Thắng Nam. Ta, Vương Lâm Lâm, là một cái bạch phú Mỹ, làm phiền ngươi dùng điểm tâm, thật tốt tác hợp một chút ta và ngươi đệ. A, bất quá, Vương Lâm Lâm cũng không có đợi đến Phương Thắng Nam sợ hãi thán phục hoặc hiếu kỳ, nàng chỉ là a một tiếng, liền không có lại nói tiếp, tựa hồ đối với chiếc này 500 ngàn xe tia không có hứng thú chút nào. Vương Lâm Lâm có chút xấu hổ, lại không tốt cưỡng ép tiếp tục cái đề tài này. Vậy liền lộ ra quá mức tận lực, bất quá nghĩ đến bình thường Phương Thắng Nam đối loại vật này cũng không quá chú ý, đoán chừng là đối xe chưa quen thuộc, không nhận ra tốt xấu đi. Được rồi, chờ Phương Tiểu Nhạc tới, ta lại nghĩ biện pháp trong lúc vô tình để hắn nhìn đến xe của ta. Vương Lâm, Vương Lâm. Đi a. Phương Thắng Nam đẩy cửa xuống xe, gặp Vương Lâm Lâm còn tại chỗ ấy sững sờ, kỳ quái hô nàng hai tiếng.
Há, tốt tốt.
Vương Lâm Lâm vội vàng xuống xe, cùng Phương Thắng Nam cùng đi vào nhà ăn.
Nam Nam, ngươi đệ ưa thích xe sao?
Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, muốn nhắc nhở Phương Thắng Nam, tôn trọng một chút ta xe sang trọng.
Vẫn tốt chứ, nam nhân đều ưa thích xe, ta đệ hôm qua cũng mua một cỗ, nhà.
Phương Thắng Nam quay người chỉ Vương Lâm Lâm chiếc kia lóe ra sáng loáng lộng lây xe con, so ngươi chiếc này muốn lớn hơn một chút, là SUV.
Việt dã.
Vương Lâm Lâm kinh ngạc một chút, liền vội vàng hỏi.
Bao nhiêu tiền?
Rất tiện nghi, không đến 100 ngàn.
Nói lên cái này, Phương Thắng Nam thì rất hưng phấn, mặt mày hớn hở mà nói.
Là chiếc xe xỉ có hẹn, ta đệ vận khí rất tốt, nghe nói chiếc xe kia là một lão bản vội vã tuột tay, không phải vậy bình thường đến bán 890 vạn đâu.
Hả, cái kia xác thực cũng không tệ lắm.
Vương Lâm Lâm lập tức cười, ngữ khí biến đến rất bình tĩnh.
Phương Tiểu Nhạc bởi vì ngày đó ta ghét bỏ hắn không xe, hôm qua thì đi mua một cỗ xe xỉ có hẹn.
Đại khái là biết Phương Thắng Nam hai ngày này cùng ta ở chung một chỗ, sợ ta xem thường hắn, thì cùng Phương Thắng Nam khoác lác, nói chiếc xe này nguyên bản giá trị 70-80 vạn.
A, Nam sinh A, vẫn là sĩ diện.
Vương Lâm Lâm cảm thấy có chút buồn cười.
Đồng thời, mấy ngày nay tâm lý điểm này hảo não cùng xoắn suýt cũng tan thành mây khói.
Xem ra Phương Tiểu Nhạc vẫn là đối với ta có hảo cảm, không phải vậy làm sao lại liền mua chiếc xe đều coi trọng như vậy ta đối cái nhìn của hắn.
Kỳ thực hắn là có chút tự ti. Lấy hắn bây giờ đang ở Apple đài thành tích, về sau trở thành danh đạo, hoặc là tiến vào Apple đài cao tầng cũng không phải là không được.
Thừa dịp hiện tại hắn không tới vị trí kia, còn chưa đủ tự tin thời điểm, ta một chút để xuống điểm rụt rè, đem hắn cầm xuống.
Về sau bằng nhà ta sinh ý cùng tài hoa của hắn, thời gian có thể qua được càng ngày càng tốt.
Đương nhiên, loại này nam sinh còn là muốn thật tốt điều giáo, về sau trong nhà khẳng định cho ta làm chủ.
Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn cho hắn biết, ta lựa chọn hắn, là hàng thấp chính mình kén vợ kén chồng điều kiện, hắn cần phải cảm kích ta.
Mang các loại đối tương lai mỹ hảo ước mơ, cùng điều giáo nam nhân 108 loại phương pháp, Vương Lâm Lâm cùng Phương Thắng Nam đi tới đặt trước châu ngồi xuống.
Ngươi để cái gì thời điểm đến?
Để hắn nói trước một tiếng, ta để cho bọn họ mang thức ăn lên.
Vương Lâm Lâm đối Phương Thắng Nam nói ra.
Được.
Phương Thắng Nam đáp ứng một tiếng, cho Phương Tiểu Nhạc nói ra.
Sau 10 phút, Phương Tiểu Nhạc tại nhanh đến nhà hàng lúc cho nàng phát tin tức.
Ta đệ lập tức đến.
Phương Thắng Nam đối Vương Lâm Lâm nói ra.
Được rồi, phục vụ viên, mang thức ăn lên đi.
Vương Lâm Lâm để phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, lập tức sờ lên túi sách của mình, nói ra.
Môi của ta cao quên ở trên xe, ta đi lấy một chút.
Ta đi chung với ngươi đi, thuận tiện tiếp ta đệ bọn họ.
Một mực tại chỗ ấy mong mỏi cùng trông mong Phương Thắng Nam lập tức đứng dậy, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị nào thanh niên tài tuấn đến cùng dáng dấp ra sao.
Tốt, đi thôi.
Vương Lâm Lâm mỉm cười đáp ứng, liền cùng Phương Thắng Nam cùng đi ra khỏi nhà hàng.
Nàng đã nghĩ kỹ, chờ tiếp vào Phương Tiểu Nhạc, nàng lại đi trên xe mình cầm son môi, dạng này liền có thể lơ đãng đem chính mình chiếc này mẹ xe đét ben triển lãm cho Phương Tiểu Nhạc nhìn. Về sau chính mình lại một chút đối với hắn thân mật một số, bảo quản để Phương Tiểu Nhạc thụ sủng nhược kinh.
Cứ như vậy, một đoạn từ chính mình hoàn toàn chủ đạo cảm tình liền có thể kéo ra duy mạc.
Cùng Vương Lâm Lâm dự đoán một dạng, hai người vừa ra nhà hàng. Phương Tiểu Nhạc cùng một cái thanh niên tóc trắng vừa tốt đi tới cửa.
Thì, Vương Tiểu Thư, các ngươi sao lại ra làm gì?
Phương Tiểu Nhạc lên tiếng chào hỏi, kỳ quái hỏi.
Đi ra tiếp các ngươi a. Vương Lâm vừa vặn đi trên xe cầm đồ vật.
Phương Thắng Nam trả lời một câu, trên mặt biểu lộ từ tràn đầy chờ mong biến thành màn hình một khối.
Trương Chi Cầm cũng không phải là nàng ưa thích loại hình.
Vị này là đồng nghiệp của ta, hắn gọi Trương Chi Cầm.
Phương Tiểu Nhạc hiểu rất rõ tỉ tỉ mình. Nhìn nàng vẻ mặt này liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nghĩ thầm đây là chính mình lần thứ nhất làm mai mối người, vẫn là hết sức cứu giúp một cái đi, liền cường điệu một câu nói.
Hắn là chúng ta đài phó đài trưởng cháu trai.
Ngươi tốt, thường xuyên nghe ta để nói về ngươi, đợi chút nữa kính ngươi ba chén.
Phương Thắng Nam hướng Trương Chi Cầm vươn tay, hào sảng nói.
Ngươi tốt, tỷ, ngài quá khách khí.